Chương 1, Linh Quốc phủ chương 1, Linh Quốc phủ đại não kho chứa đồ, lịch sử vô căn cứ, không cần dò số chỗ ngồi tại Thiên Kinh thành Linh Quốc phủ, sẽ phương trong vườn ánh nắng xuyên thấu qua pha tạm song cửa sổ, hạ xuống mấy sợi ánh sáng yếu ớt. "Di mãi mãi, ngài tới giờ uống thuốc rồi." Bạch Chỉ thanh âm êm ái phá vỡ trong phòng yên tĩnh. Chỉ gặp nàng cẩn thận từng ly từng tí bưng lên vừa mới nấu xong sau dược thiện, chậm rãi đi đến Lương thị trước giường. Bạch Chỉ nhẹ nhàng đem dược thiện đặt ở bên giường bàn con bên trên, sau đó đưa tay đỡ dậy tựa ở đầu giường Lương thị, động tác cực kỳ thuần thục. "Di mãi mãi, ngài chậm một chút." Bên cạnh Thụy Tuyết cũng là ở một bên nhắc nhở lấy. Bạch Chỉ bưng lên dược thiện một bên dùng thìa nhẹ nhàng khuấy động dược thiện, để vậy còn bốc hơi nóng nước canh thoáng làm lạnh một chút. Lương thị hơi nhíu nhíu mày, tại Bạch Chỉ nâng đỡ ngồi thẳng người. "Uống lâu như vậy, mùi thuốc này con a, hay là chịu không được?" Lương thị khẽ thở dài một tiếng, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. "Di mãi mãi, thuốc đắng ra tật lợi cho bệnh, ngài uống liền có thể sớm đi tốt." Bạch Chỉ mỉm cười an ủi, sau đó đem một muôi dược thiện đưa đến Lương thị bên miệng. Lương thị khẽ nhấp một cái, trên mặt lộ ra một tia đắng chát thần sắc, nhưng vẫn là cố nén nuốt xuống. Uống xong dược thiện, Lương thị tựa ở đầu giường, thở phào, sau đó hỏi: "Thụy Tuyết, Cụ Ca Nhi có nói gì hay không thời điểm trở về à? Cái này đều giờ dâu." Trong ánh mắt của nàng lộ ra chờ mong cùng lo lắng, đó là làm mẫu thân đối với hải tử lo lắng. "Hồi bẩm Di mãi mãi, Cụ Nhị gia đang ăn xong sau bữa cơm trưa liền cầm lấy cung kỵ lấy ngựa đi ra, xuất phủ trước còn nói nếu là Di mãi mãi hỏi Nhị gia, liền nói đi theo bằng hữu ra khỏi thành đi săn, luyện tập kỵ sạng, muốn chậm chút trở về. Nghĩ đến này sẽ còn ở bên ngoài đầu đâu." Cũng mới 9 tuổi Thụy Tuyết hướng về Lương thị đáp lại. Động tác lưu loát đem trên tay công việc thu thập Bạch Chỉ, hướng về Lương thị tán dương: "Di mãi mãi, ngài cũng đừng suy nghĩ nhiều đâu, Cụ Nhị gia mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng cũng hiếu thuận mỗi lần trở về đều trước tiên đến thăm ngài đâu." Lương thị nghe, trên mặt cuối cùng có mấy phần vẻ vui mừng, đứa nhỏ này liền yêu ra bên ngoài chạy, cũng không biết tại bên ngoài cũng đừng đập lấy đủ. Tiếp theo Bạch Chỉ cùng Thụy Tuyết liền cùng Lương thị nói về một ít gì đó hai phủ một chút chuyện lý thú đến, để Lương thị vui vẻ vui vẻ. Ba người trò chuyện cũng là khởi kình. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một chút hứa động tĩnh. Thụy Tuyết tựa hồ là nghĩ đến cái gì bận bịu ra ngoài nhìn coi, không bao lâu liền vội vàng trở về, mang trên mặt mấy phần vui mừng: "Di mãi mãi, Cụ Nhị gia trở về." Vừa dứt lời, chỉ gặp một cái thân mặc kình trang thiếu niên sôi động đi vào. Đỉnh buộc tóc búi tóc, lấy mặc ngọc châm sâu trì, thân khoảng một bộ vải xanh áo quần cứng cát, cắt may hợp, eo buộc vải đai thô thảo đái, gấp ngay lưng thân, lưng meo lưng cùng khẽ cong, túi lượng tên treo ở bên eo, chân đạp tê dại dại. Giả Cụ mặc dù năm gần 9 tuổi, nhưng nó phát dục thái độ lại phảng phất 12-13 tuổi thiếu niên bình thường cao gầy. Mày kiếm mắt sáng, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ linh động cơ linh sức lực. "Mẫu thân, hài nhi trở về." Giả Cụ bước nhanh đi đến bên giường, nhìn qua sắc mặt vẫn như cũ như vậy không thấy khá Lương thị, lo lắng hỏi: "Mẫu thân hôm nay thân thể vừa vặn rất tốt chút ít." Lương thị cũng không để ý tới Giả Cụ quan tâm, ngược lại oán trách đứng lên: "Người đứa nhỏ này, cả ngày liền biết ra bên ngoài chạy, cũng không để cho vi nương bất lo." Giả Cụ cười ha ha một tiếng: "Mẫu thân chớ trách, hài nhi đây không phải suy nghĩ nhiều luyện một chút bản sự, ngày sau cũng tốt là trong nhà làm mẹ vang. Mẫu thân, hôm nay hài nhi săn giết mấy cái gà rừng, để phòng bếp cho ngài nấu bồi bổ thân thể." Lương thị nhìn xem Giả Cụ, trong mắt tràn đầy tự ái: "Ngươi có lòng, có thể sau đi ra ngoài vẫn là phải cẩn thận nhiều chút." Giả Cụ liên tục gật đầu, lại cùng Lương thị nói một lát nói, liền dẫn Thụy Tuyết trở về phòng rửa mặt đi. Đợi Giả Cụ sau khi đi, Bạch Chỉ nhịn không được đối với Lương thị nói ra: "Di mãi mãi, Cụ Nhị gia thật sự là càng ngày càng có tiền đồ, ngày sau nhất định có thể có một phen làm." Lương thị khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy đối với nhi tử kỳ vọng. Trở lại trong phòng, Giả Cụ ngồi trên ghế, liền đem lưng beo một thạch cường cung cùng túi đựng tên giao cho Thụy Tuyết cất kỹ, lại an bài lúc nào đi chuẩn bị kỹ càng nước nóng. "Ai, Hồng Lâu a Hồng Lâu, chẳng nói ngươi là không trung lầu các sớm tại 2 năm rưỡi trước, Giả Cụ liền tới đến vùng tiên địa này, mới đầu liền cho rằng chỉ là đơn thuần xuyên việt về đến cổ đại, thầm hô không may thời khắc, không ngờ tới tại ăn tết lúc, trợ giúp mâu thân giết một con gà lúc, vậy mà có thể từ con gà kia trên thân cướp đoạt một dòng nước nóng đến tự thân. Cuối cùng tại nhiều phiên nghiệm chứng phía dưới, xác định chính mình chỉ cần giết chết vật sống, liền có thể từ trên thân nó hấp thu một cỗ năng lực đến tăng cường tự thân tố chất thân thể. Sau đó, trở ngại tuổi còn nhỏ vấn đề, càng là vắt hết óc thông qua các loại phương thức đến để thằng tự thân tố chất thân thể, tiếp lấy lại kinh nghiệm chứng phát hiện, nếu như chỉ là nhỏ yếu động vật, giết tới số lượng nhất định liền sẽ không còn có chỗ tăng thêm, chỉ có săn giết càng cường đại hơn sinh vật, mới có thể cướp đoạt cô năng lực kia. Đằng sau hắn, ỷ vào so người đồng lứa nhiều mấy phần khí lực, tuổi còn nhỏ liền tiến vào Trương Đồ Tể môn hạ làm công việc kế. Nương tựa theo tiên tiên châu ngựa thánh thể gia trì, càng là rất được Trương Đồ Tể niềm vui, tại chỗ kia một đám chính là 2 năm, bởi vậy được đến một thân thường nhân khó mà với tới khí lực. Chưa từng nghĩ, mẫu thân lại mắc bệnh tương hàn, bệnh tình nguy cấp, đơn giản như là muốn mạng bình thường. Cho dù tiêu hết tất cả tích xúc, cũng chưa từng gặp có chuyển biến tốt đẹp. Giả Cụ cảm giác sâu sắc vô lực, Lương thị cũng từ cảm giác ngày giờ không nhiều, liền đem một khối ngọc bội đưa cho Giả Cụ. "Cụ Nhi, tuy nói ngươi so những hải tử khác hiểu chuyện, mà nếu ta không có ở đây, độc lưu ngươi một hải đồng tại thế đạo này sinh hoạt, tất nhiên vô cùng gian nan. Nhớ kỹ, ta sau khi đi, ngươi cầm khối ngọc bội này, tiến về thành Tây Linh quốc phủ, ngươi chính là cái kia nhị đẳng tướng quân Giả Kính nhi tử." Cái này phong hồi lộ chuyển cục diện nhưng làm Giả Cụ cho sướng đến phát rồi, lúc này tiến về thành Tây, ngay tại Linh Binh ngay trước nhiều mặt nghe ngóng, lại là hoàng hốt, lại là hồng lâu mộng thế giới. Sau đó lại nghĩ tới nhị phụ đắc buộc, cùng cái kia giả chân tính tình, lúc này từ bỏ tiến về Linh Quốc phủ suy nghĩ, quay đầu chạy tới đều trung thành bên ngoài Huyền Chân Quan tìm kiếm Giả Kính. Giả Kính đem Giả Cụ cùng Lương Thị mang về Ninh Quốc phủ sau, lập tức mời trong thành tốt nhất lang trung là Lương Thị chữa bệnh. Mấy ngày kia, Ninh Quốc phủ trên dưới đều bởi vì đôi này đột nhiên đến mẹ con mà công việc lu đủ lên. Trải qua một thời gian tỉ mỉ điều dưỡng, Lương Thị bệnh tình cuối cùng có dấu hiệu chuyển biến tốt. Giả Kính gặp tình hình này, liền dành thời gian đem Giả Cụ đặt vào gia phả, sau đó bàn giao Giả Chân muốn sống tốt chăm sóc, liền lại trở về cái kia Huyền Chân Quan. Mà Giả Chân cực kỳ e ngại Giả Kính, đối với nó không dám không theo. Ở trên đó mặt tới vị di nương sau còn có chút lo lắng cùng phiền chán, mà đi sau hiện cái này mẹ con hai người rất là hiểu chuyện, đối với mình không có chút nào ảnh hưởng, liền không còn để ý, bất quá cũng phân phó tốt hạ nhân không được đối với bọn hắn có chỗ lãnh đạm. Chương 2, Luyện binh thực kỷ chương 2, Luyện binh thực kỷ công nguyên 1374 năm, đến trị 6 năm, do Đại Khánh Vương triều đến trị đế chủ trì triều cương. Đây là một đoạn tại trong dòng sông lịch sử chưa bao giờ xuất hiện qua vương triều lịch trình, không chỉ có như vậy vị trí địa lý cũng là tồn tại một chút khá lớn khác biệt. Từ trước đến nay đến Ninh Quốc phủ, Giả Cụ đầu tiên là thu được học chữ thời cơ, tiến nhập Giả phủ tộc học. Lúc đầu tiểu chữ liền có nhiều chỗ tương tự, cho nên học tập ngược lại là mười phần dễ dàng vào tay. Thông qua tộc học bên trong sách sử, Giả Cụ hiểu rõ đến thời đại này biến thiên. Tại nguyên sơ trước đó lịch sử đại khái tương xứng, mà Giả Cụ kiếp trước vốn là bởi vì cần mà nghiên cứu qua lịch sử, rất nhiều chỗ rất nhỏ ngược lại là một chút liền có thể nhìn đấu. Đang lửa cổ diệt tống đằng sau, được Nguyên Vương triều thành lập, mà ở nó thành lập không lâu, lại bị Khánh Thái Tổ tại Kim Lăng khởi binh lật đổ. Ở trong đó mấu chốt Giả Cụ trăm mối vẫn không có cách giải, đây chính là công nguyên 1270 năm tả hữu được Nguyên A. Đại Khánh Vương triều thành lập đến nay cũng bất quá trăm năm chưa đầy, vì kích phát hậu đại thu phục đất mất tưởng niệm, Đại Khánh vậy mà cũng như kiếp trước Đại Minh bình thường, đem quốc đô di chuyển đến Thiên Kinh thành, hiện ra Đại Khánh hướng hoàng đế thủ vệ quốc gia, chống cự ngoại địch kiên định quyết tâm. Cái này nhất cử xử trí cực đại tăng cường Vương triều đối với phương Bắc địa khu thống trị năng lực. Nhưng là Trung Nguyên Vương triều lợi lai đối mặt dân tộc Du Mục thiếu hụt đều là hết sức rõ ràng, dân tộc Du Mục thở nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên, lối sống của bọn họ quyết định bọn hắn có cực cao tính cơ động. Gần trăm năm nay, Đại Khánh Vương triều cùng dị tộc chiến tranh liên miên không ngớt, nhưng đại bộ phận đều là lấy thất bại một phương chấm dứt, thật là khiến người khó hiểu. Không cẩn thận tâm tưởng tượng, vấn đề bất quá là tại Trung Nguyên nhất thống có quan hệ đi, phàm là thống nhất nhất định nội đấu. Dù sao hiện tại chính là song đế đương triều cảnh tượng. Hú hồ, Giả Cụ tại mắt thấy Đại Khánh Vương triều chi địa hình sau, từ Thiên Kinh thành hướng bắc mà trông, quả thật đưa mắt đều là địch. Đại Khánh Vương triều phía tây còn có thổ lỗ phiên chư bộ, thổ lỗ phiên địa vực phía trên lại là Liêu quốc nắm trong tay. Mà nó mặt phía bắc từ trái đến phải, càng là còn có Mông Cổ, Thát Đát, sau Kim Thử ba cái cường đại chi dân tộc Du Mục, đều là kình địch. Khi Giả Cù lần đầu nhìn thấy này phần địa đồ, cũng biết được đương kim Đại Khánh vị trí bên cạnh hoạn thế cục sau, sắc đáng thật kinh ra đầy thân mồ hôi lạnh. Như vậy tình huống, có gì khác ở địa ngục bắt đầu. Này năm cái quốc gia cùng bộ lạc hội tụ một chỗ, cho dù giao cho riêng có Á Châu thống đốc danh xưng Thiên Khả Hãn Lý Nhị Phượng, cũng cần dốc hết quốc lực mới có thể ứng đối. Cũng nên may mắn bây giờ thổ lỗ phiên chư bộ cùng Liêu quốc ma sát thường xuyên, Mông Cổ cùng Thát Đát càng là lẫn nhau chiến đoạn. Chỉ có chỗ cực đông đằng sau Kim, một mực sở niệm chỉ có Đại Khánh chi Liêu Đông chi địa, ý đồ lấy Liêu Đông làm văn cầu, đánh vào Đại Khánh. Nhưng may có Sơn Hải quan tại, sau Kim nhất thời cũng khó mà đạt được. Nhưng càng làm cho người ta trái tim băng giá chính là, đương kim Đại Khánh vương triều, vậy mà vẫn ở tại ngày chắn lăng không thái độ, Thái thượng hoàng Khánh chỉ đế thế mà còn tại cùng Tân đế Khánh đế tranh quyền đoạt lợi, quân quyền tối thiểu có 2/3 bị nó một mực nắm trong tay. Của ta mẹ. Thao tác này có thể xưng kỳ tích hành giả. Thái thượng hoàng, ngươi nhìn một chút a, ngươi nhìn một chút Đại Khánh biên cảnh địa đồ a. Ngày nào cái này năm cái quốc gia làm cái ngũ hồ nhập hoa đó là thật không có a. Cú nhị ra, nước tắm cho ngài cất kỹ. Thụy Tuyết một tiếng kêu gọi suy nghĩ tung bay Giả Cụ cho tỉnh lại, một cái trong thoáng chốc cũng không nhịn được tự rêu đứng lên. Ta thật ốc, tại cái này suy nghĩ lung tung thì có ích lợi gì, hay là trước chú ý tốt trước mắt đi. Bây giờ còn đang nhìn người khác sát mặt ăn cơm đâu, ai. Bất quá. Đợi ta giết chóc Giả Cụ một bên nói thầm lấy, một bên đứng dậy hướng phòng tắm đi đến. Nước nóng hơi nước lượn lờ tràn ngập ra, để Giả Cụ căng cứng thần kinh cuối cùng thoáng buông lỏng một chút. Sau khi tắm xong, Giả Cụ đổi lại một thân sạch sẽ gọn gàng y phục, ngồi ngay ngắn ở trước bàn sách, lại lần nữa lật lên xem đám lính kia sách. Ai, binh thư, đúng rồi, xuyên qua lúc trước một lát công việc của ta không phải liền là nghiên cứu Đại Minh thích kế quang luyện binh thực kỳ thôi. Giả Cụ trong mắt đột nhiên linh quang lóe lên, trong đầu đội vàng quay lại từ bản thân trong đầu ký ức, trong lúc hoảng hốt lại phát giác lúc trước chăm chú nghiên cứu thời khắc phảng phất còn tại trước mắt. Hán đội vàng lớn tiếng la lên, Thụy Tuyết, Thụy Tuyết, mau đưa công việc trên tay buông xuống, tới giúp ta mài mực. Thụy Tuyết bị Giả Cụ bất thình lình kêu to dọa đến đột nhiên nhảy một cái, vội vàng thả tay trên xuống công việc đội vàng chạy tới, vừa chạy vừa hỏi, Cụ nhị gia, làm sao rồi? Giả Cụ mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhanh, giúp ta mài mực, ta có trọng yếu đến cực điểm việc cần hoàn thành. Thụy Tuyết không dám có một lát trì hoãn, lập tức động thủ mài lên mặc đến. Giả Cụ một bên cố gắng nhớ lại lấy luyện binh thực kỷ nội dung, một bên múa bút thành văn, thần sắc chuyên chú mà vội vàng. Đợi cho giờ tí, Giả Cụ chợt lấy lại tinh thần, lập tức chỉ cảm thấy một cỗ mệt nhọc cùng suy yếu cảm giác mãnh liệt đánh tới, khiến cho đầu váng mắt hoa, trời đất quay cuồng. Một bên Thụy Tuyết đã sớm ngáp liên tục, trong mắt tràn đầy bóng ánh lệ quang. Giả Cụ nhìn xem Thụy Tuyết bộ kia buồn ngủ bộ dáng, Thụy Tuyết, là ta máu gà cấp trên ngươi, nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta tối nay ngay tại thư phòng này ngủ. Thụy Tuyết lên dây cót tinh thần, cũng không có minh bạch Giả Cụ nói tới máu gà cấp trên có ý tứ gì, chỉ nghe có thể nghỉ ngơi, nói ra, Cụ nhị gia, vậy ngài cũng sớm đi nghỉ ngơi, chớ có mệt muốn chết rồi thân thể. Nói đi, là xong lễ lui ra. Giả Cù nhìn qua trên bàn cái kia tràn ngập lít nha lít nhít chữ trang giấy, luốt luốt nở huyệt thái dương, chậm rãi đứng dậy, hoạt động một chút cứng ngắc tứ chi. Hắn lúc này chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, bước chân phủ phiếm. Hắn thổi tắt ngọn nến, kéo lấy thân thể mệt mỏi đi hướng bên giường, vừa mới dính vào giường, liền ngủ thật say. Một giấc này, Giả Cù hắn ngủ thật say, thẳng đến ngày kế tiếp giờ thì mới ung dung tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại hắn chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân, nhưng nghĩ đến tối hôm qua múa bút thành văn thành quả, trong lòng cũng là dị thường mừng rỡ. Tại Thụy Tuyết hầu hạ bên dưới đứng dậy đơn giản rửa mặt sau, dùng bữa ăn, liền lại ngồi vào trước bàn sách, một lần nữa xem ký tối hôm qua viết nội dung. Đêm qua một đêm viết, cũng bất quá mới viết đến một bộ phận nội dung. Lần nữa gọi Thụy Tuyết hỗ trợ mài mực, tranh thủ mau chóng đem luyện binh thực kỷ hoàn thiện. Trong mấy ngày nay, Giả Cụ cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà, mỗi ngày đều đắm chìm tại thư quyển cùng bút mực ở giữa. Thụy Tuyết cũng là tận tâm tận lực ở một bên hiệp trợ, không dám có chút lười biếng. Tại ngày đầu tiên lúc, còn đem Giả Lương thị buồn bực hỏng, lòng tràn đầy lo lắng không biết đến tột cùng làm sao chuyện. Thằng đến đi vào Giả Cụ thư phòng, nàng mới hiểu hài tử nhà mình trong thư phòng hết sức chuyên chú, hết sức chăm chú múa bút thành văn. Còn có cái gì có thể so sánh đây càng để thân là phụ mẫu nàng cảm thấy vui vẻ cùng vui mừng sự tình đâu. Rốt cục, tại ngày thứ năm đang lúc hoàng hôn, Giả Cụ để cây viết trong tay xuống, thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng hoàn thành. Trong âm thanh của hắn mang theo vài phần mỏi mệt, nhưng lại khó nén hưng phấn. Thụy Tuyết ở một bên nhìn xem Giả Cụ cái kia chịu đỏ hai mắt, đau lòng nói ra, "Cụ nhị gia, ngài mấy ngày nay thật sự là quá cực khổ, cần phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút." Giả Cụ cười cười, "Không quan trọng, hôm nay xem như viết thành." "Bất quá." Nhìn qua trước mắt binh thư, Giả Cụ hai mắt giết lạnh, cuốn sách này định không thể để cho ngoại nhân biết được, nếu không. Thụy Tuyết hiếu kỳ hỏi, "Cụ nhị gia, ngài cái này liên tiếp mấy ngày tại thư phòng biết là cái gì à, có thể để cho ngươi như vậy si mê?" Giả Cụ tâm tình thật tốt, nhưng cũng biết rõ việc này quá không hợp thói thường, không dám lộ ra, thiên cơ bất khả lộ. Ha ha ha. Việc này đoán chừng ngươi còn phải về sau mới có thể biết. Chương 3, Tiêu Đại chương 3, Tiêu Đại ngày thứ 2, tại cùng Giả Lương thị cùng một chỗ dùng ăn đồ ăn sáng sau, liền hướng Giả Lương thị cáo tử. Giờ phút này Giả Cụ lòng tràn đầy nghĩ đến muốn đem tự thân võ nghệ rèn luyện đến càng thêm tinh tuyệt, nhưng đây không phải hắn chính mình mù suy nghĩ liền có thể hoàn thành, mặc dù có cái kia cấp đoạt sinh mệnh lực năng lực tại, trên lý luận có vô hạn trưởng thành thể phách, có thể phương diện kỹ xảo nếu là cứ như vậy không để mắt đến cũng thực sự đáng tiếc. Bái sư trước mắt cũng không có phương pháp, về phần tiến đến xin giúp đỡ hắn cái kia cùng cha khác mẹ đại ca ý nghĩ này bị hắn trong nháy mắt buông đi. Trước mắt cùng Giả Chân bảo trì dạng này, nước giếng không phạm nước sông quan hệ là tốt nhất, hiện tại Giả Cụ mẹ con thật muốn ăn hắn, liền lấy tính cách của hắn, đại giới này với hắn mà nói thật không chịu được nổi. Không quá sớm đã biết trong phủ vị kia từng theo Sơ Đại Ninh quốc công trên sa trường đẫm máu chém giết thân binh Tiêu Đại. Hơi suy tư, mang theo chính mình thanh kiếm một thạch cường cung, tiến về Tiêu Đại ở tiểu viện. Tiêu Đại chỗ ở địa phương là tạp dịch trong viện một nhất ưu tính một nơi, là đặc biệt vì Tiêu Đại an bài an dưỡng chỗ. Tiêu Đại là Ninh quốc phủ lập xuống hiển hách công vân, bị quốc công gia đều là khắc trong tấm khảm. Bây giờ hắn tuổi tác đã cao, mặc dù trên danh nghĩa vẫn quản sự, kỳ thực phần lớn là thanh nhàn chức vụ, trong phủ bất quá là nuôi hắn, để nó an hưởng tuổi già. Bất quá nghĩ đến Tần Khả Khanh gả vào Ninh quốc phủ sau, Tiêu Đại sinh hoạt chuyển biến, cũng là để cho người ta thổn thức. Ban đầu ở Giả Kính an bài xuống vào cái kia gia phả, Giả Kính cũng mang Giả Cụ đi sát vách Vinh quốc phủ bái sẽ cái kia giả gia số tuổi dài nhất trưởng bối, Giả Mẫu. Cũng cùng Tam Xuân, Giả Bảo Ngọc bọn người gặp cái mặt, bây giờ Bảo Ngọc so với hắn còn nhỏ bên trên kém không nhiều 2 tuổi. Tuổi tác phương diện ta liền sửa đổi một chút ta, nhưng cũng sẽ ở 3 đến 4 tuổi dạng này lưu động. Không thay đổi lời nói tại nhiều phương diện ảnh hưởng dưới, bằng vào năng lực của ta thật rất khó tiếp tục biết. Bước vào tiểu viện, chỉ gặp Tiêu Đại chính ngồi tại dưới một gốc cây già trên ghế nằm, hơi hít mắt, giống như tại chợp mắt. Giả Cụ cung kính không người thi lễ, "Tiêu Đại gia gia, vạn bối Giả Cụ, chuyên tới để thỉnh giáo với ngài." Tiêu Đại chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt tại Giả Cụ trên thân dừng lại chốc lát, vội vàng đứng dậy đỡ dậy Giả Cụ, "Nguyên là Cụ ca nhi, chết sát lão nô không biết ngài lần này đến cần làm chuyện gì." Giả Cụ ánh mắt chân thành, luôn từ khẩn thiết, vạn bối một lòng hướng võ, biết rõ tiền bối ngài chinh chiến kinh nghiệm phong phú, võ nghệ cao cường, cho nên chuyên tới để khẩn cầu ngài truyền thụ một hai. Tiêu Đại khẽ bước cằm, trong mắt lóe lên một tia hồi ức, cùng mừng rỡ, phản phất lại nghĩ tới đến trước kia cùng Ninh quốc công kể vai chiến đấu cao chót vót tuyết nguyệt, nhớ năm đó Ninh quốc công lúc còn sống, đó là cỡ nào tư thế hiên ngang, tại trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi. Quốc công ra một tay mã sóc huyết mãn tụ, uy phong lâm liệt, giết đến quân địch đánh tới bời. Không ngờ Cù ca nhi ngài lại có bực này ý nghĩ, ngược lại là hy vọng Cù nhị gia có thể kiên trì ý nghĩ này. Chỉ tiếc à, bây giờ chân đại lão gia cùng Dung ca nhi lại là trí chưa ở đây tựa hồ là nghĩ đến cái gì, liền không lên tiếng nữa. Tiêu Đại khe khẽ thở dài, sắc mặt toát ra một chút tiếc nuối, nhưng cũng không dám đối với các chủ tử quá nhiều đưa bình. Sau đó, Tiêu Đại liền đem lực chú ý quay lại đến Giả Cụ trên thân, tựa hồ là muốn lần nữa xác định Giả Cụ ý nghĩ. Cù ca nhi, tập võ thế nhưng là rất khổ, coi là thật quyết định muốn luyện võ sao? Giả Cụ không nói nữa, đem cuốn ở trên lưng trong ống tên gỡ xuống cùng, ngay trước khá lớn mặt, ung dung đem cái này một thạch cung kéo căng 3 lần, khom lưng trong tay hắn phát ra liên tục kéo kẹt tiếng vang. Tiêu Đại thấy thế, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng tán thưởng, "Cù ca nhi, đây chính là một thạch cung. Lão nô nhớ không lầm, ngài năm nay chỉ có 9 tuổi đi." Giả Cụ cũng rất là hài lòng, trang bức chi đạo, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tiêu Đại ra ra, ta đến đi vào Ninh quốc phủ, lần thứ nhất sở cây cung này lúc liền có thể kéo ra, mấy ngày trước còn tại ngoài thành tối thiểu luyện tiễn, đánh mấy cái gà rừng trở về. Tiêu Đại trừng lớn hai mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, tự lẩm bẩm, Cụ Ca Nhi, ngươi thiên phú này lại có như thế thần lực, quả thật thiên phú dị bẩm. Giả Cụ mỉm cười, trong thần sắc lộ ra mấy phần tự tin. Tiêu Đại Gia Gia, ta đã quyết tâm tập võ, liền do mục đích này tổng quân báo quốc, ổn thỏa toàn lực ứng phó, không cô phụ ta cái này một thân trời sinh thần lực. Tiêu Đại lòng tràn đầy vui vẻ, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Hắn vốn là cái năm hơn của Hi, già 70-80 tuổi người, lại thêm không có con cái, cả đời này quả nhiên là không giữ lại chút nào dâng hiến cho Ninh quốc phủ. Giờ phút này nhìn xem Giả Cụ, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Cụ Ca Nhi, ngươi có thể có chí hướng này, lão nô chắc chắn dốc hết toàn lực tương trợ. Chỉ là cái này tập võ chi lộ à, đây chính là gian khổ và phần, không phải thường nhân có khả năng chịu được, ngươi có thể nhất định phải làm ăn ngon khổ bị liên lụy chuẩn bị. Giả Cụ cung kính chắp tay thở dài, một mặt trịnh trọng, Tiêu Đại Gia Gia yên tâm, ta Giả Cụ tuyệt không phải loại kia gặp được điểm khó khăn liền bỏ dở nửa chừng người, coi như phía trước có ngàn khó vạn hiểm, ta cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước nửa bước. Đã như vậy, Cụ Ca Nhi, từ mai, ngươi mỗi ngày giờ mùi đến nơi đây, lão nô trước dạy ngươi thuật cưỡi ngựa cùng cung tiến thuật. Ngựa này thuật chính là hành quân tác chiến cơ sở, chỉ có kỹ thuật tinh xảo mới có thể ở trên chiến trường linh hoạt tự nhiên ứng đối các loại tình huống. Mà cung tiễn này thuật đâu, nếu như có thể luyện đến điện xạ cảnh giới, nhất định có thể làm cho quân địch dọa đến nghe tin đã sợ mất mật. Giờ mùi, ân, cũng chính là buổi chiều 13 điểm đến 15 điểm, thời gian này ngược lại tốt, lúc buổi sáng còn có thể đi trương đồ tể cái kia thu hoạch năng lượng tăng trưởng khí lực. Đa tạ Tiêu Đại Gia Gia, ta chắc chắn đúng hạn đến đây. Ngày thứ hai, Giả Cụ đúng giờ đi tới Tiêu Đại Gia Lý. Tiêu Đại đã sớm đem ngựa chuẩn bị thỏa đáng, bắt đầu tỉ mỉ dạy bảo Giả Cụ thuật cưỡi ngựa yếu lĩnh. Cụ Ca Nhi, lên ngựa thời điểm, động tác nhất định phải gọn gàng mà linh hoạt, hai chân muốn vững vàng đạp ở bàn đạp, thân thể muốn theo ngựa chập trùng một cách tự nhiên đông đưa. Tiêu Đại một bên kiên nhẫn nói, một bên tự mình làm ra tiêu chuẩn làm mẫu động tác. Giả Cụ nghe được chăm chú, học được chuyên chú, mặc dù hắn lúc đầu cũng sẽ phi ngựa, nhưng dù sao cũng phải tới nói còn chưa đủ tiêu chuẩn, liền Tiêu Đại vốn nắn chỉ trong chốc lát, không bao lâu liền có thể theo tiêu chuẩn kỹ thuật cưỡi ngựa chậm rãi đi về phía trước. Qua mấy ngày, Giả Cụ thuật cưỡi ngựa đã bắt đầu thấy hiệu quả. Tiêu Đại liền bắt đầu hướng hắn truyền thụ cung tiễn thuật. Cú nhị ra, kéo cung thời điểm cần dùng dốc hết toàn lực, nhắm chuẩn mục tiêu thời điểm muốn làm đến tâm vô tạp niệm. Tiêu Đại tự thân lên tay, tay nắm tay bốn nắn lấy Giả Cụ tư thế. Ngay tại Giả Cụ khắc khổ luyện tập thời điểm, Tiêu Đại bỗng nhiên lại nhớ tới binh pháp sự tình. Cú Ca Nhi, chỉ có võ nghệ đó còn là còn thiếu rất nhiều, binh pháp cũng là cực kỳ trọng yếu. Nhớ năm đó, Ninh Quốc Công cùng Giả Đại Hóa lao ra tại thư phòng lưu lại không ít bọn hắn đối với binh pháp tổng kết cùng tâm đắc trải nghiệm. Ngươi đi thư phòng tìm xem nhìn, chính mình nghiên cứu, ở phương diện này ta là không giúp được ngươi cái gì. Giả Cụ nghe lời này, không chút nào trì hoãn, lập tức lên đường đội vã tiến về thư phòng. Vừa tiến vào thư phòng, hắn liền bắt đầu lục tung, tỉ mỉ tìm tòi. Đem từng cái mở dương ra, lại đem một chồng chồng sách tịch đẩy ra. Cứ như vậy, phí hết đại nhất phen công phu, hắn rốt cục tại một cái không đáng chú ý trong góc tìm được những cái kia chân quý bản thảo. A, thế mà tại cái này. Giả Cụ cười lạnh một tiếng, thật sự là tay này bản thảo cảm thấy cũng may mắn cái này Thà Quang Minh nhị phủ vốn là trướng khí mù mịt, làm cho Giả Cụ cái này con thứ có thể tới đây, nếu không, cái này đều là thật sự ghi chép a. Trong câu chữ đều là tiền nhân trí tuệ kết tinh cùng tổng kết, nhưng hôm nay lại bị để qua một bên tại trong góc này bị lòng đong, thật sự là làm cho người tức hận. Chương 4, Hoàng quân chương 4, Hoàng quân công nguyên 1377 năm, đến trị 9 năm. Thiên kinh thành 3 tháng, tàn tuyết chưa tiêu, lại hàng tân tuyết, nhưng lại hàng tân tuyết chi cảnh đúng là hiếm thấy. Giả Cụ tại trong đình viện luyện võ, hắn thân mang bình thường võ phục sức, bên hông thắt một đầu thắt lưng ấm, tay chân cột chút hộ cụ. 12 tuổi hắn, tướng mạo anh tuấn, dáng vẻ đường đường, đồng thời thân hình cao lớn thẳng tắp, thân cao 1m7 vài thậm chí đã gần đến 1m8 Thụy Tuyết đứng tại trong đỉnh, nhìn qua Giả Cụ, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng tự hào, đây chính là chủ tử của nàng. Giả Cụ luyện qua võ, đem binh khí cất kỹ, ngẩng đầu nhìn sắc trời, lúc này đã gần đến giờ dậu. Hắn làm sơ chỉnh lý, liền dẫn Thụy Tuyết đi mâu thân Giả Lương thị cái kia, chuẩn bị cùng nhau dùng nữa. Những năm gần đây, hắn đã có thể dơ lên 300 cân tạ đá cùng kéo ra hai thạch cung tiễn, lại có thể ba mũi tên liên phát, không chệch một tên tiện xạ không nói chơi. Hắn đọc thuộc lòng binh pháp, đối luyện binh kỷ yếu các loại luyện binh, binh thư chi pháp càng là rất có tâm đắc. Tiêu Đại từng khen, Cụ nhị ra cái này võ nghệ, xem như trong quân ít có hảo thủ. Thương pháp như giao long xuất hải, khí thế bằng bạc, đao pháp giống như mãnh hổ hạ sơn, cương mãnh lăng lệ, tiện thuật như cực nhanh, bách phát bách trúng, thuật cưỡi ngựa càng là thành thạo phi phàm. Lại thêm hắn trời sinh thần lực hơn người, giống như chiến thần chuyển thế. Tại trong quân này, đó cũng là số một số hai hảo thủ. Bây giờ tuổi vừa mới 12, đợi một thời gian, nhất định có thể trên sa trường rực rỡ hào quang, lập xuống bất thế chi công. Nhìn thấy Giả Lương thị, Giả Cụ cung kính thỉnh an. Giả Lương thị mỉm cười đáp lại, nói chút chuyện phiếm. Nhưng rất nhanh, Giả Lương thị phát hiện Giả Cụ thỉnh an đằng sau liền trầm mặc không nói, chỉ là lặng lặng mà nhìn mình. Giả Lương thị trong lòng hơi động, dường như nghĩ tới điều gì. Giả Lương thị nhẹ nhàng nói ra, "Cụ Ca Nhi, thế nhưng là có tâm sự." Giả Cụ sắc mặt bình tĩnh, giờ phút này không muốn biểu lộ quá nhiều tình cảm đi ra, nhàn nhạt mở miệng, "Mẫu thân, Hải Nhi muốn thăng quân, mà lại không phải tại kinh doanh, Hải Nhi muốn đi Liêu Đông." Giả Lương thị dáng tươi cười hơi chậm lại, trong mắt lóe lên một tia lo âu, thanh âm hơi có chút run rẩy, "Người đứa nhỏ này, ta biết ngươi chăm học khổ luyện vậy cái kia võ nghệ cùng binh pháp, là quyết tâm muốn đi cái này tổng quân chi lộ. Trước đó ngươi cùng Vi Nương nhắc lên, Vi Nương cũng sớm liệu sẽ có một ngày như vậy đến, lại không nghĩ tới sẽ như thế nhanh chóng." Giả Cụ đội bằng nói, "Mẫu thân, Hải Nhi bất hiếu. Hải Nhi muốn tiến về Liêu Đông tham quân, lần này đi không biết bao lâu mới có thể trở về, không có khả năng tại ngài bên người tận hiếu. Nhưng hài nhi ngày đêm cần luyện võ nghệ, chính là vì sẽ có một ngày có thể bảo gia vệ quốc, dạy đến quân công, để mẫu thân vượt qua vinh hoa phú quý thời gian. Giả Lương thị trong mắt rưng rưng, cụ nhi, vi nương biết được chí hướng của ngươi. Ngươi thở nhỏ hiểu chuyện, vi nương làm sao có thể ngăn cả ngươi? Chỉ là cái kia Liêu Đông chính là biên cảnh vùng đất nghèo nàn, vi nương thực sự không yên lòng. Giả Cù thở dài một hơi, cầm qua thủy tuyết trong tay khăn tay, lau giả Lương thị lệ trên mặt, mẫu thân, hài nhi không sợ chịu khổ, nhất định có thể có chỗ làm. Giả Lương thị trầm mặc thật lâu, cuối cùng là nhẹ gật đầu, thôi, ngươi lại đi thôi, chỉ là ngàn bạn phải bảo trọng chính mình. Dùng nữa thời điểm, bầu không khí hơi có vẻ nặng nề. Giả Lương thị dù chưa lại nhiều ngôn, lại không ngừng cho Giả Cù gấp thức ăn, để hắn ăn nhiều chút. Giả Cù không thế nào nói chuyện, chỉ là vùi đầu khổ cật. Sáng sớm ngày thứ hai, Giả Cù tiến về Giả Dung nơi ở lúc đó, Giả Dung đang ngồi ở trước bàn, trong tay vướt vướt một khối ngọc bội, thần sắc hơi có vẻ lười biếng. Nghe được nha hoàn thông báo nói Giả Cù có việc gặp nhau, Giả Dung rất là bực. Giả Dung trong lòng thầm nghĩ, cái này Cù nhị thúc ngày bình thường cùng ta đi lại không tính tấp nập, hôm nay đột nhiên đến đây sợ là có việc muốn nhờ. Hạ nhân cũng không ngăn cản, trực tiếp đem Giả Cù dẫn vào. Giả Dung gặp Giả Cù tiến đến, vội vàng đứng dậy đón lấy, cung kính hành lễ nói, Cù nhị thúc, hôm nay sao có rảnh đến chất nhi cái này? Giả Cù vội vàng hoàn lễ nói, Dung ca nhi, chớ có đa lễ như vậy. Giả Dung dẫn đầu xin mời Giả Cù tọa hạ, phân phó nha hoàn châm trà, nói ra, Cù nhị thúc, ngài ngồi trước, uống một ngụm trà từ từ nói. Dung ca nhi, không cần khách khí như vậy. Dung ca nhi, ta lần này đến đây là có một chuyện muốn nhờ. Giả Dung cười nói, Cù nhị thúc cứ nói đừng ngại, chỉ cần chất nhi có thể giúp một tay không nói hai lời. Ta muốn tiến về biên cảnh Liêu Đông tham quân, mong rằng Dung ca nhi giúp đỡ một hai, cùng phụ thân ngươi nói một chút việc này. Giả Dung kinh ngạc, Liêu Đông có thể ảnh hưởng đến tính mạng địa phương. Cù nhị thúc, làm sao hảo hảo vì sao muốn đi cấp độ kia vùng đất nghèo nàn? Ở kinh thành như cái việc phải làm không tốt sao? Những năm này, chất nhi cùng ngài ở chung thời điểm, cũng coi như có chút vui sướng. Ngài có chuyện gì xin nhờ tại chất nhi cũng đều tận tâm tận lực cho ngài làm thỏa đáng. Liền xem như trong kinh thành cái nào đó việc phải làm, chỉ cần phụ thân đồng ý ta cũng không nói hai lời, toàn lực làm thỏa đáng. Bây giờ ngài lại muốn đi cái kia Liêu Đông xa xôi nghèo nàn nguy hiểm địa phương, chất nhi thực sự không hiểu. Dung ca nhi tốt, ta một mực khắc trong tấm khảm. Chỉ là ta chi không ở kinh thành, bây giờ đại khánh cùng cái kia sau kim kiến nô tại cái kia Liêu Đông ma sát không ngừng, ta càng nghĩ tiến về bảo gia vệ quốc, xông xáo một phen, tranh cái công danh. Huống chi, Dung ca nhi, ta làm con thứ, cuối cùng rồi sẽ có một ngày muốn xuất phụ tự lập, lúc này không làm tương lai muốn, chờ đến khi nào đâu. Giả Dung trong lòng kinh ngạc, cái này Cù nhị thúc thế mà có thể có như thế cao giác ngộ, ngay sau đó cũng là thập phần vui vẻ, dù sao ai cũng không nguyện ý trong phủ ra một cái biến số. Ngài tính tình này, ngược lại là của cường. Thôi, việc này trọng đại, ta cần cùng ngài cùng nhau đi xin phép phụ thân. Hai người lập tức đứng dậy, chuẩn bị tiến về Giả Chân sự. Hai người tới Giả Chân trụ sở, lúc đó Giả Chân chính ngồi một mình trong phòng suy nghĩ trong phủ sự vụ, lông mày cao lại, dường như có chút sự tình phiền lòng. Nhất đẳng nha hoàn đến đây bẩm báo, lao ra, đại gia cùng nhị lao ra cầu kiến. Giả Chân phất phất tay nói, để bọn hắn bảo. Giả Dung cùng Giả Cụ tiến vào trong phòng, cùng nhau hướng Giả Chân hành lễ, Giả Chân ra hiệu bọn hắn ngồi xuống trước. Hai người các ngươi hôm nay cùng nhau đến đây, cần làm chuyện gì? Giả Dung không mình hành lễ, phụ thân, Cù nhị thúc muốn tiến về Liêu Đông tham quân, chuyên tới để xin mời phụ thân định đoạt. Giả Chân hơi sững sờ, nhìn về phía Giả Cụ, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Cù huynh đệ ngày bình thường cũng là điệu thấp, bây giờ lại có bực này ý nghĩ. Đệ, ngươi coi thật quyết định. Ta trước đây cũng chưa từng nghe nói ngươi có ý tưởng này a. Chân đại ca, tiểu đệ tâm ý đã quyết. Tiểu đệ thân là Ninh Quốc phủ tử đệ, tự nhiên vì gia tộc làm vẻ vang. Còn nữa tiểu đệ thân là con thứ, ngày sau tóm lại muốn tự lập môn hộ, lần này tiến về Liêu Đông chính là thời cơ. Giả Chân nhẹ gật đầu, xuất phủ tự lập môn hộ. Trong ánh mắt lộ ra mấy phần xem kỹ, ngươi có chí hướng này cũng là khó được. Chỉ là cái kia Liêu Đông hung hiểm dị thường, ngươi có thể có chu toàn chuẩn bị. Chân đại ca yên tâm, những năm này tại Tiêu đại gia gia dạy bảo bên dưới cần luyện võ nghệ, càng là đọc thuộc lòng binh pháp, nhất định có thể ứng phó. Giả Chân trầm mặc một lát, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, giống như tại cân nhắc. Vậy ngươi có thể có gì tố cầu? Chân đại ca, có thể hay không ban cho đệ đệ một bộ trọng giáp, cùng lúc trước Ninh Quốc công sử dụng giáo ngựa, còn có một thanh hai thạch cung. Giả Chân nghe nói đề cập Ninh Quốc công giáo ngựa, có chút do dự, trong lòng không khỏi nghĩ đến đây chính là thái gia di vật, không thể coi thường. Nhưng nhìn xem Giả Cù ánh mắt kiên định, cuối cùng nhả ra, thôi, ngươi nếu như thế kiên quyết, những này liền cho ngươi. Ta sẽ hết sức vì ngươi tại Liêu Đông như cái chức bách hộ. Đà tạ Chân đại ca. Giả Cù đứng dậy chắp tay nói tạ ơn. Chương 5, Quang Vinh phủ chương 5, Quang Vinh phủ cái này Vinh Quốc phủ bên trong, Lao thái thái Giả Mâu chính tại Quang Vinh hỉ đường bên trong an tọa. Con cháu vần quanh, thật sự là phi thường náo nhiệt. Theo nguyên tắc, giờ phút này đoán chừng chính là Giả Mẫu sau cùng thời gian bên trong, nhất không lo thời gian đi. Giả Bảo Ngọc cùng Tam Xuân ở một bên vui cười vui đùa, một đám nha hoàn cũng đều là vây quanh ở bên cạnh hầu hạ. Vương Hy Phượng thì miệng lưỡi dẻo quẹo, đem cái kia lời nói dí dỏm mà nói đúng thiên hoa loạn truy, chọc cho Giả Mẫu tiếng cười liên tục. Lão thái thái, ngài nhìn một cái này cả sảnh đường con cháu vây quanh ngài, cái nào không phải hiếu thuận có thừa. Chúng ta trong phủ bây giờ là mọi việc trôi chảy, nhân khẩu thịnh vượng, cái này đều là nhờ ngài tề thiên hưng phúc. Hôm kia cái ta đi bên ngoài, những cái này phu nhân các mãi mãi cái nào thấy không thèm ngài, nói ngài là đã tu luyện mấy đời đại phúc phân, mới có như vậy náo nhiệt hòa thuận cả một nhà. Giả Mẫu cười nhẹ nhàng, Phượng nha đầu, riêng ngươi biết nói chuyện, luôn có thể tìm chút để cho người ta vui vẻ cớ. Lão thái thái, ta cái này nói đều là xuất phát từ tâm can nói thật. Nói đến chỗ này, Vương Hy Phượng dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói tiếp đi, Lão thái thái, trước đó vài ngày ta nghe Liễn Ca Nhi nhắc lên một cọc chuyện lạ mà. Đề tài này chuyển biến ngược lại là đem giả mẫu lòng hiếu kỳ câu ở a. Ra sao chuyện lạ? Mau nói đến cùng ta nghe một chút. Nói là Ninh Quốc phủ chân đại ca cùng chúng ta đại lao ra hợp lại, muốn cho củ Ca Nhi mưu cái chức quan, hay là tại cái kia Liêu Đông chức bách hộ. Hôm đó Liễn Ca Nhi tại đại lao ra bên người, được an bài lấy chân chạy đi quan hệ. Sau khi trở về hắn còn cùng ta nhắc tới lên việc này, nói củ Ca Nhi muốn đi cái kia Liêu Đông chi địa mưu quan. Lời này vừa ra, đông đảo đem ý nghĩ thả giả mẫu bên này người cũng là nhao nhao an tĩnh lại, liền ngay cả giả Bảo Ngọc cũng là lạ thường an tĩnh lại, chui vào giả mẫu trong ngực. Giả mẫu ôm giả Bảo Ngọc, nụ cười trên mặt có chút thú liễm, nghi hoặc hỏi, việc này thật là có chút không giống bình thường. Đang yên đang lành đi cái kia Liêu Đông vùng đất nghèo nàn như cái việc phải làm, nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ có cái gì khó ngôn điều bí ẩn? Chân Ca Nhi sợ giả cù ngày sau uy hiếp được địa vị của hắn, mới có an bài này, cũng đừng làm cho chuyện này truyền đi hỏng giả phụ thanh danh. Thế là giả mẫu gọi nha hoàn gọi lại đại, lại đại, ngươi đi Ninh Quốc phủ đem củ Ca Nhi gọi tới, liền nói ta đã lâu không gặp hắn trong lòng rất là tưởng niệm, để hắn đi theo ta trò chuyện. Lại đại liên bận bịu đáp ứng, thối lui ra khỏi Vinh Hy đường. Hôm nay nghỉ một ở nhà giả chính, lúc này mở miệng, mẫu thân, cái này củ Ca Nhi ngày bình thường nhìn cũng là có chí hướng, ta cũng nghe nói hắn tại Ninh Quốc phủ thường xuyên trầm mê luyện võ, còn quen đọc binh thư, nghĩ đến là có học sở trường, lần này muốn đi Liêu Đông, có lẽ là thực tình muốn có chỗ làm, vì gia tộc trợ lực. Một bên giả Bảo Ngọc nghe được giả chính lời này, nhưng trong lòng thì có chút lặp đi lặp lại, hắn từ trước đến nay ghét nhất những cái kia làm quan tổng quân sự tình, cảm thấy chém chém giết giết quá mức thô lỗ. Một bên Vương phu nhân cũng phụ họa, lao ra nói đến có lý, chỉ là cái kia Liêu Đông xa xôi nghèo nàn, sợ là muốn ăn không ít đau khổ. Gia Vinh Hy đường, lại đại trong lòng âm thầm cô, cái này giả cụ tại Ninh Quốc phủ thân phận địa vị không cao, ta không đáng tự mình đi chạy chuyến này. Nghĩ đến, liền gọi một cái gã sai vặt, phân phó hắn đi Ninh Quốc phủ truyền lời. Lúc đó, giả cụ đang luyện võ tràn huy sái mồ hôi, chiêu thức lăng lệ, khí thế bất phàm. Luyện thôi, vừa tiếp nhận nha hoàn Thụy Tuyết đưa tới khăn tay, chỉ thấy Vinh Quốc phủ gã sai vặt đội vàng chạy đến. Gã sai vặt thở phì phò tới, cụ nhị gia, lão thái thái để ngài đi Vinh Quốc phủ một chuyến, nói là lâu không gặp nhau, tưởng niệm ngài, muốn gặp một lần ngài. Gặp ta, a, ta cũng sẽ vào mắt của các ngươi. Giả cụ trong lòng sáng tỏ, chính mình đi vào Ninh Quốc phủ sau, cũng không nhiều cùng Ninh Quốc phủ người bên kia có cái gì vắng lai, cũng liền ngày lễ ngày Tết thời điểm tiến đến tiếp tiếp. Việc này hơn phân nửa cùng mình muốn đi Liêu Đông sự tình có quan hệ. Ngay sau đó buông xuống binh khí, đối với Thụy Tuyết nói lên, mau giúp ta chỉnh lý chỉnh lý. Thụy Tuyết tay chân lanh lẹ vì hắn chỉnh lý tốt quần áo, giả cụ liền theo gã sai vật kia tiến về Vinh Quốc phủ. Lần nữa bước vào Vinh Quốc phủ, giả cụ nhìn qua cái kia to lớn huy hoàng kiến trúc, trong lòng âm thầm cảm thán, cái này Quang Vinh phủ quả thật khí phái phi phàm, so với Ninh phủ, mặc dù phong cách tương cận, nhưng mỗi lần tới cũng nhịn không được vì đó xa hoa rung động. Không bao lâu, giả cụ đi vào Vinh Hy đường, chỉ gặp giả mẫu ngồi ngay ngắn chính giữa, giả chính ở bên buổi tiếp, còn có một đám nữ quyến đều là tại. Hán đội vàng cung cung kính kính hành lễ, lao thái thái mạnh khỏe, nhị lao gia mạnh khỏe, các vị phu nhân, tẩu tẩu, tỷ tỷ, bọn muội muội mạnh khỏe. Còn xuất lại tẩu tẩu tỷ tỷ muội muội đều là đáp lễ. Giả mẫu có chút đưa tay, ra hiệu hắn đứng dậy tòa hạ, ánh mắt từ ái nhìn từ trên xuống dưới giả cụ, cụ Ca Nhi à, hồi lâu không thấy, ngươi đứa nhỏ này lại cao lớn cũng càng phát ra tuấn lãng. Chỉ là ngươi tại cái kia Ninh Quốc phủ bên kia cũng không thường đến đi lại, để cho ta lão bà tử này trách là tưởng niệm. Lao thái thái, đây cũng là tôn nhi không phải, ngày sau định thường đến thăm ngài. Lúc này, giả Bảo Ngọc lại gần, cười hì hì nói, cụ nhị ca ngược lại là vóc dáng cao to, khuôn mặt lại tuấn tiếu, ta coi lấy rất là ưa thích. Giả cụ nhìn về phía giả Bảo Ngọc nhớ tới hắn kia nam nữ không kỵ khẩu vị, nội tâm cực kỳ khó chịu, mí mắt kìm lòng không được nhảy lên, trên mặt cười đáp lại, Bảo Ngọc huynh đệ càng là có được mi thanh mục tú, khí chất phi phàm, ta cũng rất là yêu thích, chỉ mong về sau có thể cùng Bảo Ngọc huynh đệ nhiều nhiều vắng lai, lẫn nhau luận bàn tiến bộ. Giả mẫu lập tức cứ vui vẻ, là cực, đều là huynh đệ nhà mình, đều là hẳn là càng thêm thân cận. Cụ Ca Nhi cũng không thể hang ổ tại Ninh Quốc phủ bên trong, nhiều cùng dung Ca Nhi đến lao thái thái cái này, cùng các minh đệ tỷ bội náo nhiệt một chút. Có lẽ sẽ là lớn tuổi, giả mẫu hết sức vui vẻ thấy cảnh này, nhưng là nói một chút liền như thế vui vẻ. Vương Hy Phượng ở một bên cười tươi, lão tổ tông nói đến có lý, trong phủ này liền nóng trông nhân khẩu thịnh vượng, các minh đệ nhiệt nhiệt náo náo cho phải đây. Cú minh đệ về sau nhưng phải thường đến, để chúng ta khu vườn này cũng nhiều chút sinh khí. Đám người nghe đều cười lên. Giả mẫu sau khi cười xong, sắc mặt hơi chính, cụ Ca Nhi, nghe nói ngươi muốn đi Liêu Đông như cái bách hộ chức quan, đây là vì gì nha? Giả cù dáng tươi cười thu liễm, đứng dậy đứng thẳng thân thể đáp lời, lao thái thái, tôn nhi tiến đến Liêu Đông liền có hai điểm, thứ nhất, tôn nhi thân là giả gia tử đệ, tự nhiên vì gia tộc làm mẹ bang, tại Liêu Đông kiến công lập nghiệp. Thứ hai, tôn nhi thân là con thứ, cuối cùng có một ngày là muốn xuất phụ tự lập môn hộ cho nên muốn sớm làm sông sáo một phen, tránh ra cái tương lai đến, không có khả năng tổng vụ bại trong phủ này. Vương phu nhân nghe, không khỏi đối với giả cù nhìn với con mắt khác đứng lên, trong lòng âm thầm so sánh trong phủ giả Liễn bọn người, không khỏi trong lòng hừ lạnh, như đều có giả cù bực này thức thời tâm tư, chính mình cũng có thể thiếu thao chút tâm. Ngay sau đó không khỏi cảm thấy giả cù có chút thuận mắt đứng lên, không có như vậy làm cho lòng người ghét. Vương Hy Phượng ngược lại là hơi kinh ngạc giả cù có như thế chí hướng, cù huynh đệ ngược lại là có đảm phách, chỉ là cái kia Liêu Đông cũng không phải tốt trung độ địa phương. Đám người cũng nhao nhao phụ họa, hoặc tán thưởng giả cụ có chí khí, hoặc lo lắng đường xá gian nguy. Giả Chính ho nhẹ một tiếng, cụ ca nhi trí này khả ra, biết được vì gia tộc Lưu Quang Vinh, lại có thể có tự lập chi tâm, quả thực khó được. Không giống Bảo Ngọc, cả ngày chỉ ở trong lúc này trạch pha trộn, không muốn phát triển. Nói, trừng mắt liếc giả Bảo Ngọc, trong lòng đối với giả Bảo Ngọc không tiến bộ càng là bất mãn. Giả Bảo Ngọc nghe, hướng giả mẫu trong ngực rụt rụt, trên mặt lộ ra vẻ không thích, lẩm bẩm lên, ta bất quá là không yêu những cái kia chém chém giết giết sự tình, thì như thế nào liền thành không muốn phát triển. Gặp Bảo Ngọc như vậy, giả mẫu vội vàng ngừng chủ đề, thôi thôi, Bảo Ngọc còn nhỏ, chớ có nói như vậy hắn. Đám người lại là một trận nghị luận, bầu không khí nhất thời có chút vi diệu. Giả Chính thấy vậy chẳng không nói thêm gì nữa. Giả mẫu lại đem chủ đề chuyển rời đến nhân vật chính trên thân, cụ ca nhi à, lần này đi Liêu Đông, có thể có cái gì cần? Có gì cứ nói. Lão thái thái, có thể được ngài quan tâm, tôn nhi đã vô cùng cảm kích, không còn gì khác sở cầu. Thôi. Gặp giả cụ như vậy, giả mẫu cũng không tại cơ cầu, gật gật đầu sắc mặt bình tĩnh trở lại, cụ nhi, đã tới, không bằng lưu lại dùng cái ăn trưa. Thì ra ngươi thật sự khách sáo một chút ta. Giả cụ nội tâm mười phần đoán thầm. Tự nhiên không vui lại bồi tiếp bọn hắn chơi bực này khách sáo nhà tròi, giả cụ đội vàng chối từ, đa tạ lao thái thái ý tốt, chỉ là tôn nhi còn muốn trở về cùng chân đại ca thương nghị tiến về Liêu Đông công việc, không tiện ở lâu. Giả mẫu cũng không thèm để ý, không ép ở lại, gặp sự tình không phải nàng suy nghĩ sau, phất tay ra hiệu, vậy ngươi lại đi thôi, trên đường coi chừng. Giả cụ lần nữa hành lễ, mà lùi về sau ra Vinh Hy đường. Chương 6, Tây Bình Bảo chương 6, Tây Bình Bảo một tháng sau. Tây Bình Bảo chính là đại khánh cùng sau viền vàng giới đạo thứ nhất phòng tuyến, nó đông liên trấn võ bảo, tây tiếp bạch thổ hàn quan, nam nhìn tam xóa hà, bắc theo thiết chẳng bảo. Trung quanh dãy núi chập trùng, địa thế hiểm yếu, quả thật binh ra vùng giao tranh. Bảo bên ngoài tiếng gió rít gào, phản phất tại nói nơi đây tang thương cùng chiến hỏa. Vừa tới Tây Bình Bảo, giả cụ chưa làm ngừng, liền thẳng đến thiên hộ sở tiếp thiên hộ báo cáo công tác. Hướng quân sĩ đưa lên tín vật làm bằng chứng, không bao lâu liền bị chuyển vào chỗ bên trong. Thiên hộ sở trị chỗ bên trong, giả cụ ôm quyền hướng Vương Mạnh hành lễ, ti chức giả, bái kiến thiên hộ đại nhân. Vương Mạnh tiến lên đỡ dậy, giả bách hộ không cần đa lễ, mau mau mời ngồi. Một bên binh sĩ vội vàng tiến lên, là Vương Mạnh liệt cùng giả cụ rót trà nóng. Đợi giả cụ tọa hạ, Vương Mạnh khẽ nhấp một cái trà, chậm rãi mở miệng, giả bách hộ, chẳng biết tại sao ngươi sẽ nghĩ tới đây hung hiểm chi địa. Chúng ta cái này Tây Bình Bảo thế nhưng là biên cảnh trận chiến đầu tiên tuyến, tùy thời đều nguy hiểm đến tính mạng a, trong quân thế nhưng là không ít người đều khát vọng điều đến hậu phương. Ngươi vừa tới khả năng đối với Tây Bình Bảo tình huống còn chưa quen thuộc, còn chưa thích ứng. Nếu như tạm thời không có ý khác, ngay tại trong doanh an tâm luyện binh học tập, mặt khác ta tự sẽ an bài thỏa đáng, cũng sẽ chiếu cố nhiều hơn. Vương Mạnh trong ánh mắt lộ ra dò xét ý vị, sớm tại vài ngày trước hắn liền thu đến tiếng gió, dưới trướng hắn bách hộ sẽ đến một vị võ hân tử đệ, thậm chí tại Quảng Ninh phòng giữ cái kia biết được là cái kia Ninh Quốc công đằng sau. Liền trước mắt mà nói ngược lại là biết được trên dưới tôn ti, mà lại thân hình cao lớn, nhìn cũng không phải cái kia gối thêu hoa, chính là gương mặt non nớt chút, bất quá nghĩ đến vừa mới quan sát kỳ danh thiếp bên trong tuổi 12 ân, cũng là hợp lý. Giả Cú đứng dậy, lần nữa trịnh trọng hành lễ. Thiên hộ đại nhân, văn bối mặc dù xuất thân hơn quý, nhưng một lòng báo quốc, nguyện tại cái này Tây Bình Bảo là lớn khánh vậy tận nhiệt huyết. Mong rằng thiên hộ đại nhân nhiều hơn đề điểm. Vương Mạnh khẽ gật đầu, trong lòng cũng là sáng tỏ, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tán thưởng. Sau đó, Vương Mạnh an bài giả cụ cùng tất cả bách hộ gặp nhau, còn gọi tới giả cụ sắp lên đảm nhiệm ngựa doanh bách hộ dưới trướng lần bách hộ, để mang giả cụ quen thuộc hoàn cảnh. Kỳ thật tại giả cụ trước khi đến, Tây Bình Bảo bách hộ cực kỳ dưới trướng đều đã sớm biết được muốn tới là vị cá nhân liên quan, thân phận ghê gớm. Đôi này Tây Bình Bảo tới nói thật là có điểm hiếm lạ, dưới mắt đã bước vào tháng 4, hậu kim dục dịch, gần đây ma sát đều tiếp cận gay cấn. Tùy thời đại quân xuôi nam cướp bóc buộc phát chiến sự, theo lý mà nói liền xem như xếp vào cá nhân tiến đến cũng tuyệt đại đa số là đặt ở càng tiếp cận Sơn Hải quan Ninh Viễn, mà không phải Quảng Ninh. Gặp mặt thời điểm, một vị tên là Triệu Cương bách hộ cười rặng rỡ, con mắt đều nhanh híp lại thành một đường nhỏ, hai tay ôm quyền, thân thể không người xuống, đầy nhiệt tình, giả bách hộ, cửu ngưỡng đại danh a. Ta gọi Triệu Cương, chính là bộ binh doanh bách hộ. Đã sớm nghe nói ngươi tuổi trẻ tài cao, hôm nay nhìn thấy, thật sự là khí chất phi phàm. Về sau tại cái này Tây Bình Bảo, mong rằng ngươi chiếu cố nhiều hơn. Một vị khác bách hộ Lý Tuận thần sắc bình thản, trong ánh mắt mang theo thân mật, ôn quyền nói ra, giả bách hộ, ta gọi Lý Tuận. Chúng ta ở đây gặp nhau, cộng đồng là lớn khánh phòng thủ biên cương. Trách nhiệm này trọng đại, tin tưởng chúng ta thể tâm hợp lực, nhất định có thể có chỗ làm. Còn có một vị bách hộ Trần Phong, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, chắc tay, không nói chuyện. Nhưng trong ánh mắt lại lộ ra mấy phần dò xét cùng bất mãn, trong lòng âm thầm thở dài nói thầm, ai? Da miệng thịt mềm, khuôn mặt xanh trĩ, không biết công tử này có thể tại cái này gian khổ chi địa nghỉ ngơi mấy ngày, dưới mắt chiến sự sắp đến, cũng đừng hậu kim xuôi nam sau liền điều đi. Ảnh hưởng quân tâm, hẳn là đến qua loa lăn lộn cái tư lịch liền đi. Thiên hộ Vương Mạnh thấy mọi người bắt chuyện qua, vung tay lên. Hôm nay mới tới giả bách hộ nhậm chức, quả thật chúng ta Tây Bình Bảo một cọp việc vui. Đêm nay trừ trực ban tuần sát bách hộ, đám người còn lại đều cùng nhau uống một phen, là giả bách hộ bảy tiệc mời khách. Mọi người ở nơi biên cảnh này, ngày bình thường đều căng thẳng thần kinh, khó được có cơ hội như vậy, cũng tốt để giả bách hộ mau chóng quen thuộc chúng ta cái này huynh đệ, về sau mọi người cùng nhau ở trên chiến trường chém giết, bảo vệ gia viên. Đám người nhao nhao đáp ứng, cũng không ai không cho Vương Thiên hộ mặt mũi. Giả cụ cảm ơn thiên hộ, đa tạ thiên hộ đại nhân cùng các vị huynh đệ, cù mới đến, ngày sau mong rằng chư vị chỉ giáo nhiều hơn, mọi người lẫn nhau giúp đỡ. Sau đó, đi theo Thử Bách Hộ Mã Dần Phú tại trong doanh tuần sát, Mã Dần Phú vừa đi vừa hướng giả cụ giới thiệu trong doanh tình huống. Bách Hộ đại nhân, chúng ta ngựa này doanh, tuy nói chỉ có chừng 50 người, nhưng từng cái đều là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Ngày thường huấn luyện cũng không dám có chút lười biếng. Mã Dần Phú nói ra. Giả cụ chăm chú nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại, bây giờ chính vào mùa xuân, hậu kim bên kia gần nhất có thể có quy mô lớn động binh dấu hiệu. Mã Dần Phú vẻ mặt nghiêm túc trả lời, Bách Hộ đại nhân, những ngày gần đây hậu kim động tác tấp nập, chúng ta bên này một mực mật thiết chú ý. Cái kia cùng hậu kim kỵ binh giao chiến lúc, chúng ta bên này thường vòng tỷ như gì? Mã Dần Phú thở dài, ai, tình thế không thể lạc quan à, thường thường là địch nhiều ta ít, thương vong rất nặng. Ngay tại vài ngày trước, một cái khác ngựa doanh Lương Kỳ Lương Bách Hộ tại thu đến xung quanh thôn trang một đạo lang yên, trục dẫn binh tiến về, một phen kịch chiến xuống tới, tính cả 3-4 thân binh toàn bộ chết tử, Lương Bách Hộ càng là bị thương tại bảo nghỉ tay vôi. Kiến nô không chỉ có kỵ xạ hơn người, thường thường cố nhỏ khởi binh xuôi nam kém nhất cũng là một người sống kỵ, đụng phải kiến nô tinh nhuệ càng là một người ba ngựa, cho nên tới lui như gió, đánh, không nhất định đánh không lại, nhưng thật lưu không được. Nếu như là gặp phải kỵ binh địch là tắc luân binh ai? Giả cù coi sắc mặt, thầm nghĩ lên một từ, nghe đến đã biến sắc. Xung quanh thôn xóm càng là bị hại nặng nề, 10 cái thôn xóm tối thiểu 7-8 cái là thập thất cửu không, chết thì chết trốn thì trốn. Trong quân Bách Hộ gia quyến người, chết bởi kiến nô dưới tên cũng không phải số ít. Giả cù chấn động trong lòng, không ngờ thảm liệt như vậy. Hai người tới một chỗ giáo trường, chỉ gặp các binh sĩ ngay tại thao luyện, tiếng la giết rung trời. Mã Dần Phú chỉ vào đang huấn luyện binh sĩ, giả Bách Hộ, ngài nhìn, những huynh đệ này mặc dù thân thủ không tệ, nhưng cùng hậu kim những cái kia hãn tốt so ra, vẫn là có khoảng cách ta. Tuần sát xong, giả cụ trở lại doanh trướng, cũng không nhiều lời. Đến ban đêm, trên bữa tiệc, mọi người đẩy chén cạn ly. Triệu Cương bưng chén rượu lên, đi đến giả cụ trước mặt, giả Bách Hộ, Triệu Mỗ kính ngươi một chén, chúc ngươi tại Tây Bình Bảo lập xuống chiến công hiển hách. Giả cụ nâng chén đáp lại, đa tạ Triệu Bách Hộ, về sau còn cần Triệu Bách Hộ ủng hộ nhiều hơn. Lý Thuận cũng cười nói, giả Bách Hộ, chúng ta cùng nhau là lớn khánh hiệu lực, nhất định có thể thủ đến biên cảnh Thái Bình. Mượn Lý Bách Hộ cắt luôn. Trần Phong ngồi ở một bên, mặc dù cũng nâng chén ra hiệu, thần sắc bình tĩnh, không vui không buồn, phảng phất chết lặng. Qua 3 lần rượu, Vương Minh Thiên Hộ nói ra, giả Bách Hộ, cái này Tây Bình Bảo phòng ngự cũng không nhẹ nhõm, ngươi nhưng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thiên Hộ đại nhân yên tâm, cụ ổn thỏa toàn lực ứng phó. Những ngày này liền nhiều làm quen một chút hết thảy, đợi ngươi cảm thấy phù hợp sau ta cho ngươi thêm an bài tuần tra nhiệm vụ. Nghe được Vương Minh như vậy chiếu cố, giả cụ cũng rất là cảm kích. Sau đó để chén rượu xuống hai tay nắm Vương Manh tay phải. Giả cù cảm giác sâu sắc Thiên Hộ đại nhân chiếu cố chi ý, nhưng bản bối thân là hân quý đằng sau, lần này đến Tây Bình Bảo chính là bản thân chi lựa chọn. Cù tuyệt không phải có hoa không quả hạng người, tới đây chỉ vì giết địch lập công, bảo gia vệ quốc, mong rằng Thiên Hộ đại nhân minh giám. Vương Manh nghe nói, trong lòng hơi động, tỉnh rượu ba phần, đột nhiên tay phải dùng sức nắm chặt giả cù tay phải. Giả cù cũng trong nháy mắt cảm nhận được, lúc này minh bạch Vương Manh chi ý, ngay sau đó buông ra tay trái, hai người trong nháy mắt nắm tay so sánh lực. Còn sót lại Bách Hộ, trên bàn cơm Bách Hộ thấy cảnh này, cũng nao nao ngừng tay bên trên động tác, an tĩnh lại, ánh mắt tập trung tại hai người bọn họ trên thân. Theo hai người so sánh lực, bất quá 2-3 cái hô hấp, Vương Mạnh hơi cảm thấy không địch lại, trên tay lực biến mất dần, đau đớn đánh tới, bản ý say rượu đỏ lên sắc mặt càng đỏ lên. Mà giả cù sắc mặt mặc dù cũng hồng nhuận thân thớt, nhưng vẫn có dư lực. Vương Mạnh trong nháy mắt sáng tỏ, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Giả cù cũng không tổn hại Vương Mạnh mặt mũi, tại cùng Vương Mạnh liếc nhau sau, hai người ăn ý trong nháy mắt tụ lực. Vương Mạnh không khỏi tán thưởng, giả Bách Hộ thật là đại trượng phu cũng. Có như thế dũng lực cùng khí phách, quả thật ta Tây Bình Bảo may mắn. Giả cụ đội vàng chắc tay, Thiên Hộ đại nhân quá khen, đại nhân chi uy mãnh liệt làm cho vãn bối khâm phục. Hôm nay cụ mượn rượu men say, đường đột Thiên Hộ đại nhân. Kỳ thực giả cụ một lòng chỉ muốn giết địch lập công, đến đắc quốc gia, nếu có không đem chỗ, mong rằng đại nhân rộng lòng tha thứ. Trần Phong lúc này đi lên phía trước, trên mặt vui sướng, giả Bách Hộ, lúc trước là mắt của ta kém cỏi, tưởng lầm là tới đây làm qua loa, đồ hưởng kỳ danh hạng người, không nghĩ tới ngài đúng là có bản lĩnh thật sự người, Trần Mỗ tự phạt một chén hướng ngài bồi tội. Nói đi, ngửa đầu đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, lại rót đầy một chén kính hướng giả cụ, còn xin giả Bách Hộ chớ nên trách tội Trần Mộ trước đó vô lễ, sau này nguyện ngươi ta có thể cùng nhau là bảo Tây Bình Bảo anh dũng giết địch. Giả cụ mỉm cười tiếp nhận chén rượu, Trần Bách Hộ nói quá lời, về sau mọi người đồng sinh cộng tử, chung ngự ngoại địch. Tốt, giả Bách Hộ điệu tính. Đám người thấy vậy, nhao nhao gọi tốt, tiến hội bầu không khí càng thêm nhiệt liệt đứng lên. Chương 7, Lãnh binh cần lập uy chương 7, Lãnh binh cần lập uy nắng sớm hơi lộ ra, Tây Bình Bảo mã doanh trên giáo trường, 50 tên kỵ binh cùng lần Bách Hộ Mã Dần Phú sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ánh mắt của bọn hắn đều tập trung tại cái kia dáng người cường tráng, người khoác đại tống bước người giáp thân ảnh tuổi trẻ, giả cụ. Giả cụ ánh mắt sáng rực đảo qua trước mắt đám người, trong lòng rất rõ ràng, đối với mình cái này không hàng tới tuổi trẻ Bách Hộ, những này ở trên chiến trường sờ soạng lần mò nhiều năm các chiến sĩ trong lòng tràn đầy hoài nghi. Giả cụ nết miệng nghe răng cười, la lớn, các tướng sĩ, ta gọi giả cụ, chính là các ngươi tân nhiệm Bách Hộ. Chắc hẳn tại ta không đến trước đó, các ngươi liền đã biết được ta dựa vào quan hệ đi vào cái này, có lẽ có người cảm thấy ta tới đây là vì mạ vàng, lan lộ tư lịch. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, bây giờ chính vào xuân lúc, sau Kim Kiến Nô thường tại lúc này phát động cấp đoạt chi chiến, mà ta hết lần này tới lần khác tại cái này nhất biên quan một đường chiến tranh thời khắc đến đây, chính là vì giết địch lập công, bảo gia vệ quốc. Trong đội ngũ mấy vị lão binh mặt lộ khinh thường chi ý, bách hộ có thế tập, bọn hắn cũng không phải chưa thấy qua một chút giá áo túi cơm hạng người. Không giống với mấy vị này mặt lộ khinh thường nhưng lại kỷ luật nghiêm minh lão binh, một chút gương mặt tương đối binh lính trẻ tuổi lại là châu đầu ghé tai đứng lên, giả cụ thậm chí nghe được nói thầm thanh âm. Tiếp tục nói, từ nay về sau, ta sẽ cùng với các vị cùng nhau huấn luyện, cùng nhau ăn uống, cùng nhau lên trận giết địch, cùng nhau tuần tra trấn thủ biên cương, tuyệt không cùng nhau vứt bỏ. Nếu có nửa câu nói ngoa, ta lấy tổ tông tên phát hiện, nếu ta có nửa câu lời nói dối, tổ tông đem ta trục xuất ra phả. Nghe nói như thế, trong đội ngũ an tĩnh rất nhiều, dù sao cũng là dùng tổ tông đến lập thệ, càng đừng đề cập bực này xuất từ võ ngân quý tộc chi môn. Giả cù ánh mắt đảo qua đám người, ta hiểu rõ người đối với ta cái này bách hộ vị trí không phục, hôm nay liền đến một trận trong quân luận võ. Ta tự nhiên minh bạch có quân kỳ để ép, vô luận như thế nào, các ngươi đều sẽ nghe ta, nhưng ta vẫn là muốn đánh phục các ngươi. Hôm nay ta giả cù khiêu chiến dưới trướng các vị tướng sĩ, trước từ thử bách hộ Mã Dần Phú bắt đầu. Mã Dần Phú không có nhiều lời, chỉ là chắc tay, liền bước đi lên đài diễn võ, cầm lấy trên đài một cây trường thương. Giả cù cũng nghiêm túc, cầm trong tay giáo ngựa cất kỹ, đồng dạng lấy trường thương, cùng Mã Dần Phú đứng đối mặt nhau. Bách hộ đại nhân, đắc tội. Theo ra lệnh một tiếng, Mã Dần Phú dẫn đầu phát động công kích, trường thương lắp một cái, như dao long xuất hải, đâm thẳng giả cù cổ họng. Giả cù nghiêng người lóe lên, nhẹ nhõm tránh thoát cái này lăng lệ một kích. Ngay sau đó, giả cù trở tay đâm ra một thương, tốc độ cực nhanh, Mã Dần Phú đội vàng hồi thương ngăn cản. Keng, mũi thương tương giao, hỏa hoa vang khắp nơi. Mã Dần Phú bị chấn động đến cánh tay run lên, sắc mặt cũng biến, bất quá hắn thường thường cùng kiến nô chém giết, thương pháp thành thạo, cũng không phải chưa từng gặp qua lực lớn người. Giả cù thì bình tĩnh đương đối, hắn khí lực lớn, mỗi lần đón đỡ đều chấn động đến Mã Dần Phú cánh tay run lên. Trong nháy mắt đã qua 5 cái hội hợp, mà giả cù nhưng như cũ khí định thần nhàn. Mã Dần Phú cái chán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh, khí tức cũng bắt đầu trở nên gấp rút, giả cù căn bản cũng không cùng hắn liều kỹ, mỗi lần đều là binh khí tương giao đều khiến cho hắn toàn thân khó chịu, không cần đã lâu liền lộ ra sơ hở. Giả cù nhắm ngay thời cơ, đột nhiên phát lực, trường thương vung lên, một cú cự lực chuyển đến, Mã Dần Phú rốt cuộc cầm không được trường thương, bình một tiếng, trường thương rơi xuống đất. Đa tạ, Mã huynh. Giả cù thu thương mà đứng. Dưới đáy binh sĩ lập tức một mảnh xôn xao. Cái này mới bách hộ càng như thế lợi hại. Ngựa thử bách hộ cũng không là đối thủ, xem ra cái này bách hộ đại nhân có chút công phu thật. Nhưng mà, hay là có binh sĩ trong lòng còn có lo nghĩ, có lẽ chỉ là ngựa thử bách hộ nhất thời sơ sẩy. Chính là, ta cũng không tin hắn có thể một mực lợi hại như vậy. Mấy cái dáng người to con tuổi trẻ binh sĩ liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao nhảy ra ngoài. Bách hộ đại nhân, ta đi thử một chút. Còn có ta. Giả cù mỉm cười, tốt, cùng đi. Trong nháy mắt, trên đài diễn võ chiến thành một đoàn. Mấy cái này binh sĩ cùng một chỗ vây công giả cù, nhưng giả cù không loạn chút nào, không lưu tay nữa, sử xuất toàn lực. Hắn trái cản phải đột, trường thương trong tay như du long giống như linh hoạt. A, một sĩ binh bị giả cù một thương đánh bay binh khí trong tay. Ai nha, một người lính khác bị giả cù một cước đạp xuống đài diễn võ. Bất quá thời gian qua một lát, mấy cái này to con binh sĩ đều thua trận. Giả cù cầm thương đứng ở trên đài diễn võ, chợt tâm tình thư sướng, hét lớn, còn có ai? Nguyện đi lên thử một lần. Dưới trướng không người dám trả lời. Mã Doanh động tính bên này khá lớn, tại bắt đầu luận võ trước khi bắt đầu liền hấp dẫn tới Triệu Cương cùng Trần Phong hai vị này bách hộ cùng rất nhiều tướng sĩ. Triệu Cương cười hì hì nhìn về phía một bên Trần Phong. Ha ha ha, Trần Bách Hộ, hôm nay hai người chúng ta xem như thấy được giả Bách Hộ thần uy đêm qua trước cùng Thiên Hộ đại nhân đấu sức, hôm nay sáng sớm liền thường chọn Mã Dần Phú, độc chiến 5 vị trong quân tướng sĩ. Trần Phong ôm ngực nhìn mà đứng, trên mặt cũng hiển hiện ý cười, trong mắt vẫn như cũng nhìn về phía trên đài diễn võ giả cũ. Ta đoán chừng ngay cả hắn 1/2 phần 10 cũng không bằng, không nói trước giả Bách Hộ nhẹ nhõm cầm xuống Mã Dần Phú, phải biết vì đối kháng kiến nô kỵ binh, Tây Bình bảo bên trong hảo thủ đều tiến nhập Mã Doanh, giả Bách Hộ lại có thể trong nháy mắt quật ngã, nghĩ đến đang cùng Mã Dần Phú tỉ thí lúc lo lắng đến mặt mũi của hắn. Triệu Cương khẽ bước cằm, như thế dung tướng có thể đến ta Tây Bình bảo hiệu lực, đối với chúng ta mà nói, thế nhưng là phúc khí của chúng ta à? Ta là ước gì nhiều đến mấy cái, dù là nhường ra cái này bách hộ chức vị thì thế nào? Triệu Cương chủ đề tựa hồ có chút nặng nề, Trần Phong nhẹ gật đầu không có nói tiếp, chỉ có thể nói không hổ là Ninh Quốc công đằng sau á ha ha ha. Đột nhiên một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, làm cho hai người không khỏi quay đầu, sau đó cùng nhau chắp tay hành lễ. Thiên Hộ đại nhân. Vương Minh phất phất tay không lắm để ý, liền đi tới đi đến hai người sau lưng một cái thân bị. Sau cùng Triệu, Trần Nhị người cùng nhau nhìn về phía đài diễn võ. Trên đài diễn võ giả cụ thấy không có người trả lời, lớn tiếng nói, đã không người tái chiến, cái kia từ nay về sau, ta giả cụ chính là ngựa này doanh đứng đầu, nếu có người không phục, chúng ta trên chiến trường xem hư thực. Chúng tướng sĩ cùng kêu lên hô to, nguyện ý nghe bách hộ đại nhân hiệu lệnh. Giả cụ nhảy xuống đài diễn võ, đi vào ngựa của mình bên người, trở mình lên ngựa. Các tướng sĩ, các ngươi đều biết sau Kim Kiến Nô kỵ xạ lợi hại, nhưng ta hôm nay liền để các ngươi nhìn một cái bản lãnh của ta. Nói đi, hắn mang tới chính mình hai thạch cường cung, hai chân thúc vào bụng ngựa. Tuấn mã phi nhanh mà ra, siêu, một mũi tên rời dây cung mà ra, ngoài trăm bước hồng tâm ứng thanh mà bên trong. Tốt, các binh sĩ cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Giả cù không ngừng, chiến mã tới gần 70 bước, ba cái biêm đắm, ba mũi tên tẩy phát, mũi tên trúng mục tiêu. Một màn này trong nháy mắt để Mã Doanh tướng sĩ sôi trào, tính cả mặt khác doanh tướng sĩ cũng không nhịn được lớn tiếng gọi a tốt. Tiếp lấy, hắn biểu hiện ra liên châu tiến pháp, dây cung văng chỗ, mũi tên như lưu tình, làm cho người không kịp nhìn. Các binh sĩ triệt để bị tin phục, tiếng hoan hô liên tiếp. Bách hộ đại nhân dũng mãnh phi thường vô địch. nguyện đi theo Bách Hộ đại nhân giết địch. Giả Cù ghìm chặt ngựa, cao giọng nói ra, ta đã tới đây, định cùng chư vị kề vai chiến đấu, khu chủ quân giặc, bảo vệ gia viên. Sau này huấn luyện, ta với các ngươi cùng nhau, tuyệt không lười biếng. Nhìn thấy Giả Cù như vậy thần võ một mặt, Mã Dần Phú mắt buốt tinh quang, đuổi ra miệng hô to, nguyện theo Bách Hộ đại nhân, khu chủ quân giặc, bảo vệ gia viên. Chúng tướng sĩ cùng kêu lên hô to, nguyện theo Bách Hộ đại nhân, khu chủ quân giặc, bảo vệ gia viên. Chương 8, tiếp viện chương 8, tiếp viện tại Tây Bình Bảo trên giáo trường, Giả Cù chính dẫn theo mã đội hơn 50 tên lính tiến hành huấn luyện. Hắn tham khảo thiết kế quang luyện binh chi pháp, đồng thời dung hợp hiện đại sĩ tốt huấn luyện chi pháp, đối với bọn kỵ binh huấn luyện an bài đến khoa học lại nghiêm ngặt. Nhưng cũng chính là luyện cái tình thế, không dám quá mức nghiền ép các tướng sĩ thân thể, dù sao mỗi tháng chỉ có ngần ấy hướng, nếu không phải vì mạng sống, ai nguyện ý liều mạng a. Tất cả mọi người, lên ngựa. Trước tiến hành thuật cưỡi ngựa cơ sở huấn luyện, chú ý khống chế ngựa tốc độ cùng tiết tấu. Giả Cù la lớn. Các binh sĩ nhao nhao cưỡi lên chiến mã, bắt đầu quấn trận chạy chậm, luyện tập cùng ngựa ăn ý phối hợp. Tiếp theo là lập tức trường thương ám sát huấn luyện, bọn hắn mô phỏng công kích tư thái, trường thương hướng về phía trước, động tác chỉnh tề mà hữu lực. Ám sát lúc muốn nhờ ngựa xung lực, ánh mắt chuyên chú, động tác quả quyết trước. Giả Cù ở đây bên cạnh không ngừng nhắc nhở. Sau đó, bắt đầu biên đội huấn luyện. Lấy tiểu kỳ làm đơn vị, mỗi một tiểu kỳ 5 người, tiến hành hiệp đồng tác chiến luyện tập. Tiểu kỳ ở giữa muốn phối hợp lẫn nhau, bảo trì chặt chẽ trận hình. Chú ý đi theo tiểu kỳ chỉ huy. Tiếp lấy, lại đem 4 cái tiểu kỳ kết hợp một cái tổng kỳ, diễn luyện kỵ binh trùng kích trận, trường xa trận các loại trận hình biến hóa. Tổng kỳ công kích lúc, tốc độ phải nhanh, trận hình không có khả năng loạn. Trường xa trận biến trận phải nhanh, dính liền muốn trôi chảy. Nhưng mà, bởi vì đại khánh quốc chỗ trung nguyên, trăm ngựa chi địa thưa thớt. Tại cái này thiên hộ sở bên trong cũng là lắc đắc không có mấy, vẹn vẹn miễn cưỡng đủ một người một ngựa. Bởi vậy, Giả Cù mấy ngày nay cực lực giảm bớt lập tức tác chiến huấn luyện, sợ ngựa thụ thương, ảnh hưởng đến tiếp sau tác chiến. Tiến hành một đoạn thời gian có ngựa huấn luyện sau, chính là không ngựa thể năng cùng chiến thuật huấn luyện. Các binh sĩ phân tổ tiến hành lực lượng đối kháng, diễn luyện các loại chiến thuật trận hình. Sau giờ ngọ ánh nắng nóng bỏng, các binh sĩ mồ hôi đầm đìa, nhưng không người kêu khổ kêu mệt. Giả Cù mắt sáng như đuốc, vừa đi vừa về tuần sát, thỉnh thoảng ốn nắn binh sĩ động tác. Người, nhóm này chiến thuật phối hợp không đủ chặt chẽ, làm lại. Tiến hành một đoạn thời gian có ngựa huấn luyện sau, chính là không ngựa thể năng cùng dưới ngựa chiến thuật huấn luyện. Các binh sĩ phân tổ tiến hành lực lượng đối kháng, diễn luyện các loại chiến thuật trận hình. Lúc này, một tên thiên hộ sở lính liên lạc đội vàng chạy đến. Giả Bách Hộ, thiên hộ đại nhân cho mời, nhanh đi thiên hộ sở thương nghị quân sự. Giả Cù biến sắc, theo lính liên lạc tiến về thiên hộ sở. Thiên hộ sở bên trong, Vương Mạnh Chính nhìn xem địa đồ, vẻ mặt nghiêm túc. Vương Mạnh nhìn xem địa đồ, vẻ mặt nghiêm túc. Giả Bách Hộ, hôm nay trinh sát đến báo, ở phía trước chiến tuyến phát hiện 1-2 cô tiểu quy mô hậu kim kỵ binh tại phủ cận hoạt động. Người đêm nay nghỉ ngơi tốt, ngày mai giờ dần dạng sáng 4 điểm mang binh xuất phát, đi tiếp viện tuần tra, cần phải coi chừng, không thể khinh địch. Giả Cù ôm quyền lĩnh mệnh, là thiên hộ đại nhân. Vương Mạnh cố ý kiểm tra một chút Giả Cù, Giả Bách Hộ, có biết vì sao muốn ngươi ngày mai giờ dần xuất phát, mà không phải tối nay liền để ngươi tiến đến trợ giúp? Giả Cù hơi suy nghĩ một chút, đại nhân, sau kim kiến nô kỵ binh kỵ xạ tinh xảo, hành động ban đêm đối bọn hắn ngược lại là một loại hạn chế. Lại thêm chi mã thất đông đảo, một người hai kỵ, hành động mau lẹ, đánh liền có thể chạy, chúng ta rất khó truy kích. Cho dù gặp phải, bọn hắn cũng không có sợ hãi, dám giết dám đoạn. Cho nên quen tại ban ngày hành động, tuyệt sẽ không tại ban đêm đi đánh cướp sự tình. Lại thêm chi quân ta vì phòng ngừa hậu kim xuôi nam, trinh sát thường thường cho lớn nhất hậu cần giúp đỡ, một người ba ngựa, chỗ điều tra phạm vi rất xa, thậm chí không tiếc sau khi tiến vào kim địa giới, nếu như thuộc hạ không có đoán sai, hậu kim kỵ binh hẳn là còn không có bước vào ta đại khánh biên cảnh. Vương Mạnh thỏa mãn gật gật đầu, không sai, lại thêm chi ta Tây Bình Bảo lấy là kháng kim tuyến ngoài cùng pháo đài quân sự, khoảng cách phụ cận thôn xóm khá gần, tiếp viện cấp tốc, ngươi có thể nghĩ tới những thứ này, đủ thấy tâm tư kín đáo, trước đây cũng là có chỗ chuẩn bị, như vậy ta yên tâm. Xuống dưới chuẩn bị đi. Giả Cù hành lễ cáo lui, trở lại mã doanh bên trong. Các tướng sĩ, hôm nay huấn luyện sớm kết thúc. Hôm nay ta thu đến quân lệnh, tiến về đường biên tăng cường tuần tra. Mọi người sớm nghỉ ngơi, ngày mai giờ dần tập hợp, nhất định phải toàn bộ chỉnh diện, tập hợp đúng chỗ. Giả Cù cao giọng nói ra. Nhớ lấy quân lệnh lâm chiến lùi bước người chém, lâm chiến cao ốm người chém, lâm trận xem người chém, lâm trận nhìn cờ châu đầu ghé hai chém đầu, lâm trận cắt địch nhân thủ cấp người chém đầu, lâm trận người thối lui từng cấp chém hai. Các binh sĩ yên lặng tán đi, mặc dù Giả Cù không do nói ngày mai nhiệm vụ, nhưng một chút kinh nghiệm phong phú lao binh trong lòng đã có số, mà binh lính trẻ tuổi bọn họ dù chưa hỏi nhiều, nhưng cũng có thể đoán được một hai. Ban đêm, trong bảo an tĩnh, mã doanh các lao binh yên lặng lao sạch lấy vũ khí, kiểm tra trang bị. Binh lính trẻ tuổi bọn họ mặc dù cũng trải qua chiến hỏa, giết qua địch, từng thấy máu, nhưng so với mã doanh bên trong thân kinh bách chiến lao binh, kinh nghiệm còn thấp. Giờ phút này bọn hắn nằm ở trên giường, suy nghĩ cuộn cuộn. Ngày kế tiếp giờ dần, mã đội toàn thể binh sĩ sớm tập hợp hoàn tất. Giả Cù một thân nhung trang, cưỡi tại trên ngựa cao to, ánh mắt liếc nhìn một đám tướng sĩ. Mã Dần Quý tiến lên hành lễ, bẩm Bách Hộ đại nhân, trong quân cũng không vắng mặt, đã toàn bộ đến nơi. Giả Cù gật gật đầu, tại vừa rồi hắn liền chính mình điểm một lần sĩ tốt, toàn doanh 56 người, cũng không vắng mặt. Lập tức ra lệnh một tiếng, xuất phát. Giả Cù một ngựa đi đầu, hơn 50 cưỡi như một cơn gió mạnh hướng về mục đích chạy đi. Trên đường đi, móng ngựa giơ lên trận trận bụi đất. Giả Cù tâm tình có chút kích động, dù sao cũng là hắn lần thứ nhất thực chiến, nhưng áp lực cũng là khá lớn, đánh không rất vẹn vẹn chính mình cùng dưới trướng binh sĩ tính mệnh khó đảm bảo, càng biết để vùng biên cương bách tính gặp sau kim thiết vó trà đạp. Giả Cù chưa bao giờ xem nhẹ qua đi kim. Một canh giờ không đến, bọn hắn đi tới một chỗ tên là xuống ngựa sườn núi địa phương. Nơi đây là tiến về mấy cái trọng yếu thôn xóm con đường phải đi qua, Giả Cù quyết định ở đây làm sơ chỉnh đốn, thuận tiện quan sát một chút xung quanh tình huống. Đúng vào lúc này, một tên trinh sát vội vàng chạy đến hướng Giả Cù bẩm báo, bách hộ đại nhân, phía trước phát hiện một đội nhân mã, trải qua dò xét, chính là phụ trách vùng này tuần phòng một vị khác bách hộ dẫn đầu đội ngũ. Giả Cù cảnh giác nắm chặt trong tay giáo ngựa, đợi đối phương tới gần, trong lòng an tâm một chút. Giả bách hộ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Vị kia bách hộ tên là Triệu Phương, nhìn qua một mặt mỏi mệt, nhưng trong ánh mắt vẫn lộ ra kiên nghị. Triệu bách hộ, tình huống như thế nào? Triệu Phương tung người xuống ngựa, đi đến Giả Cù trước người, hạ giọng, tình huống không ổn a. Theo ta cái này hôm qua quan sát cùng thủ hạ trinh sát dò xét, hậu kim lần này xuôi nam kỵ binh không nhiều, nhưng cũng có gần 200 người, tùy hành một nửa nhân viên một người xuống ngựa, nghĩ đến lần này tất có giao phong, bất quá ta đã sai người lại về bảo bên trong đưa tin, đoán chừng thiên hộ đại nhân sẽ còn điều động lương bách hộ xuất lĩnh mã doanh đến đây trợ giúp. Đang chuẩn bị hỏi lại chút chi tiết, đột nhiên có một vị quân tốt vội vàng đến đây bẩm báo, bách hộ đại nhân, nơi xa dâng lên một ngọn gió hỏa lang khói, quy mô không lớn. Giả Cù biến sắc, hỏi, có biết sói này khói đại biểu quân địch số lượng? Quân tốt trả lời, dựa theo quân quy, một đạo lại không màu phong hỏa lang yên, ước là chừng 100 quân địch. Giả Cù cùng Triệu Phương liếc nhau, trong lòng đã có số đo. Giả Cù trước tiên mở miệng nói, bây giờ thời gian không đợi ta, đã phát hiện quân địch tung tích, khi nhanh chóng tiến về điều tra. Triệu bách hộ, ý của ngươi như nào? Triệu Phương gật đầu nói, giả bách hộ nói cực phải, lúc này do dự không được. Giả Cù vung tay lên, vậy liền không chần chờ nữa, chúng tướng sĩ, theo ta cùng Triệu bách hộ tiến về cái kia đạo phong hỏa lang yên chỗ. Nói đi, hai người xuất lĩnh binh mã, hướng phía lang yên dâng lên phương hướng mau chóng bay đi. Chương 9, trận chiến mở màn chương 9, trận chiến mở màn đến lang yên chỗ, ẩn tàng thân hình trinh sát rốt cục nhìn thấy viện quân đến, lúc này giá ngựa mà đến. Hồi bẩm hai vị bách hộ, hậu kim kỵ binh đã do An Sơn một vùng vượt qua Liêu Hà, nhân số khoảng 180 người. Trinh sát bẩm báo hoàn tất, vội vàng lui đến một bên. Giả Cù ghim chặt dây cương, Triệu bách hộ, nhìn tình hình này, quân địch như vậy thư giãn tàn mạn, tựa hồ tịnh không để ý ta đợi đến a. Triệu Phương cũng là tức giận đến tức giận hừ một tiếng, thật sự là cuồng vọng, giả bách hộ, không bằng chúng ta chia binh hai đường, quanh co bọc đánh, giết bọn hắn trở tay không kịp. Giả Cù đáp, tốt, liền này kế. Triệu Phương gặp Giả Cù sơ trải qua chiến sự, sợ nó chính diện khó mà ngăn cản, liền chủ động mở miệng, giả bách hộ, ta xuất bộ chính diện nên địch, hấp dẫn quân địch chú ý, ngươi dẫn nhân mã từ mặt bên quanh co bọc đánh. Giả Cù thần thái nghiêm túc nhìn về phía Triệu Phương. Triệu bách hộ, ta mặc dù sơ trải qua chiến sự, nhưng ta thân mang trọng giáp, võ nghệ cũng không tại ngươi phía dưới, nên để ta tới chính diện đánh nghi binh. Ngài các loại dưới trướng đã có không được nghỉ ngơi, vẻ mệt mỏi dần dần lộ ra, liền xuất bộ từ mặt bên quanh co tập kích, như vậy xác suất thành công có lẽ càng lớn. Dù sao lấy thiếu đối với nhiều, mấu chốt thắng bại ở chỗ kỳ. Triệu bách hộ suy tư một lát, đồng ý Giả Cù quan điểm, dù quyền đập Giả Cù bả vai một chút. Bảo trọng, bảo trọng. Lần này sau kim kỵ binh đội tướng lĩnh Châu ghi tên là Ngạch Nhĩ Đôn, hắn tác chiến dũng mãnh lại tham lam thành tính, xuất lĩnh lấy hơn 180 tên tinh nhuệ kỵ binh xuôi nam, chỉ đang cướp đoạt biên cảnh thôn trang. Biết được đạo kia lang yên dâng lên đằng sau, Ngạch Nhĩ Đôn bên người thân binh mặt lộ thần sắc lo lắng, đại nhân, sói này khói lên, sợ là có đại khánh quân đội đến đây trợ giúp. Ngạch Nhĩ Đôn nhíu mày, thư lệnh một tiếng, sợ cái gì? Cái này Tây Bình bảo ta sớm đã rõ như lòng bàn tay, một thân số bất quá hơn ngàn, không đến 2000. Coi như đem tất cả chiến mã gom lại, có thể lên trận kỵ binh cũng bất quá 200-300 người. Chúng ta lần này chỉ là cướp đoạt xung quanh thôn trang, lại không tiến đánh Tây Bình bảo cái kia pháo đài quân sự, đoạt xong liền đi. Trong mắt của ta, coi như đại khánh kỵ binh tới, cũng bất quá là đám mỗ hợp, làm sao so được với chúng ta đại kim tinh nhuệ. Đang nói, trong quân trinh sát đến báo, đại nhân, phía trước xuất hiện đại khánh một tên bách hộ xuất lĩnh kỵ binh, ước 50 người. Ngạch Nhĩ Đôn chưa đáp lại, nhìn về phía trước xuất hiện đại khánh quân đội. Lúc này, một tên mắt sắc binh sĩ hoảng sợ nói, đại nhân, ngài nhìn, người kia mặc áo giáp nặng nề như vậy, cao quý như vậy, nghĩ đến tựa như lúc trước kim triều người mặc cái kia sắt phù đồ mở dạng. Ngạch Nhĩ Đôn tập trung nhìn vào, con mắt lập tức phát sáng lên, vẻ tham lam lộ rõ trên mặt, ha ha ha. Giáp này nên về ta. Như vậy tinh lương áo giáp, chỉ có giống ta dạng này dũng sĩ mới có tư cách mặc. Thủ hạ nhao nhao phụ họa, đại nhân vi vũ, áo giáp này không phải ngài không ai có thể hơn. Ngạch Nhĩ Đôn càng nghĩ càng hưng phấn, mà lại người này có thể mặc chân quý như thế áo giáp, thân phận tất nhiên tôn quý. Nếu có thể đem hắn bắt sống, hiến cho mồ hôi, đây chính là đầy trời công lao. Nghĩ đến đây, Ngạch Nhĩ Đôn lúc này vung tay lên, hô to, các minh đệ, an hết bọn hắn, để bọn hắn cảm thụ tuyệt vọng. Thiên thần bảo hộ, đánh đâu thắng đó. Một đám kim binh hô to. Mã Dần Quý nhìn thấy kiến nô kỵ binh hướng bọn họ đánh tới, lo âu nhìn về phía một bên Giả Cù. Bách hộ đại nhân Giả Cù đưa tay ngừng Mã Dần Quý sau đó phải nói lời, lúc này hạ lệnh, quanh co, hướng phía chỗ kia địa thế tương đối cao còn có độ dốc địa phương chạy đi. Leo lên đỉnh sườn, Giả Cù ghim chặt dây cương, tuấn mã hí dài. Hắn nhìn về phía cái kia 300-400 mét hậu kim kỵ binh, quay người nhìn lại sau lưng theo sát lấy các tướng sĩ, cao giọng hô to, các tướng sĩ, cuộc chiến hôm nay liên quan đến Tây Bình bảo bách tính an bình. Trận chiến này, ta đem dẫn đầu công kích. Ta nếu không đủ, các ngươi không có khả năng dừng lại. Theo ta giết tặc, dương quân ta uy. Các binh sĩ cùng kêu lên hưởng ứng, hò hét bên trong lộ ra liều lĩnh kiên quyết, nguyện theo bách hộ tử chiến. Giết. Giả Cù thúc vào bụng ngựa, dẫn đầu hướng phía hậu kim kỵ binh bỏ xuống dưới. Ngạch Nhĩ Đôn gặp giả cụ dẫn binh dẫn đầu trùng sát mà đến, cũng là vung tay lên, rút đao hô to: "Các dũng sĩ, thiên thần phù hộ, theo ta công kích." Khi song phương cách xa nhau không sai biệt lắm 200 mét lúc, giả cụ đột nhiên đem trường giáo để vào đắc thắng câu, móc ra cường cung, dương cung cài tên. Ngạch Nhĩ Đôn thấy thế, tùy ý chế rêu đứng lên: "Ha ha, khoảng cách xa như vậy, hắn còn vọng tưởng bắn tên, thật sự là không biết lượng sức." Nhưng mà sau một khắc, chỉ gặp mũi tên này như là sao chổi trong nháy mắt bay vào Ngạch Nhĩ Đôn trước mắt, trực tiếp xuyên qua cổ họng của hắn, đem hắn bắn ngã dưới ngựa. Bên cạnh hắn ba cái thân binh trong nháy mắt kinh hãi, quay đầu nhìn về phía ngã xuống đất Ngạch Nhĩ Đôn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ hậu kim kỵ binh thế sông cũng theo đó một trận. Vốn chính là lên dốc, lại thêm cái này dừng một chút, trong nháy mắt ngựa thế bị ngăn trở. Trong đó một vị thân binh bỗng cảm giác không ổn, lúc này hô to: "Là Châu ghi chép đại nhân báo thủ, sông, đều cho ta sông." Dứt lời, một ngựa đi đầu vượt qua phía trước tướng sĩ lĩnh quân công kích. Phải có kỵ binh chiến thuật, đang đến gần 50 bước lúc lại lấy trước ra cùng tiện ném bắn hai vòng, giờ phút này cũng lộn xộn, đợi công kích đến hai quân tương giao lúc, cũng chỉ bất quá bắn ra một vòng cung tiễn, nhưng mà hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thân binh một ngựa đi đầu, cùng giả cụ tiến hành giao chiến. Giết! Giả cụ giữ tận giận hô, ỷ vào binh khí trưởng, bước đầu tiên đâm đến thân binh kia ngực, người mượn ngựa thế, trực tiếp đem tiếp cận dài 1 mét sóc nhận hoàn toàn đâm vào thân binh kia ngực, đợi cho sóc nhận lưu tình kết lúc, đem thân binh kia bắn bay, về sau bay ngược xa mấy mét, trong nháy mắt đập ngã hai tên kỵ binh. Vốn là bởi vì Ngạch Nhĩ Đôn bỏ mình mà có chút quân tâm bất ổn bọn kỵ binh, trong nháy mắt nhìn thấy một màn này, cũng là trong nháy mắt hoảng hốt. Giết! Mà đại khánh kỵ binh thấy cảnh này, lập tức sĩ khí phóng đại. Hai binh giao tiếp, trong chớp mắt, giả cụ xung phong đi đầu, trường giáo bay múa, mỗi một vung vẩy phía dưới, đều mang đi một đầu thậm chí hai ba cái nhân mạng. Bất quá trong chớp mắt, liền xông xuyên quá hậu kim kỵ binh. Bất quá cái này còn chưa xong. Một bên khác Triệu Phương khi nhìn đến hai quân tương giao bất quá 300-400 mét thời điểm, xuất lĩnh chúng tướng sĩ từ cánh bên trùng kích hậu kim kỵ binh, cùng giả cụ hình thành hai mặt giáp công chi thế. Không ngờ muốn, giả cụ càng như thế dũng mãnh, trực tiếp xuất quân sông xuyên qua cả chi sau kim kỵ binh đội ngũ. Triệu Bách Hộ đầu tiên là giật mình, sau đó mừng rỡ, lúc này hô to: "Các tướng sĩ, theo ta giết!" Giả Bách Hộ đã chém giết thủ lĩnh quân địch, đều là quân công một cái cũng đừng buông tha. Một đám tướng sĩ mặt lộ dữ tợn, nhao nhao hô to: "Giết a!" Vẫn chưa thông thả lại sức hậu kim kỵ binh tại đối mặt một vòng này mới kỵ binh công kích phía dưới, trong nháy mắt loạn cả một đoàn, giống như kiến bò trên chảo nóng, không có chút nào sức chống cự. Bọn hắn nguyên bản liền bởi vì giả cụ dũng manh trùng sắt mà sĩ khí sa sút, giờ phút này càng là sợ đến vỡ mật. Lúc này có người liều lĩnh rục ngựa mà chạy, ý đồ né tránh cái này một vòng mới giao phong, có chút hơi có vẻ người thông minh thấy tình thế không ổn, cũng tranh thủ thời gian quay lại đầu ngựa, chỉ cầu có thể giữ được tính mạng. Nhưng mà, giả cụ sao lại tùy tiện buông tha bọn hắn, hắn xuất lĩnh rất nhiều thuộc cấp cấp tốc quay đầu, lại lần nữa đầu nhập trong chiến đấu. Cùng lúc đó, Triệu Bách Hộ cũng mang theo đội ngũ khí thế hung hăng chạy đến, cùng giả cụ cùng một chỗ truy kích còn sót lại hậu kim kỵ binh. Trên chiến trường tiếng la giết bên tai không dứt. Hậu kim kỵ binh đánh tới bầy, chật vật không chịu nổi. Giả cù trong tay trường giáo vung đẩy, mỗi một kích đều mang tiếng gió bén nhọn, thu gặt lấy địch nhân tính mệnh. Triệu Bách Hộ trường đao cũng nhuộm đầy máu tươi, chỗ đến, địch nhân nhao nhao xuống ngựa. Tại hai người hợp lực truy kích bên dưới, hậu kim kỵ binh tử thương thảm trọng, còn lại tàn binh bại tướng chạy từ phía, biến mất tại mênh mông vùng quê bên trong. Ánh nắng chiều vẩy vào trên chiến trường, tỏa ra đầy đất thi thể cùng tán phá binh khí, phản phất tại nói trận này chiến đấu kịch liệt tàn khốc cùng huy hoàng. Giả cù ghim chặt dây cương, nhìn qua nơi xa, miệng lớn thở hổn hển. Trên mặt của bọn hắn, trên thân tràn đầy vết máu cùng mồ hôi, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy thắng lợi vui sướng cùng kiên định. Giả cù cầm trong tay trường giáo ngựa mặt lên trời cười dài, rốt cục lần nữa cảm nhận được loại kia giết chóc sinh mệnh, cướp đoạt lực lượng quái cảm. Ha ha ha. Một năm biết một năm này ta làm sao sống sao. Giả cù nội tâm lệ nóng doanh trọng. Sớm tại một năm trước hắn liền vô pháp thông qua trương đổ phu nơi đó thu hoạch được lực lượng nơi phát ra trước kia tương quan cần giết chóc đẳng cấp cao hơn sinh mệnh, nhưng không có mưu lộ, cũng không thể để hắn một cái thả quốc phủ, người giả ra đi làm cái gì chặt tử thủ đi. Giả cù không khỏi nội tâm cảm khái. Hiện nay ha 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 ha, quả nhiên ta liền nên trời sinh là chiến tranh, là giết chóc mà thành. Lần này đánh giết quân giặc, đại thắng. Giả cù nâng giáo lớn tiếng nói. Triệu Phương cười đáp lại, giả Bách Hộ dũng mãnh, mới có thể đại hoạch toàn thắng. Ha 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 ha. Đại thắng. Đại thắng. Các tướng sĩ tiếng cười tại trống trải trên chiến trường quanh quẩn chương 10, sau khi chiến đấu chương 10, sau khi chiến đấu trên chiến trường, giả cù cùng Triệu Phương mang theo các binh sĩ bắt đầu quét dọn chiến trường. Các binh sĩ phân thuộc các nơi bận rộn, có tại cẩn thận thống kê phe mình tình huống thương vong, có đang bận bịu đoạt lại chiến lợi phẩm, còn có tại vận chuyển thương binh cùng thu liễm chiến hữu di thể. Trên mặt của mỗi người đều viết đầy mỏi mệt cùng bi thương. Một tên binh lính đội vàng chạy tới, hướng giả cụ cùng Triệu Phương bẩm báo: "Đại nhân, thống kê xong tất. Lần chiến đấu này, quân ta thương vong hơn 30 người, trong đó người chết trận 21 người. Chém giết hậu kim kỵ binh hơn 150 người, còn bắt sống mười mấy tù binh. Thu được ngựa tốt gần 200 tớt. 21 người." Giả cụ khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc: "21 người a, đều là đại khánh binh sĩ tốt. Ngươi xuống dưới tiếp tục làm việc đi." Lúc này, một tên khác binh sĩ chạy tới: "Đại nhân, trong tù binh có một cái hội tiếng Hán, một mực la hét muốn gặp ngài." Giả cù hơi suy nghĩ một chút, mang tới. Chỉ chốc lát sau, tù binh kia được đưa tới giả cù cùng Triệu Phương trước mặt. Người này mặc dù chật vật, nhưng thần sắc coi như chân định. Giả cù ánh mắt sắc bén theo dõi hắn: "Ngươi tranh cãi muốn gặp ta, cần làm chuyện gì?" Tù binh quỳ xuống đất: "Đại nhân, ta gọi Lâm Vũ, là Thẩm Dương người. Hậu Kim xâm lấn, ta bị trộm tới xung quân, thực sự không muốn cùng bọn hắn thông đồng làm vậy. Trong nhà phụ mẫu đồng đều đã qua đời, ta ở phía sau Kim trong quân có thụ ức hiếp, đối bọn hắn không tình cảm chút nào. Bây giờ chỉ muốn quy thuận đại khánh, nguyện vì đại nhân hiệu lực, sớm ngày thu phục mất đất, không hề bị Hậu Kim nô dịch. Đại nhân minh giám. Giả Cừ cùng Triệu Phương liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ hoài nghi. Ta như thế nào tin ngươi? Ta biết được Hậu Kim muốn phái quân xuôi nam tình báo, nguyện làm nhập đội, xin mời đại nhân minh giám. Lâm Vũ quỳ xuống đất không có bất kỳ động tác gì. Câu nói này làm cho Giả Cừ cùng Triệu Phương trong nháy mắt động dung, giam lấy Lâm Vũ tên kia sĩ tốt cũng là khuôn mặt kinh ngạc. Vậy ngươi lại nói, ngươi ở phía sau Kim trong quân nhưng biết thứ gì tình báo hữu dụng? Lâm Vũ đội vàng nói, đại nhân, Hậu Kim sau đó lại phái 3000 người bộ đội phân tán thành đám bộ đội nhỏ tập kích quấy rối Quảng Ninh một vùng. Hôm nay đại nhân chỗ gặp phải một chi này chính là trong đó một cỗ, bọn hắn dự định thông qua phạm vi lớn đánh lén cướp đoạt đến bổ sung hậu cần. Việc này đoán chừng không được bao lâu liền có thể đạt được chứng minh, đây là ta dâng lên nhập đội. Đại nhân còn bắt được Nưu Lục Ngạch Nhĩ Đôn thân binh, người thân binh kia là cái kia Châu ghi chép phụ tá đắc lực, nếu như không tin, đại nhân có thể tiến hành thẩm vấn, có thể tự nghiệm chứng. Ta cũng là từ nhiều mặt nghe ngóng cùng nhiều phương diện quan sát mới biết được. Tóm lại, 3000 kỵ binh tùy thời có khả năng sẽ phân tán hành động, thông qua cướp đoạt bổ sung hậu cần, làm hậu tục đại bộ đội tiến công giảm bớt hậu cần áp lực. Giả Cú nghe xong, lâm vào trầm tư, một lát sau hỏi, Triệu Bách Hộ, ngươi cảm thấy người này lời nói có thể tin mấy phần? Triệu Phương cao mày, việc này trọng đại, không thể dễ tin, nhưng cũng không thể toàn không tin. Trước đem tù binh mang về Tây Bình Bảo, giao cho giám quân thẩm vấn, việc này nếu là thật cái kia thật sự một cái công lớn. Giả Cú gật đầu, theo ý ngươi lời nói. Thu thập xong một đám tướng sĩ liền trở về Tây Bình Bảo, khởi hành không lâu liền gặp được đem người chạy đến trợ giúp Lương Kỳ Lương Bách Hộ. Lương Kỳ nhìn thấy đám người, liền vội vàng tiến lên hỏi thăm tình hình chiến đấu. Giả Cú đem chiến đấu trải qua giản lược tự thuật một phen, nghe tới xuôi Nam Hậu Kim kỵ binh bị tiêu diệt đến 7-8 phần, chỉ còn mười mấy người chạy đi lúc, Lương Kỳ trên mặt đầu tiên là lộ ra vẻ vui thích, lớn tiếng tán thưởng, chư vị thật sự là anh dũng phi phàm, lần này lại thắng, quả thật Tây Bình Bảo may mắn. Nhưng đợi hồ là nghĩ đến cái gì, Lương Kỳ liếc qua tay phải của mình, thần sắc lại ảm đạm mấy phần, đối với mọi người nói, lần này ta cũng là nhận được tướng lệnh đến đây trợ giúp cùng tăng cường tuần tra. Nếu các vị đắc thắng trở về, một đường buôn ba mệt nhọc, về trước Tây Bình Bảo tĩnh dưỡng đi. Ta tiếp quân lệnh còn cần tiếp tục tuần sát một phen, nhìn xem phải chẳng còn có cá lọt lưới, hoặc là mặt khác bị tình. Giả Cừ đem Lương Kỳ biến hóa thu vào đáy mắt, nhưng cũng không có đặt câu hỏi, ôn bình nói, Lương Bách Hộ cẩn thận một chút, nếu có tình huống, kịp thời về bảo bên trong thông báo. Lương Kỳ gật đầu chắp tay, hai phe như vậy giao thoa mà qua. Giả Cừ cùng Triệu Phương mang theo Lâm Vũ thẳng đến Vương Mãnh doanh trướng. Vương Mãnh đại nhân nhìn thấy bọn hắn, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, Giả Cừ, Triệu Phương, lần này các ngươi chiến công hiển hách, Tây Bình Bảo có thể an ninh, các ngươi không thể bỏ qua công lao. Giả Cừ cùng Triệu Phương liền đội vàng hành lễ, chắp tay nói ra, đại nhân quá khen, toàn do đại nhân ngày thường thao luyện có phương pháp, các tướng sĩ cùng chung mối thủ, mới có này thắng. Vương Mãnh đại nhân đưa tay ra hiệu bọn hắn đứng dậy, ánh mắt rơi vào Lâm Vũ trên thân, đây là người nào? Giả Cừ tiến lên một bước, hồi bẩm, Thiên Hộ đại nhân, người này là Hậu Kim tù binh, tên cứ gọi Lâm Vũ, tự xưng là Thẩm Dương người, bị Hậu Kim bắt đi xung quân, bây giờ nguyện quy thuận ta đại khánh, còn xưng biết được Hậu Kim trọng yếu quân tình. Đại nhân, ngoài ra chúng ta còn bắt sống một tên Hậu Kim thân binh, người này có lẽ cũng hiểu biết không nội dung tình, cần cẩn thận phân biệt. Vương Mãnh giật mình, nhíu mày, thần sắc nghiêm túc, việc này không thể coi thường, nhất định phải cẩn thận đối đãi. Người tới, đem Lâm Vũ tạm thời giải vào trong lao, cực kỳ trông giữ, nhưng cũng không thể lãnh đạo. Khác đem cái kia bắt sống thân binh mang đến nơi khác thẩm vấn, không được để những người còn lại có bất kỳ tiếp xúc. Vương Mãnh lại đối Giả Cừ cùng Triệu Phương nói ra, việc này ta đã biết. Còn có một chuyện, lần trước Lương Bách Hộ cùng Hậu Kim một trận chiến, tay phải thụ thương rất nặng, sợ là không lành được. Hôm nay hắn đã cáo chi tại ta, chờ hắn lần này tuần tra nhiệm vụ trở về, liền sẽ từ đi trước Bách Hộ. Dưới trướng hắn cái kia 50 tên kỵ binh, về sau cứ giao cho Giả Bách Hộ ngươi tới tiếp quản, huấn luyện, tuần tra các loại sự vụ đều do ngươi phụ trách. Nhiệm vụ gian khổ, ngươi nhưng chớ có cô phụ kỳ vọng của ta. Triệu Phương ở một bên, sắc mặt tảm đạm, thở dài một tiếng, đáng tiếc Lương Bách Hộ, hắn từ trước đến nay tận chức tận trách, bây giờ bị trọng thương này, thật là khiến người tiếc hận. Bất quá Giả Bách Hộ năng lực xuất chúng, võ nghệ siêu quần, lại tâm tư kỳ não, nhất định có thể gánh trách nhiệm này. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm thôi. Tin tưởng tại Giả huynh dẫn đầu xuống, đội này kỵ binh nhất định có thể phát huy càng lớn tác dụng. Giả Cừ ôn quyền nói, đa tạ đại nhân tín nhiệm, thuộc hạ chắc chắn dốc hết toàn lực, không phụ nhờ bà. Vương Mãnh đại nhân khẽ gật đầu, tốt, vậy ngươi lại xuống dưới chuẩn bị đi. Giả Cừ cùng Triệu Phương cáo lui. Đêm đó, Quảng Ninh thành chỉ huy sứ Mao Chí Viễn thu đến Vương Mãnh trình báo sau, mười phần vui sướng cùng các vị tướng lĩnh chia sẻ cái này một tin chiến thắng, sau đó liền đem trên tay trình báo đưa cho còn lại các vị tướng lĩnh. Mao Chí Viễn cao hứng mừng mừng nói, chư vị, Tây Bình Bảo truyền đến tin chiến thắng, lấy hơn 30 người thương vong, chém giết Hậu Kim Châu ghi chép cùng hơn 150 người, còn bắt sống tù binh, ở trong đó một tên tù binh còn mang đến trọng yếu quân tình. Nhất là cái kia Giả Cừ, mới vừa lên đảm nhiệm không lâu liền lập xuống đại công như vậy, quả thực không sai. Các tướng lĩnh truyền đọc chiến báo, nhao nhao tán thưởng. Bực này thương vong tỷ lệ sát thực hiếm thấy, Tây Bình Bảo các tướng sĩ làm được rất tốt. Đợi chư vị tướng lĩnh xem hết trình báo, Mao Chí Viễn chủ đề chuyển hướng tình báo tính chân thực. Không biết chư vị như thế nào đối đãi phần này quân tình. Trong đó một vị tướng lĩnh mở miệng, Tạm dừng không nói điều tình báo này là có hay không thực, liền trước mắt mà nói, hậu kim xuôi nam cướp đoạt động tĩnh sát thực so dị vãng thường xuyên rất nhiều, nghĩ đến bọn hắn là kiềm chế không được. Một vị khác tướng lĩnh đề nghị, việc này quan hệ trọng đại, nên trước phái binh trợ giúp từng cái pháo đài quân sự, để phòng ứng phó đột nhiên sự kiện lúc trở tay không kịp, sau đó lại xác định tình báo tính chân thực. Mao Chí Viễn nhẹ gật đầu, nói có lý. Như phần tình báo này là thật, ta sẽ lập tức báo cáo Sơn Hải quan tổng binh phủ. Còn lại các bộ đồng đều điều động tinh binh tiếp viện dưới trướng tháo đài, làm cho thủ hạ trinh sát vượt qua Liêu Hà, hướng Thẩm Dương, Liêu Dương, An Sơn ba phương hướng dò xét, chú ý ẩn nấp hành tung, kết hợp đạt được tình báo, tập hợp cùng Quảng Ninh thành. Hừ, hậu kim cái này 3000 người nếu là dám đến, vậy liền trực tiếp giữ bọn họ lại, để bọn hắn có đến mà không có về. Nói, Mao Chí Viễn sắc mặt hung lệ, trong mắt tràn đầy sát ý ngày kế tiếp. 1000 tinh binh cấp tốc xuất phát, lao tới Tây Bình Bảo. Khi bọn hắn đến Tây Bình Bảo lúc, Vương Mạnh tự mình nên đón. Chư vị vất vả, không ngờ chỉ huy sứ đại nhân đối với chuyện này coi trọng như thế, lại phái Lý Thiên Hộ đến đây Tây Bình Bảo, xem ra ta có thể thở phào hào hào ngủ một giấc. Lý Thành ha ha cười không ngừng, cũng không quan tâm cái gì lễ tiết, trực tiếp cùng Vương Mạnh kể vai sát cánh đứng lên. Nói gì vậy đâu, chẳng lẽ ta không đến, ngươi Vương Mạnh liền không ngủ được? Không biết chỉ huy sứ đại nhân đối với chuyện này có gì chỉ thị? Vương Mạnh hỏi. Chỉ huy sứ đại nhân mệnh chúng ta hiệp trợ điều tra việc này, cần phải tra ra chân tướng. Vương Mạnh gật đầu nói, rất tốt, bên này thẩm vấn làm việc đã có một chút tiến triển, nhưng còn cần tiến một bước xác minh. Ta đã ở trong viện dọn xong thịt rượu, đi, đi. Chương 11, thăng chức chương 11, thăng chức Tây Bình Bảo bách hộ giả cù nơi này lần trong chiến đấu anh dũng không sợ, một kỵ đi đầu sông pha chiến đấu, bán giết hậu Kim Châu ghi chép chắn thật, cũng thu hoạch quân địch thủ cấp 30 mức hỏa, công tích lớn lao, liền tấn thăng làm tổng ngũ phẩm phó thiên hộ. Thiên hộ sở bên trong, giả cù ôm quyền túi đầu tạ ơn, khắp khuôn mặt là không ức chế được vui sướng, hai mắt chiếu sáng rạng rỡ, cất cao giọng nói, đa tạ đại nhân để bạn, mặt tướng ổn thỏa gấp bội hiệu lực, bảo cảnh an dân. Vương Mạnh thiên hộ mỉm cười đỡ dậy giả cù, trong mắt tràn đầy ý tán thưởng. Thân thiết nói ra, giả phó thiên hộ mau mau xin đứng lên, ngươi lần này chiến công rõ như ban ngày, cái này tấn thăng là ngươi nên được. Sau này trên vai gánh nặng hơn, nhưng chớ có cô phụ triều đình kỳ vọng cao. Cái này bách hộ còn không có làm mấy ngày, tuy nói dựng lên quân công, nhưng ở trong đó nếu là không có người ở sau lưng duy trì, cũng hoặc là đổi thành đã bình thường bách hộ. Ai, nghĩ cũng không dám nghĩ. Giả cù thẳng tắp thân thể, ánh mắt sáng ngời, thiên hộ đại nhân yên tâm, thuộc hạ sẽ làm máu chảy đầu rơi. Lúc này, bách hộ Triệu Cương đi lên trước, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, hai tay ôm quyền, nói ra, giả phó thiên hộ lần này chiến công chói lọi, quả thật chúng ta mẫu mực, về sau mong rằng chỉ điểm nhiều hơn. Hắc, cái này về sau a, ngài ăn thịt, cũng đừng quên cho huynh đệ chúng ta chừa chút canh uống. Triệu Phương cũng đội vàng cung quýt phụ hòa nói, trong ánh mắt của hắn tràn đầy khâm phục, không chỗ ở gật đầu, đúng vậy a, giả phó thiên hộ anh dũng phi phạm, chúng ta bội phụ. Ngài bây giờ lên trước, nhưng phải nhiều chiếu ứng chúng ta. Lý Thuận thì cười nói, trên mặt của hắn tràn đầy chân thành, có thể cùng giả phó thiên hộ kề vai chiến đấu, là chúng ta vinh hạnh. Bất quá giả phó thiên hộ, ngài thoáng một cái phát đạt, nhưng phải xin mời chúng ta hảo hảo uống một trận a. Trần Phong Đổ lúc không có tiến lên chen vào nói, cười hướng giả cụ chắp tay nói chúc. Giả cụ khiêm tốn đáp lại, hắn có chút ông quyền, thần sắc ung dung, chư vị quá khen, lần này thắng lợi chính là mọi người đồng tâm hiệp lực kết quả. Chúng ta cũng là vì Tây Bình Bảo, vì Đại Khánh Cương thổ mà chiến. Triệu Cương nết miệng cười nói, giả phó thiên hộ nói đến có lý, chúng ta đều là một lòng. Lý Thuận lời nói xoay chuyển, nói ra, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, sau đó chúng ta nhưng phải hảo hảo mưu đồ, làm sao đối phó hậu kim đám người kia. Nói xong lời này, Lý Thuận quay đầu nhìn về Vương Mạnh. Thiên hộ đại nhân, bây giờ Quảng Ninh thành đã thu đến chúng ta đưa ra trình báo, liên quan tới hậu kim khả năng xuôi nam chuyện này, không biết chỉ huy sứ đại nhân bên kia an bài thế nào đâu. Việc này đang muốn nói với các ngươi đâu. Vương Mạnh nhìn về phía bên cạnh hắn Lý Thành. Vương Mạnh thiên hộ cười giới thiệu nói, vị này chính là Lý Thành Lý Thiên Hộ, tại Quảng Ninh thành mang đến không ít tinh binh cường tướng, lấy giúp bọn ta tăng cường phòng ngự. Lý Thành thiên hộ hướng đám người ôm quyền hành lễ, trên mặt cười ha hả, nói ra, các vị huynh đệ, Lý mộ hữu lễ. Đám người nhao nhao đáp lễ. Gặp qua Lý Thiên Hộ, Lý Thành Thiên Hộ nói tiếp, tối hôm qua ta liền đã cùng Vương Thiên Hộ thương lượng qua, liên quan tới sau đó hậu kim hành động, chúng ta sớm chuẩn bị sẵn sàng. Liêu Đông chỉ huy sứ đại nhân bên kia ý là, để cho chúng ta căn cứ tình huống thực tế linh hoạt tương đối, nhưng cũng không thể quyết không thể lô mãng làm việc. Cụ thể an bài, còn cần tiếp xuống hành động bên trong thấy hiệu quả, chúng ta lại tinh tế mưu đồ. Hành động. Giả Cù cùng mấy vị bách hộ nhìn nhau đúng rồi một chút. Giả Cù nhìn về phía Lý Thành. Xem ra hai vị này Thiên Hộ không, có thể là Quảng Ninh bên kia có kế hoạch, vậy là tốt rồi, không sợ hậu kim có động tác. Liền sợ Liêu Đông thờ ơ à. Vương Mạnh tựa hồ cũng không muốn nói còn quá sớm, liền hướng đám người phân phó, đúng là như thế, mọi người chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi tiến một bước chỉ lệnh. Đám người tán đi, giả cụ vốn định trước quay về hắn phụ trách ngựa doanh, nhưng trải qua thương phòng bệnh liền ngừng lại. Trước tham thụ thương binh sĩ đi, an bài bọn hắn hảo sinh dưỡng thương, còn chưa đi vào, liền nghe được bên trong truyền đến trong lúc này khí mười phần nói chuyện phiếm đánh cái giám thanh âm. Trong phòng, mấy cái thụ thương hơi nhẹ chút sĩ tốt chính ngồi vây chung một chỗ thổi như bức. Bị thương có nặng một chút lẳng lặng nằm ở trên giường, cười nhìn xem cái kia tập hợp một chỗ mấy vị nói chuyện. Lao tử lần này có thể mãnh liệt, trực tiếp một thương liền đem cái kia hậu kim mọi dợ cho đâm thủng. Hắc, ta lại là hai viên đầu người tới sổ. Một sĩ binh mặt mày hớn hở nói. Một lao binh khác khoa trương cười chỉ vào hắn, ngươi liền tuổi à? Ta nhìn thấy rồi, ngươi là theo chân bách hộ đại nhân phía sau đuổi theo hai mọi dợ chạy, kết quả bị người đánh xuống ngựa tới, còn hai người đầu ha 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 chết cười, cũng đừng là đoạt thiên hộ đại nhân quân công, mới nhặt được cái tiện nghi đâu. Đi đi đi, đánh dám đi ra bên ngoài, lão tử đó là phối hợp chiến thuật mới bị đánh xuống ngựa. Ai bất quá lời nói đi cũng phải nói lại à, cái này bách hộ đại nhân lão manh à, ta nghe các minh đệ khác nói, trừ bỏ cái kia bị bắn giết hậu Kim Châu ghi chép, có thể chọn vẹn chặt hơn 30 cái đầu người. Muốn muốn đi vào trong nhà giả cụ lại có chút đi không được rồi, dưa rơi trên đầu mình. Có người trong nhà lại tới hào hứng. Ai ngươi đừng nói à, ta toàn bộ hành trình đi theo bách hộ đại nhân sau lưng, lúc đó ngay tại bên cạnh nhìn xem, cái kia cái thứ nhất cùng giả bách hộ binh giao, ái chà chà, bị lao tội lạc. Bị đâm cho xuyên thấu không nói, còn bị giả bách hộ cho đánh bay. Ai mà ơi. Đúng đúng đúng, nhưng làm ta thấy choáng, bất quá ai còn không phải một mực đi theo giả bách hộ bên người đâu, ngươi cũng đừng vẹn vẹn cho chính mình thêm ánh sáng a. Ta có thể cùng các ngươi rằng à, ta bách hộ năm nay tuổi mụ cũng bất quá 13 à. Tương lai bản thân có thể lớn lạc. Đứng ở ngoài cửa giả cụ khỏe miệng cánh nết. Ân, một chữ, thoải mái. Mọi người chính cười toe toét lấy, lúc này nhìn thấy giả cụ tiến đến, đều vô ý thức muốn ngồi xuống. Giả cụ vội vàng ngăn lại, tất cả chớ động, hào hào nằm. Hắn đi lên trước, lần lượt nhìn một chút, cười hỏi, các minh đệ khôi phục được kiểu gì rồi? Một người trả lời, giả bách hộ, không có gì đại sự, chính là cái này ngứa đến lợi hại, đoan chừng không được bao lâu ta liền tốt. Giả cụ cười cười, vậy là tốt rồi. Các ngươi yên tâm, khác ta không nói trước, thì phương diện này sẽ không bạc đãi các ngươi. Những cái kia thụ thương hoặc là chết mất chiến mã, đều ưu tiên chịu cho các ngươi bổ thân thể, tranh thủ để cho các ngươi sớm một chút tốt. Một người lính khác nói ra, giả bách hộ, ngài có lòng. Có ngài lời này, chúng ta trong lòng an tâm. Giả cú nói tiếp, các ngươi liền hảo hảo nuôi, mặt khác khỏi phải quan tâm. Cũng đừng nghe bọn hắn nói linh tinh, nghỉ ngơi nhiều. Các huynh đệ khác bọn họ đều bận rộn đâu, các ngươi chưa khỏi vết thương sẽ cùng nhau ra trận giết địch. Các binh sĩ nhao nhao gật đầu ứng với, được rồi, nghe ngài. Chương 12, thực lực tăng lên chương 12, thực lực tăng lên rời đi thương binh doanh sau, liền tiến về mã doanh chỗ, bây giờ có hai đội nhân mã, cần hắn đến thao luyện. Ấm áp ánh nắng vẩy vào giả cụ trên thân, thương binh trong doanh trại một mảnh hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, các thương binh cười cười nói nói, khôi phục tình huống tốt đẹp, cái này khiến giả cụ tâm tình thật tốt. Khi hắn giả cụ đi vào mã doanh lúc, nhìn thấy lần bách hộ mã dần quý chính tinh thần phân chấn chỉ huy hai doanh kỵ binh tiến hành huấn luyện. Các binh sĩ tiếng la giết liên tiếp, tiếng vó ngựa đinh tai nhức óc. Bất quá giả cù hay là xem thấy mình trước đó dẫn đầu đội kỵ binh kia, bây giờ nhân viên giảm mạnh, đem so với trước thiếu một nửa còn nhiều, chỉ còn lại chừng 20 người đang thao luyện. Nghĩ đến lần trước sông trận lúc kịch liệt tình hình chiến đấu, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một tia suy nghĩ. Hắn trận đầu chiến đấu, chính mình dẫn đầu kỵ binh doanh như là dao nhọn thẳng tắp cắm vào trận địa địch, song phương đối xứng, cũng lấy thiếu đối với nhiều, tiếp nhận đả kích nặng nề nhất, Triệu Phương dẫn đầu đội kỵ binh kia lại cơ hồ không có thương vong. Đứng ở đây bên ngoài, giả cù đứng chắc tay, lắng nghe các tướng sĩ một lần lại một lần hô to lấy quân lệnh. Lâm Chiến lùi bước người chém. Lâm Chiến cáo ốm người chém, Lâm Trận xem người chém, Lâm Trận nhìn cờ châu đầu ghé hai chém đầu, Lâm Trận cắt địch nhân thủ cấp người chém đầu, Lâm Trận người thối lui từng cấp chém hai. Như muốn ở chính diện trên chiến trường chân chính đánh bại hậu Kim, Mông Cổ các loại dân tộc du mục, vẹn vẹn nghiêm chỉnh huấn luyện, tác chiến dũng mãnh là xa xa không đủ. Chỉ có đạt thành chân chính kỷ luật nghiêm minh mới có thể trở thành một cái khác chi có được chết cóng không hủy đi phòng, chết đói không cấp giật chi tinh thần, cùng hám sân dễ, lay nhạc ra quân khó chi đánh giá quân đội. Chết cóng không hủy đi phòng, chết đói không cấp giật. Hám sân dễ, lây nhạc ra quân khó. Chỉ thắng chúng ta vi ngôn nhẹ, địa vị thấp kém, chưa có thể chân chính thống lĩnh một chi quân đội, vô pháp đem luyện binh thực kỷ nội dung hoàn toàn thi triển phát huy, chỉ có thể ở quân lệnh phương diện làm ra biến đổi. Bất quá, nhìn xem Mã Dần Quý Chính chuyên chú chỉ huy các binh sĩ tiến hành các loại chiến thuật động tác diễn luyện, ánh mắt của hắn kiên định, khẩu lệnh rõ ràng chuẩn xác. Giả cù ở một bên lặng lặng quan sát chỉ chốc lát. Thông qua những ngày qua ở chung cũng không khó coi xuất Mã Dần Quý chuyển biến trong khoảng thời gian này trong rèn luyện, đã dần dần thể hiện ra có thể một mình đảm đương một phía, dẫn đầu một cái doanh tiến hành huấn luyện tác chiến năng lực. Ba ngày không gặp kẻ sĩ nên lau mắt mà nhìn. Vừa tới Tây Bình bảo nào sẽ, vốn cho rằng Mã Dần Quý sẽ có cái gì không chịu thua cũng hoặc là cái gì khác tâm tư ở bên trong, kết quả phát hiện hắn chính là một đầu chết lặng cá chết, không tranh không đoạt, gọi làm gì làm cái gì cũng tận trung cương vị công tác, nào giống hiện tại. Gặp Mã Nhãn Quý chính quá chú tâm đầu nhập huấn luyện, giả cù cũng liền bỏ đi tiến lên suy nghĩ, mà là quyết định để Mã Nhãn Quý tiếp tục dẫn theo hai doanh binh sĩ tiến hành các loại huấn luyện giã ngoại cùng huấn luyện, chính mình thì quay người hướng phía diễn võ trường đi đến, hắn phải thật tốt luyện một chút binh khí của mình công phu. Trực tiếp đi vào rèn luyện lực khí thạch tỏa bên cạnh. Một lần nữa cướp đoạt hơn 30 người cùng mấy chục con chiến mã sinh mệnh sau, trực tiếp để giả cụ lực lượng tăng vọt nhất giai, hiện tại cũng nên hảo hảo kiểm tra một chút tự thân lực lượng cực hạn đến một bước nào. Đi đến cái kia lớn nhất thạch tỏa trước mặt, giả cụ liền nhíu mày. Lớn nhất thạch tỏa cũng bất quá hơn 100 cân, không đến 200 cân, trước đó giả cụ lực lượng liền đạt đến 400-500 cân. Đem cái kia thạch tỏa hai tay ôm lấy, tùy tiện lắc lư mấy lần, quá nhẹ có chút bất mãn đem thạch tỏa buông xuống. Thiên hộ đại nhân, ngươi đây là này làm sao? Một bên đi ngang qua Triệu Phương trông thấy giả cụ thần sắc quái dị, tựa hồ có cái gì sự tình không vui. Triệu Bách Hộ giả cù nhìn thoáng qua Triệu Phương, lắc đầu thở dài, cái này thạch tỏa quá nhẹ, không đủ để kiểm tra xong toàn lực của ta. Triệu Phương nghe vậy giật mình, hắn biết rõ giả cù lực lớn vô cùng, lại không nghĩ rằng ngay cả cái này lớn nhất thạch tỏa đều không thể thỏa mãn hắn. Triệu Phương cắp cắp cười một tiếng, đạo của ta là chuyện gì để giả thiên hộ sầu mi khổ kiếm đến, nào có ghét bỏ chính mình khí lực lớn đó à? Không nói gặp ngươi, khoảng cách lần trước khảo thí lực đạo đã có 2 tháng có thừa, hôm nay tâm huyết dâng trào, muốn nhìn một chút chính mình những ngày qua khí lực phải chăng tăng trưởng, ngày thường phải chăng có chỗ lười biếng. Triệu Phương đối với giả cụ chắp tay một cái, bội phục bội phục, giả thiên hộ đối với mình như vậy yêu cầu nghiêm khắc, khó trách có thể có hôm nay chi thành tựu. Ngày hôm đó phục một ngày chăm chỉ tinh tiến, thời khắc không thư giãn, có như vậy lòng cầu tiến, thật sự là chúng ta mẫu mực. Triệu Bách Hộ, chúng ta cũng là cùng nhau lên qua chiến trường sinh tử chi giao, chớ có như vậy cất nhắc ta, nói thêm gì đi nữa, nhưng chính là cười ta. Giả cù vừa cười vừa nói. Triệu Phương không chút khách khí, đáp, thiên hộ đại nhân chớ trách, lời từ đáy lòng, lời từ đáy lòng a, đúng rồi, giả thiên hộ, không biết ngài lần trước phép đo lực lúc, có thể dơ lên bao nhiêu cân. Giả cù suy tư một hồi, nói ra, hai tháng trước kia, ta liền có thể dơ lên nặng 500 cân tạ đá. T. Triệu Phương hít sâu một hơi, là Liêu Đông tăng thêm một phần ấm áp. Dơ lên 500 cân tạ đá, liền xem như trong quân cũng là ít càng thêm ít, chính chủ nếu là. Triệu Phương tại giả cụ trên khuôn mặt dừng lại chốc lát. Cái này mẹ hắn lớn 12 tuổi. Vậy ta chẳng phải là mẹ nhà hắn sống vô dụng rồi. Triệu Phương phiền muộn chi sắc lộ rõ trên mặt, lập tức mở miệng cho giả cụ cung cấp một cái biện pháp. Tây Bình bảo bên trong thật đúng là tìm không thấy nặng như vậy thạch tỏa hoặc là tạ đá, bất quá, sân phơi gạo bên trong ngược lại là có một cái 630 dư cân nặng thạch miễn, ta dẫn ngươi đi đi, bất quá ngươi phải chú ý à, ngươi tuổi còn nhỏ, có là khí lực lớn thời điểm, đừng làm bị thương chính mình. Ngươi lại yên tâm, đoạn thời gian này ở chung xuống tới, nghĩ đến lấy Triệu Bách Hộ trí tuệ không khó coi ra ta cũng không phải cái kia lô mãng hạng người vô tri. Ta tự có phân tắc, sẽ không tùy tiện cậy mạnh bị thương tự thân. Ân, vậy cũng đúng. Triệu Phương khẽ mướt cầm đồng ý giả cụ nói lời, lại không biết là đồng ý điểm nào. Triệu Phương đem giả cụ đưa đến sân phơi gạo, chỉ gặp nơi này người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Mấy cái lao nhân hoặc phụ nhân nắm bao lư lôi kéo thành nhuyễn, chính chậm rãi ép lấy lúa mạch cùng lúa mì thanh qua. Nhóm đàn bà con gái thì tại một bên bận rộn dọn đẹp, nhi đồng bọn họ ở chung quanh vui cười chơi đùa. Trong sân lão nhân tựa hồ cũng đều nhận biết Triệu Phương, có lao nhân còn đối với Triệu Phương gật gật đầu. Triệu Phương mang theo giả cụ đi vào chỗ kia 630 dư cân nặng thạch nhuyễn chỗ, cùng ngay tại sử dụng thạch nhuyễn phụ nhân nói ra, vị này chính là chúng ta Tây Bình Bảo Phó Thiên Hộ giả cụ giả đại nhân, hắn muốn tạm mượn một chút cái này thạch nhuyễn dùng một lát. Phụ nhân kia vội vàng dừng lại trong tay động tác, trong miệng ứng với, đại nhân muốn dùng liền dùng, chớ có làm trễ nải ngài chính sự. Nói liền tay chân lanh lẹ đem thạch nhuyễn từ mao lư trên thân cởi xuống. Giả cụ hướng Triệu Phương nhẹ gật đầu, sau đó đi lên trước, hít sâu một hơi, hai tay ôm lấy thạch nhuyễn, đột nhiên phát lực. Chỉ gặp cái kia nặng nề thạch nhuyễn lại bị hắn chậm rãi giơ lên, người bên cạnh trong nháy mắt bị dọa đến trợn mắt hốt mồm. Trung quanh tất cả ngay tại người làm việc cũng đều ngừng công việc trong tay kế, kinh ngạc nhìn sang, lập tức nghị luận ầm ĩ trời ạ, thiếu niên này là ai? Tuổi còn trẻ lại có như thế thần lực, có thể giơ lên như vậy nặng nề thạch nhuyễn. Có người kinh ngạc hỏi, người đây cũng không biết. Đây là chúng ta Tây Bình Bảo vừa tấn thăng Phó Thiên Hộ đại nhân, hai ngày trước ở tiền tuyến tác chiến, đây chính là dũng mãnh không gì sánh được. Bên cạnh có người hồi đáp, thì ra là thế, chắc không được lợi hại như vậy. Đây nào chỉ là lợi hại a, chính là ba cái tráng sĩ đều không nhất định có thể dơ lên thạch nhiễn a. Hơn 600 cân a cái này. Giả cụ dơ thạch nhiễn kiên trì 2-3 cái hô hấp, sau đó đem nó nhẹ nhàng buông xuống. Triệu Phương mãi cho đến giả cụ đem thạch nhiễn buông xuống mới dám đi lên trước, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, thiên hộ đại nhân, ngài khí lực này thật sự là kinh động như gặp thiên nhân. Giả cụ phủi tay bên trên cho bụi, trên mặt cũng rất là hài lòng nói ra, bất quá là trời sinh thần lực tôi, không đầy đủ nói đến. Thế nhưng là toán chắc suất cụ thể khí lực không có. Ta đã trong lòng hiểu rõ. Giả cụ thở ra một hơi, tiếp cận 700 cân, cũng là số này. Chương 13, tương đương tới chương 13, tương đương tới tốt. Không hổ là Ninh Quốc công đằng sau, quả nhiên là dũng mãnh phi thường không gì sánh được. Một đạo tiếng khen, đem giả cụ hai người ánh mắt hấp dẫn tới. Thiên hộ Vương Mãnh cùng Lý Thành hai người sớm tại giả cụ đi theo Triệu Phương đi vào cái này sân phơi gạo liền chân sau đến tương lai mắt thấy giả cụ lực nâng thạch niễn chẳng cảnh. Giả cụ, Triệu Phương hai người chắp tay hành lễ. Chưa nghĩ đến hai vị thiên hộ đại nhân cũng tới cái này sân phơi gạo, để hai vị đại nhân chê cười. Vương Mãnh cười ha ha một tiếng, vươn tay bắt lấy giả cụ bả vai hung hăng nhéo nhéo, nếu là không đến, ta cùng Lý Thiên Hộ đây chẳng phải là bỏ lỡ một màn này hảo hí. Giả Thiên Hộ, ngươi khí lực này thật là khiến người ta sợ hai thán phục. Có thần này lực, lo gì hậu kim không phá. Lý Thành cũng cười gật đầu, không tệ không tệ, giả Phó Thiên Hộ thật sự là thiếu niên anh hùng, Tây Bình Bảo có ngươi, quả thật chuyện may mắn. Liên cái này thạch niễn cổ sở lấy tối thiểu 600 cân trở lên, trước đó ta còn buồn bực, ngươi là như thế nào xuất lĩnh hơn 50 cưỡi phá tan cái kia gần 200 kỵ hậu kim kỵ binh, hiện tại xem như mở con mắt, ta không bằng cũng a. Giả cù khiêm tốn nói hai vị đại nhân quá khen, mặt tướng bất quá là có chút man lực thôi. Vương Mãnh cùng Lý Thành hai người lẫn nhau, nói ra, giả Thiên Hộ, Triệu Bách Hộ, hai người các ngươi trước tạm trò chuyện, ta cùng Lý Thiên Hộ còn có việc vụ phải xử lý, sẽ không quấy rầy. Nói đi, liền quay người rời đi. Triệu Phương gặp sự tình đã làm phải đáng, cũng đối giả cù nói ra, Thiên Hộ đại nhân, nếu vô sự, vậy ta cũng gấp đi trước. Giả cù gật gật đầu, cùng Triệu Phương tách ra. Triệu Phương sau khi đi, giả cù cũng rời đi sân phơi gạo. Sân phơi gạo bên trên đám người nhìn qua giả cù bóng lưng rời đi, lập tức xôi trào. Cái này giả Phó Thiên Hộ nhìn xem tuổi còn trẻ, lại có như thế thần lực, thật sự là rất là không đơn giản. Ta sống cả đời này, còn là lần đầu tiên gặp đấy. Một vị lao nhân nuốt dâu cảm thán nói. Còn không phải sao, vừa rồi cái kia giơ lên thạch niễn một màn, nhưng làm ta kinh lấy. Một vị phụ nhân vỗ ngực nói ra. Về sau chúng ta Tây Bình Bảo có mạnh như vậy đem, cũng có thể nhiều chút bảo hộ rồi. tin tức này đến sẽ có thời gian cùng trong nhà lao hán kia làm nhảm, để bọn hắn cũng biết. Nhìn một cái, toàn bộ sân phơi gạo không dứt tay chân bận rộn, miệng này cũng không ngừng nghỉ đám người ngươi một lời, ta một câu, nghị luận không ngớt. Tin tức này đúng như sinh hai cánh bình thường, cái kia chính mắt thấy chính mắt trông thấy người, càng là gặp người liền giảng, thật không thể nói người kia là hắn đồng dạng, như gió cấp tốc tại Tây Bình Bảo lan tràn ra. Chưa đến giữa trưa, toàn bộ Tây Bình Bảo đều tại nói chuyện say xưa lấy giả cụ lực nâng thạch miễn kinh người hành động vĩ đại. Giả cụ trở lại ngựa doanh sau, luyện lên tiến thuật đến, tranh thủ sẽ có một ngày đến cái bảo cửa bàn giáo. Luyện một hồi, giả cụ làm sơ nghỉ ngơi, xoa xoa mồ hôi chán. Lúc này, hắn liền nghĩ tới thanh kia đi theo Ninh Quốc công chinh chiến giáo ngựa. Hắn nhẹ vỗ về cản giáo, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Cái này giáo trải qua chiến hỏa, chứng kiến vô số liều mạng tranh đấu, bây giờ truyền đến trong tay mình, ngày sau cũng không tính bôi nhỏ uy danh của nó. Hơn một tháng, vừa cầm tới cái này giáo thời điểm, giả chân không có nói với ta cái này giáo gọi cái gì tên, ta cũng chưa kịp hỏi, liền vội vàng chạy đến Liêu Đông báo cáo công tác. Cho tới bây giờ, cũng còn không biết cái này giáo nguyên bản danh tự. Về sau mặc dù cầm cái này giáo, thế nhưng không mặt mũi tùy tiện cho nó định danh. Nhưng bây giờ, nó ở trên chiến trường chân chính triển lộ phong mang. Liền cái này lần thứ nhất chiến đấu, nó liền lấy 20-30 cái nhân mạng. Nghĩ đến, lần này cuối cùng là có tư cách cho nó một lần nữa mệnh danh. Nghĩ đến đây, giả cụ quyết định cho nó một lần nữa đặt tên. Hắn cẩn thận suy nghĩ, trong đầu hiện ra trên chiến trường kim qua thiết mã, xông pha chiến đấu hình ảnh. Từ nay về sau, ngươi liền gọi lưỡi mát phá trận giáo. Nguyện ngươi theo ta lại lập chiến công. Giả cụ cầm lấy một tấm vải, cẩn thận lau sạch lấy trường giáo toàn thân. Hai ngày này, Tây Bình Bảo bên trong bầu không khí cũng càng phát ra khẩn trương lên. Trinh sát. Giả cụ chăm chú nhìn lấy cái kia cưới ba con ngựa rời đi bóng lưng trong thành trinh sát sinh động so hôm qua thường xuyên, nghĩ đến Lâm Vũ cung cấp tình báo có động tĩnh, chính là không biết phải chăng là có gì biến hóa, nếu như sau kim chân theo Lâm Vũ nói tới hử. Giả cụ nhếch miệng cười lạnh vài tiếng. Ngựa bách hộ. Nghe thấy giả cụ kêu gọi, Mã Dần Quý một đường chạy chậm mà đến. Phân phó từ hôm nay giảm bất lập tức huấn luyện. Nghe nói như vậy, Mã Dần Quý trong nháy mắt nghĩ đến cái gì, nhưng không có mở miệng hỏi nhiều, ánh mắt sáng rực nhìn xem giả cụ. Giả cụ nhìn xem bộ dáng này Mã Dần Quý, cười gật gật đầu, nhưng cũng ra hiệu hắn đừng rêu rao. Người Liêu thủ Liêu đất, chiến lược này là không sai, quanh năm áp bách dưới, không có người so với bọn hắn càng có thể kích phát đối với hậu kim cửu hận. Là thuộc hạ tuân mệnh. Đạt được hồi phục, Mã Dần Quý xoay người đi truyền đạt mệnh lệnh, giả cụ thì hai tay ôm ngực, lâm vào trầm tư. Lúc này, một tên binh lính vội vàng chạy tới, thở hồng hộc nói ra, "Giả thiên hộ đại nhân cho mời, mệnh ngài cùng các vị bách hộ nhanh đi thiên hộ sở thương nghị chiến sự." Giả cụ biến sắc. "Hừ, quả nhiên tới, chờ đợi đã lâu." Lập tức lên đường tiến về thiên hộ sở. Đi vào thiên hộ sở, chỉ gặp Tây Bình Bảo các vị bách hộ, cùng từ Quảng Ninh thành nội mang tới 4 vị bách hộ cấp trở lên quan viên đều đã đến đông đủ. Thiên hộ Vương Mãnh ngồi ở chủ vị, sắc mặt nghiêm trọng, đứng người lên hai tay chống lấy cái bàn nói ra, "Các vị tướng sĩ, hậu kim bắt đầu hành động." Lời này vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Toàn bộ thiên hộ sở bên trong tràn ngập khí tức túc sát, tất cả mọi người nhìn về phía Vương Mãnh nín hơi lắng nghe. Đêm qua thám tử đến báo, nhìn thấy đại lượng sau kim binh ngựa tại Hải Châu, Ngưu Trang dịch, Ninh Tây Bảo các vùng phụ cận tập kết, có chừng hơn 4000 người. Dự tính tối nay vượt qua Liêu Hà. 4000 người, cùng Lâm Vũ cung cấp tình báo có chỗ khác biệt, nhưng Lâm Vũ ở phía sau kim bất quá một tiểu tốt, tối thiểu nhất để cho chúng ta bắt được sau kim đại của bộ đội hành tung, Lý Thành cũng hợp thời tiến hành bổ sung. Quảng Ninh vệ lấy điều động 3000 kỵ binh đến đây tiếp viện, không cần lo lắng ta sẽ chờ xuất hiện cô quân phân chiến. Địch sáng ta tối, lần này hậu kim chỉ là tùy tiện đột kích, địch sáng ta tối, chúng ta có sung túc thời cơ tiến hành bố trí. Hậu kim kỵ binh còn không biết bên ta cụ thể binh lực, chính là ta quân diệt địch thời cơ tốt đẹp. Huống hồ Lý Thành đứng chắc tay, trong ánh mắt tràn ngập tự tin. Lần này đến đây trợ giúp tướng lĩnh chính là Hùng Văn Long tướng quân, càng là mang theo tam bách quan linh thiết kỵ đến đây trợ chiến. Quan linh thiết kỵ. Giả cụ ánh mắt phàm lượng, trong lòng không khỏi hiện hiện một từ, cụ trang kỵ binh. Vương Mãnh cùng còn lại đám người cũng là lộ ra vẻ hâm mộ, trong lòng không khỏi ý dâm đứng lên, chính mình nếu là có một chi, không, một đội 50 người quan linh thiết kỵ là đủ rồi. Quan linh thiết kỵ uy danh truyền xa, có bọn hắn tương trợ, lần này hai quân giao phong chúng ta xem như có được nhất quyết thắng bại thực lực, nhất định có thể đại phá hậu kim. Nghe được cái này, Trần Phong cũng là đi ra hỏi, hai vị thiên hộ đại nhân, sau đó chúng ta cần làm cái gì? Vương Mãnh quét mọi người một chút, lớn tiếng nói, đoán chừng ngày mai, hậu kim liền sẽ đến Tây Bình Bảo. Bất quá trước lúc này, chúng ta phải phái hơn 1000 binh mã tiến đến Ngô Gia Câu một vùng, trước tiên đem bách tính chuyển rời đến Tây Bình Bảo bên trong. Hơn 4000 người, hậu kim lần này xuôi nam chủ yếu cũng bất quá là cướp bóc lương thảo vật tư, chung quanh thôn trang nhất định không có một mảng cỏ. Vương Mãnh nhìn về phía giả cụ cùng Triệu Phương, giả cụ, Triệu Phương, hai người các ngươi đều là ngựa doanh bách hộ, lần này ta Tây Bình Bảo do hai người các ngươi tiến đến. Giả cụ cùng Triệu Phương liếc nhau, ôn quyền nói, nguyện vì đại nhân hiệu lực. Thiên hộ Lý Thành lúc này chen vào nói, hắn nuốt nuốt sợi dâu, thần sắc lo lắng, dựa vào hai người các ngươi cái này tam doanh kỵ binh cũng bất quá khoảng 100 người, sợ có không ổn. Ta bên này sẽ lại phái 500 kỵ binh, do ta tự mình xuất lĩnh tiến đến hiệp trợ. Nếu không, nếu như gặp được nhân số quá nhiều hậu kim bộ đội, chúng ta quá mức ăn thiệt thòi. Vương Mãnh khẽ gật đầu, trong ánh mắt lo nghĩ cũng thiếu một chút, như vậy rất tốt, phải tất yếu cam đoan bách tính an toàn rút lui. Giả cụ thần sắc nghiêm túc, chắp tay nói, có Lý Thiên hộ đại nhân tương trợ, chuyến này nhất định có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Phương cũng ngay sau đó nói ra, mặt tướng ổn thỏa liều chết thủ hộ bách tính. Lý Thành vung tay lên, việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng chuẩn bị, lập tức xuất phát. Chương 14, lại xuống một thành. Chương 14, lại xuống một thành. Tháng 5 Liêu Đông, giữa trưa dương quang ấm áp, gió nhẹ nhẹ phẩy, làm cho người rất cảm thấy thoải mái dễ chịu. Không ngờ, đi tới Ngô Gia Câu, thời tiết đột biến, bầu trời âm trầm xuống, mặt trời biến mất không còn tăm tích, nặng nề tầng mây chất đống, như mây đen ép thành đồng dạng, dường như lúc nào cũng có thể sẽ có một trận mưa rào tầm tã. Gió lạnh siêu siêu thổi qua, mang theo từng tia hàn ý. Giả Cù ngồi trên lưng ngựa, cùng Triệu Phương ngang nhau mà đi, thần sắc nghiêm túc tương nghị. Triệu Bách Hộ, Lý đại nhân xuất lĩnh 500 kỵ binh còn tại phía sau, hiện tại chúng ta xem như đi đầu bộ đội tới trước cái này Ngô Gia Câu. Giả Cù ánh mắt đảo qua trung quanh, cái này Ngô Gia Câu tại gió lạnh quét hạ, lộ ra phá lệ điều hiệu. Đồng ruộng lúa mạch non trong gió run lẩy bẩy, dường như cũng đang vì sắp đến chiến loạn mà lo lắng. Giả Cù lông mày nhíu chặt, đôi môi đóng chặt, mài xoa mấy lần rằng, ngươi đối cái này Ngô Gia Câu địa hình càng thêm quen thuộc, từ ngươi đi thông chi nơi đó, tổ chức bách tính rút lui. Ngươi mang theo người của ngươi khoái mã khinh kỵ, tiến đến sơ tán bách tính, động tác phải nhanh. Triệu Phương trên ngựa, hai tay ôm quyền chắp tay hành lễ, thuộc hạ lĩnh mệnh, giả đại nhân, lần này đi nguy hiểm trùng điệp, địch binh xảo trá đa dạng, ngươi nhất định phải cẩn thận làm việc. Thời tiết này mây đen tế nhật, lại là để cho người ta lòng người bàng hoàng, hình như có điểm không may. Giả Cù nhếch miệng lên, không sợ hãi chút nào chi sắc. Triệu Bách Hộ yên tâm, ta tự sẽ cẩn thận ứng đối. Chúng ta hẹn xong, sau hai canh giờ ở đây tụ hợp, nếu có biến cố, lấy tên lệnh làm hiệu. Dứt lời, hai người riêng phần mình dẫn người chia ra hành động. Giả Cù nắm thật chặt trên người áo choàng, xuất lĩnh lấy hơn 80 tên kỵ binh, tiếng vó ngựa vang vọng trước khi đến Đại Liêu Hà trên đường nhỏ, gió cào đến mạnh hơn, thổi đến hắn áo choàng bay phất phới, lại thổi không tan trong lòng của hắn cùng nhiệt. Hắn lại muốn giết người. Giả Cù hồi tưởng đến lực lượng tăng trưởng khoái cảm, ánh mắt lửa nóng, miệng đắng lưỡi khô. Đến Đại Liêu Hà phụ cận, Giả Cù chau mày, trong lòng thầm nghĩ, cái này hậu kim động tĩnh không rõ, trước tiên cần phải thăm dò tình huống. Hắn quay đầu nhìn về phía Mã Dân Quý, nói rằng, Mã Dân Quý, theo chúng ta cái này kỵ binh bên trong chọn mười mấy cơ linh hảo thủ, để bọn hắn tứ tán ra ngoài làm trinh sát, cần phải đem hậu kim tình huống cho ta tra rõ ràng. Mã Dân Quý ôm quyền đáp, là, đại nhân. Không bao lâu, mấy cái trinh sát vội vàng chạy về. Đại nhân, hậu kim kỵ binh theo đông bắc phương hướng tới, đã tập kết hoàn tất, xem chừng có hơn 100 người. Một cái trinh sát thở hổn hển nói rằng, Giả Cù ánh mắt nghiêm trọng, nói một mình, tới sớm không bằng tới xảo, ha ha ha. Hơn 100 người mang theo đám người đuổi tới trinh sát chỉ chỗ quan sát. Chỉ thấy đa số hậu kim kỵ binh tại bờ chỉnh đốn, người người thân mang giáp da, cầm trong tay loan đao, ngựa phiêu phì thể trắng. Còn lại một nắm bộ phận kỵ binh đã dò xét lấy qua sông, tóe lên từng mảnh bọt nước. Ai? Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, khoảng cách quá xa, ngăn cản bọn hắn qua sông cũng đã không còn kịp rồi, nếu không ta nhất định nửa độ mà kích bất quá ta lúc đầu cũng là muốn bọn hắn qua sông. Dạng này có thể chết được sạch sẽ chút. Giả Cù ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt khóa chặt ở đằng kia chỗ dốc núi, quay đầu đối bên người lần bách hộ Mã Dân Quý, "Mã Dân Quý, ngươi theo ta dẫn đội đi lên trước, những người còn lại đuổi theo." Dứt lời, Giả Cù mang theo Mã Dân Quý cẩn thận từng ly từng tí hướng dốc núi bước đi, các binh sĩ theo sát phía sau. Đến sườn núi chỗ, Giả Cù thần sắc nghiêm túc dặn dò nói, cho tất cả ngựa đeo lên đặc chế cái giảm, nắm chặt hàm thiết, cột chặt dây thừng, cần phải cam đoan không thể phát ra tiếng vang, để tránh bại lộ chúng ta hành tung. Mã Dân Quý vội vàng đáp, "Là, đại nhân." Lập tức xoay người đi an bài các binh sĩ làm theo. Các binh sĩ động tác cấp tốc mà cẩn thận, rất nhanh liền vì ngựa làm xong tương ứng xử trí. Sau đó, đám người nín thở ngưng thần, lặng lặng nhìn xem hậu kim kỵ binh hướng bên cạnh xuống ngựa nói động tĩnh. Hậu kim kỵ binh đang gào thét mà đến, tiếng vó ngựa như sấm. Làm hậu kim kỵ binh đi tới thời cơ tốt nhất, Giả Cù hô to, giết. Trong nháy mắt, hơn 80 tên kỵ binh như xuất lồng mánh thú đồng dạng, thể thành gầm thét. Bọn hắn hai chân mánh kẹp bụng ngựa, chiến mã tê minh lấy xông về phía trước. Giả Cù xông lên phía trước nhất, tay cầm cương cùng, trong gió gào thét, quát to, các binh đệ, theo ta công kích. Các binh sĩ từng cái thần sắc sục sôi, tiếng kêu gào của bọn họ vang tận mây xanh. Giết a. Cách xa nhau trăm bước, Giả Cù theo chiến mã trong túi đựng tên xuất ra ba mũi tên, đem nó khoác lên cường cùng phía trên, nín thở ngưng thần, trong nháy mắt ba mũi tên tẩy phát. Chỉ nghe siêu 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 ba tiếng, ba mũi tên nhọn tựa như tia chớp bay ra, một nháy mắt liền bắn ngã ba cái địch nhân. Tại khoảng cách 50 bước lúc nhau nhau dương cung cài tên, mưa tên hướng phía hậu kim kỵ binh chút xuống mà đi. Ngay sau đó lại là hai vòng ném bắn, hậu kim kỵ binh vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt ngã xuống hơn 20 người. Giả Cù lại đáp ba mũi tên, ba mũi tên tẩy phát, dây cung chấn động, mũi tên bắn ra, trong nháy mắt lại có ba tên hậu kim kỵ binh đều thảm xuống ngựa. Vốn là ứng bị phục kích hậu kim đã là bối rối, tại Nưu Lục Ách thật chỉ huy hạ cũng là ổn định quân tâm, không ngờ kia trăm bước có hơn Giả Cù ba mũi tên bắn ngã ba người, đối với bọn hắn những này trên lưng ngựa Dương cung dân tộc mà nói tự nhiên biết người tới tiễn thuật cao siêu đến mức nào, đều là sinh ra hàn ý trong lòng. Hậu kim đầu lĩnh thấy tình thế không ổn, đành phải lớn tiếng gầm thét, các huynh đệ, theo ta công kích. Hắn cơ loan đao, ý đồ cổ vũ sĩ khí. Nhưng mà, hai vòng ném bắn qua đi, hậu kim kỵ binh đã tổn thất gần 30 người. Giết! Giả Cù lần nữa hô to, các binh sĩ nhao nhao để cung tên xuống, cầm lấy đắc thắng câu bên trên binh khí dài, theo trên sườn núi như mãnh hổ giống như đáp xuống. Xông! Hậu kim đầu lĩnh cũng không thối lui chút nào, xuất lĩnh bộ hạ đối diện vào tới. Thiên thần phù hộ. Giả Cù xung phong đi đầu, song phương trong nháy mắt đụng vào nhau, mượn nhờ ngựa thế, trong tay kim qua phá quân thước không tốn sức chút nào xuyên thủng một người khôi giáp. Giả Cù trong lòng nhiệt huyết tuôn ra, hai mắt trợn lên, nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cầm thật chặt kim qua phá quân thước, đột nhiên vừa dùng lực, ý địa à. Kia giáo trên ngọn hậu kim sĩ tốt trong nháy mắt bị lực lượng cường đại đánh bay đến bầu trời cao hơn 3 mét, sau đó nặng nề mà ngã xuống khỏi đến, dơ lên một mảnh bụi đất. Theo sát mà đến một đám tướng sĩ thấy giả cụ như thế dũng mãnh như thần, sĩ khí đại trấn. Giả cụ ngồi xuống chiến mã chưa đình chỉ, trong tay kim qua phá quân một cái quét ngang, phương viên 3 mét hậu kim kỵ binh binh nhào nhào xuống ngựa. Hắn lớn tiếng gầm thét, phạm ta đại khánh người, chết. Xông. Vì đại khánh. Một tên khác binh sĩ cầm trong tay trường thương, mũi thương giống như rắn độc đâm ra, trong nháy mắt xuyên thấu một gã hậu kim binh sĩ lồng ngực. Bọn hắn như hổ lang chi sư, anh dũng hướng về phía trước, cùng hậu kim kỵ binh chém giết cùng một chỗ. Hậu kim binh sĩ cũng liều chết chống cự, tiếng kêu to liên tục không ngừng. Trên chiến trường binh khí tương giao, hỏa hoa vang khắp nơi. Có binh sĩ bị chém rất dưới ngựa, có ngựa chấn kinh mất khống chế. Nhưng giả cù xuất lĩnh kỵ binh sĩ khí dâng cao, càng đánh càng hăng, mà hậu kim kỵ binh thì dần dần lâm vào bị động. Giả cù xung phong đi đầu, xuất lĩnh các tướng sĩ như mãnh hổ giống như trong nháy mắt vọt vào hậu kim kỵ binh trong trận doanh. Khi trung thế tấn mãnh, lại cùng sau lưng xuất lĩnh tướng sĩ trong nháy mắt tách rời. Lúc này, hậu kim trong đội ngũ Như Lục thấy giả cù như thế dũng mãnh, trong lòng kinh hãi, vận bịu xuất thủ hạ 5 tên thân vệ cùng một chỗ bật lên. 6 người này thân hình dũng mãnh, khuôn mặt dữ tợn, trong miệng hô hào hậu kim chiến hào, cơ binh khí, khí thế hùng hổ. Giả cù hừ lạnh quát lớn, ai cản ta thì phải chết. Chỉ thấy một gã thân binh dẫn đầu xông đến, giả cù trong tay kim qua phá quân tước bung lên, giáo nhọn tựa như tia chớp xẹt qua, thân binh kia thậm chí không kịp phản ứng, liền đã đầu một nơi thần một mèo. Ngay sau đó, lại một gã thân binh cũng tới, giả cù nghiêng người lóe lên, xoay tay lại một giáo, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực. Cái thứ ba thân binh thấy thế, trong lòng giật mình, động tác có chút chần chờ, giả cù nắm lấy cơ hội, giáo cán quét ngang, đem nó đánh bay ra ngoài. Cái thứ tư thân binh giống giận đánh tới, giả cù dùng sức một đâm, giáo nhọn trong nháy mắt xuyên thấu áo giáp. Ngắn ngủi mấy hơi thở, bốn tên thân binh đã mệnh tang hoàn toàn. Lúc này, Nưu Lục cùng một tên sau cùng thân binh đã xông đến phụ cận. Nưu Lục trong tay giải bính đao cùng giả cụ binh khí tương giao, trong nháy mắt chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, chấn động đến cánh tay hắn run lên, hổ khẩu nổ tung. Mặt mũi hắn tràn đầy chấn kinh, trong lòng hãi nhiên, người tới khí lực vì sao lại lớn như vậy? Nưu Lục ngắm nhìn một phía, thấy phe mình đã hơi lộ tình thế thất bại, mặt lộ vẻ tự ý, không khỏi thấp giọng lẩm bẩm nói, hôm nay sợ là hắn phải chết không nghi ngờ, nhưng cũng muốn đưa người kéo xuống ngựa. Dứt lời, hắn lần nữa giục ngựa giống giận phóng tới giả cụ. Giả cụ hét lớn một tiếng, nhận lấy cái chết. Kim qua phá quân thức đột nhiên vẩy một cái, Nưu Lục cả người bị đánh rơi dưới ngựa. Tướng quân vì vũ, các tướng sĩ tiếng hô hoán càng thêm vang dội. Còn lại người thân binh kia thấy Nưu Lục đã chết, doa đến xoay người chạy. Giả cù sao lại buông tha, phóng ngựa đuổi kịp, một giáo đem nó đâm ở dưới ngựa. Hậu kim kỵ binh thấy tướng lĩnh và thân vệ đều vòng, quân tâm hoàn toàn sụp đổ, nhao nhao chạy từ phía. Giả cù ghìm chặt dây cương, la lớn, chúng tướng sĩ, thừa thắng xông lên, một tên cũng không để lại. Dứt lời, liền xuất ra cung tiễn, hướng phía hậu kim tan tác phương hướng đuổi theo, nguyên một đám bắn giết ở dưới ngựa. Giả cù khuôn mặt cực kỳ đáng sợ, hai mắt lanh ý nở rộ, hóa thành ta trưởng thành chất dinh dưỡng a. Các binh sĩ sĩ khí dâng cao, giống như thủy triều đuổi giết hậu kim tàn binh. Trên chiến trường, hậu kim kỵ binh đánh tới bầy, tiếng kêu rên bên tai không dứt. Chương 15, trợ giúp Triệu Phương chương 15, trợ giúp Triệu Phương giả cù xuất lĩnh lấy các tướng sĩ truy sát hậu kim tàn binh vài dặm, cho đến mấy cái tia hậu kim kỵ binh hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt, mới hạ lệnh đình chỉ truy kích. Mặt trời chiều ngã về tây, tà dương dư huy như huyết sắc giống như dần dần nhạt đi, sắc trời dần dần mở tối. Trên chiến trường tràn ngập nồng đậm huyết tinh cùng mùi khói thuốc súng nói, các binh sĩ kéo lấy mệt mỏi thân thể bắt đầu quét dọn chiến trường. Giả cù tự tay chính tay đâm những cái kia bị bắt làm tù binh hậu kim người sau, ngồi chung một chỗ trên tảng đá, phun ra một ngụm trọc khí, mồ hôi hỗn hợp có huyết thủy theo hắn kiên nghị gương mặt trở xuống. Nhìn về phía Liêu Hà phương hướng, cũng bắt đầu lo lắng. Hậu kim là tuyệt đối không thể chỉ phái ra cái này một chi kỵ binh qua Liêu Hà, một hồi hẳn là muốn tại phái người hướng Liêu Hà trở xuống dò xét, nếu như không có kỵ binh xâm phạm, nhất định là theo địa phương khác qua sông. Như thế xem ra, nếu là qua sông nhất định hướng Tam Xoa Hà bên kia đi. Chợt giả cù liền nghĩ đến Triệu Phương kia một vùng cùng Ngô Gia Câu tình huống bên kia. Nghĩ đến Lý Thành nên cùng Triệu Phương tại Ngô Gia Câu một vùng tập kết, hơn 500 người, cũng là sẽ không ra cái đại sự gì. Bất quá, nhìn còn lại đám người, tuyệt đại đa số cũng là nhân mã mang thương, vô luận như thế nào cũng là muốn trở về nghỉ dưỡng sức, coi như có thể kéo lên một trận chiến, cũng là chiến lược trượt. Lúc này, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, một trận mưa to lại sắp tới. Các huynh đệ, nắm chặt thời gian chỉnh đốn. Giả cù cao giọng nói rằng, Mã Dần Quý cũng ở một bên an bài đến tiếp sau công việc. Chờ đám người nghỉ ngơi một lát, giả cụ cảm thấy không thể phớt lờ, hắn quay đầu nhìn về Mã Dần Quý, ngươi mang mấy người tại vùng này lại dò xét một phen, nhìn xem phải chăng có hậu kim kỵ binh theo xung quanh địa phương qua sông. Mã Dần Quý lĩnh mệnh mà đi. Giả cụ mang theo còn lại tướng sĩ chuẩn bị trở về viện binh Triệu Phương bên kia. Tiếng vó ngựa tại dần tối sắc trời bên trong lộ ra phá lệ nặng nề, gió cao đến mạnh hơn, thổi đến giả cụ áo choàng bay phất phới. Còn chưa đi tới nửa trình, đột nhiên một chi tên lệnh bạch phá bầu trời. Ngay sau đó, một gã lính liên lạc giục ngựa băng băng mà tới, mặt mũi hắn tràn đầy bụi đất, mồ hôi ướt đẫm quần áo. Trong ánh mắt tràn đầy vội vàng. Tướng quân, không xong, Triệu đại nhân bên kia tao ngộ hậu kim kỵ binh, nhân số đông đảo, ước chừng mấy trăm người, chúng ta đã giao thủ, Triệu đại nhân để cho ta tới cầu viện. Giả cú nghe xong, trong lòng căng thẳng, bách tính rút lui tình huống như thế nào? Đa số đã rút lui, nhưng còn có bộ phận chưa hoàn toàn rút khỏi. Lính liên lạc bên cạnh thở hổn hển bên cạnh trả lời. Nhanh, theo ta tiến đến trợ rút. Giả cú hai chân mãnh kẹp bụng ngựa, xuất lĩnh thủ hạ tướng sĩ như gió lốc hướng phía Ngô Gia Câu phương hướng mau chóng đuổi theo. Lúc này, sắc trời bắt đầu dần dần mờ đi, chỉ có thiểm điện thỉnh thoảng sẽ qua, chiếu sáng bọn hắn giá mã phi chỉ thân ảnh. Triệu Phương đang chỉ huy các binh sĩ tăng tốc rút lui Ngô Gia Câu thôn dân phụ cận bách tính, lúc này đã chuẩn bị kết thúc. Đồng nhiên, phái ra hướng Tam Xoa Hà phương hướng tuần tra trinh sát khoái mã chạy về, mặt mũi hắn tràn đầy lo lắng, mồ hôi ướt đẫm quần áo. Đại nhân, không xong, phía trước Tam Xoa Hà ngoài năm dặm phát hiện khoảng 400 người hậu kim kỵ binh đang hướng bên này chạy đến. Trinh sát tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, ôn quyền nói rằng. Triệu Phương trong lòng siết chặt, cho mày, ánh mắt trong nháy mắt biến lăng lệ. Nhưng hắn rất nhanh chấn định lại, cấp tốc làm ra bố trí, một đội người theo ta trong thôn chính diện nên địch, hai đội nhanh chóng hộ tống bách tính từ phía sau rút lui, động tác phải nhanh, cần phải cam đoan bách tính an toàn. Ba đội khoái mã phân biệt hướng Giả Cụ Giả Thiên Hộ cùng Tây Bình Bảo Phương hướng Lý Thành Lý Thiên Hộ cầu viện. Nhìn thấy dưới trướng các vị tướng sĩ sĩ khí không cao, Triệu Phương mở miệng lần nữa trấn an. Các vị huynh đệ không cần lo lắng, chúng ta xem như trước tiên phong bộ đội, giờ phút này Lý Thành Lý Thiên Hộ sở mang theo 500 tinh kỵ nhất định không xa, trợ giúp chúng ta không thành vấn đề. Các binh sĩ tể thanh lĩnh mệnh, lập tức hành động. Lúc này, gió hô hô thổi mạnh, dơ lên một chút bụi đất, nhường vốn là âm trầm sắc trời càng thêm mờ tối. Phái đi Giả Cụ phương hướng lính liên lạc ra dòi thúc ngựa, tiếng vó ngựa gấp rút. Hắn một lòng chỉ muốn mau sớm tìm tới Việt quân, mồ hôi trán không ngừng nhỏ xuống, cũng không buồn đi lao lao. Mà phái đi Lý Thành phương hướng lính liên lạc cũng là lòng nóng như lửa đốt, cưỡi ngựa một đường phi nước đại. Không đến hai dặm, liền thấy được Lý Thành xuất lĩnh 500 kỵ binh. Lính liên lạc đại hỉ, vội vàng tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất, chắp tay hành lễ, "Lý Thiên Hộ, Nô Gia Câu tao ngộ hậu kim kỵ binh, ước chừng 300 người, Triệu đại nhân mệnh ta đến đây cầu viện." Lý Thành nghe nói, vẻ mặt trong nháy mắt biến nghiêm túc lên, hắn ghim chặt dây cương, lớn tiếng nói, "Chúng tướng sĩ, theo ta tốc độ cao nhất tiến về Ngô Gia Câu trợ giúp." Đội kỵ binh ngũ tăng thêm tốc độ, tiếng vó ngựa vang vọng đại điện. Làm Lý Thành mang theo đội ngũ đi vào Ngô Gia Câu, cùng Triệu Phương chạm mặt. Triệu Phương nhìn thấy Lý Thành, trong mắt lập tức hiện lên một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, trên mặt sầu lo cũng tiêu tán mấy phần. "Lý đại nhân, ngài tới quá kịp thời." Triệu Phương kích động đi lên trước, hai tay ôm quyền hành lễ. Lý Thành tung người xuống ngựa, "Triệu bách hộ, không cần đa lễ, chúng ta thương lượng trước đối sách." Hai người đứng tại một chỗ cao điểm, bằng vào kia mặt trời lặn dư huy quan sát đến hậu kim kỵ binh động tĩnh. Tại cuồng phong gào thét trong sân dã, hậu kim 400 kỵ binh như một cơn gió mạnh lao nhanh mà đến. Cầm đầu là một vị thân thể khỏe mạnh nam nhân, tên là Bác Nhĩ Khảm, lần này xâm lấn tiền phong giáp lạc. Bác Nhĩ Khảm ổn thỏa tại cao lớn trên chiến mã, thân hình khôi ngô, trong ánh mắt lộ ra hung ác cùng tham lam. Đột nhiên, Bác Nhĩ Khảm nhìn qua phía trước Ngô Gia Câu, nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối với bên cạnh một tên khác Nưu Lục nói rằng, lần này xuôi nam, vốn nên cùng Ngạch Nhị Hách kia hơn 100 người kỵ binh tại Ngô Gia Câu hai bên thuận lợi tụ hợp. Nhưng bây giờ liền bóng của bọn hắn cũng không thấy, mà ngay cả trinh sát cũng không phái tới liên hệ. Chẳng lẽ là trên đường xảy ra điều gì đường rẽ? Bên cạnh một vị khác Nưu Lục cũng là lộ ra không thèm để ý, "Đại nhân, không cần lo lắng. Có lẽ Ngạch Nhị Hách bên kia qua sông bị ngăn trở, hiện tại là lũ xuân thời kỳ, vùng này nước sông chảy xiết, bọn hắn hành động chậm một chút cũng bình thường." Thế này, Bác Nhĩ Khảm sắc mặt âm trầm, "Ừ, chỉ hy vọng như thế, cũng đừng lầm đại sự." Nưu Lục đội vàng đáp, "Đại nhân yên tâm, đoạn thời gian trước chúng ta sớm đã xác minh, cái này Tây Bình Bảo tổng thể binh lực cũng bất quá chừng 1000 người, có thể dùng chiến mã kỵ binh càng là không hơn 100 đến người. Coi như Ngạch Nhị Hách bên kia tao ngộ khánh quân kỵ binh phục kích, lấy thực lực của bọn hắn cũng ứng có thể ứng phó được, không đến mức toàn quân bị diệt." Bác Nhĩ Khảm khẽ gật đầu, trong ánh mắt vẫn có lo nghĩ, lời tuy như thế, nhưng cũng không thể phớt lờ. Lại nhanh phái trinh sát lại đi dò xét phía trước tình huống. Không bao lâu, trinh sát vội vàng chạy về báo cáo, "Đại nhân, phía trước Ngô Gia Câu một vùng hình như có khánh quân kỵ binh, đánh giá chừng 100 người." Bác Nhĩ Khảm nghe nói, hừ lạnh một tiếng, "Chỉ là 100 người, không đủ gây sợ. Các huynh đệ, phía trước chính là Ngô Gia Câu, cho ta xông, giết sạch những cái kia khánh quân, cướp đoạt tài vật cùng nữ nhân." Nói xong Bác Nhĩ Khảm ngẩng đầu nhìn về phía tây mặt trời, lại xuống phân phó, vừa vặn đói bụng. "Tối nay, ta muốn tại cái này Ngô Gia Câu bên trong ăn cơm chiều." Cái này 400 người hậu kim đội kỵ binh ngũ khí thế hùng hổ, tiếng vó ngựa như sấm. "Lần này nhất định phải nhường khánh quân biết sự lợi hại của chúng ta." Một gã hậu kim binh sĩ cơ loan đao hô lớn. "Hừ, chỉ là khánh quân, không đủ gây sợ." Một tên khác binh sĩ phụ họa, khắp khuôn mặt là tùy tiện. Bác Nhĩ Khảm một ngựa đi đầu, sau lưng bọn kỵ binh đi sát đằng sau, quần quận trong bụi mù, bọn hắn hướng về Ngô Gia Câu mau chóng đuổi theo. Chương 16, Ngô Gia Câu chi chiến chương 16, Ngô Gia Câu chi chiến Lý Thành đứng tại cao điểm bên trên, nhìn qua hậu kim kỵ binh càng ngày càng gần, bất quá hắn đã tại Ngô Gia Câu làm tốt bố trí. Lý Thành nhìn xem dưới trướng tướng sĩ, "Trương Bách Hộ, ngươi mang chừng 100 người lưu tại Ngô Gia Câu bên trong tiến hành du địch, cần phải hành sự cẩn thận." Trương Bách Hộ chắp tay đáp, "Đại nhân yên tâm, định không có nhục sứ mệnh." Lý Thành lại quay đầu đối một vị khác Bách Hộ, "Vương Bách Hộ, ngươi dẫn theo còn lại 300 người giấu tại Ngô Gia Câu phía đông chỗ bí mật, nghe ta hiệu lệnh làm việc." Vương Bách Hộ ôm quyền trả lời, "Là, đại nhân. Ta đem mang theo 100 cưới tại Trương Bách Hộ phía sau tiến hành hiệp trợ, đến lúc đó nghe ta lưu tinh hỏa tiễn vi lệnh, ép mà công chi." Sau đó, Lý Thành mới nhìn hướng Triệu Phương, "Triệu Bách Hộ, ngươi mang theo hơn 50 người ở hậu phương hiệp trợ bách tính có thứ tự rút lui, để phòng có cái gì bất chắc." Triệu Phương thần sắc nghiêm túc gật gật đầu, nhưng tựa hồ có chút sầu lo, "Lý đại nhân, không bằng ta tại suất 20 người lưu lại hiệp trợ à, dù sao lần này hậu kim tổng cộng có hơn 500 cưới không thể khinh thường. Căn cứ chúng ta phân tích, Hậu Kim trinh sát khả năng chỉ phát hiện Ngô gia câu bên trong bên ngoài kia chừng 100 người binh lực, kết hợp trước đó Tây Bình Bảo tình huống, bọn hắn có lẽ cho là ta chờ bố trí tại Ngô gia câu một vùng binh lực là Tây Bình Bảo tất cả kỵ binh đều tại đây. Đi theo Lý Thành tự Quảng Ninh tới Vương Bách Hộ nhìn về phía Triệu Phương giải đáp nói, thêm nữa lần này sắc trời dần dần muộn, ánh mắt không rõ, chúng ta nhất định có thể đánh hắn trở tay không kịp, Triệu Bách Hộ không cần lo lắng, để phòng bất chắc mới là mấu chốt. Triệu Phương gật đầu ôm quyền hành lễ nói, là Lý đại nhân, kia thuộc hạ liền ý kế hành sự. Tốt, Triệu huynh cẩn thận một chút, chờ Hậu Kim kỵ binh nhập thôn, ta tự sẽ xuất bộ giết ra. Lúc này, Hậu Kim kỵ binh tại Bác Nhĩ Khảm xuất lĩnh dưới, khí thế hung hăng hướng phía Ngô gia câu tới gần. Bác Nhĩ Khảm cưỡi tại cao lớn trên chiến mã, vẻ mặt dữ tợn, lớn tiếng gầm thét, các huynh đệ, xông đi vào, giết sạch bọn hắn, cướp đoạt tài vật cùng nữ nhân. Độc giữ lại Bác Nhĩ Khảm cùng 100 kỵ binh tại cửa thôn trận địa sẵn sàng đón quân địch, còn lại kỵ binh nhao nhao đánh vào Ngô gia câu. Trương Bách Hộ dẫn theo hơn 100 cưỡi tại cửa thôn trận địa sẵn sàng đón quân địch, trên mặt không hề sợ hãi. Hậu Kim quân tiên phong ước 300 kỵ rất nhanh liền vọt tới cửa thôn. Xông lên a! Hậu Kim Nưu Lục hét lớn một tiếng, dẫn đầu nên đón tiếp lấy. Song phương trong nháy mắt chém giết cùng một chỗ, binh khí tương giao, hỏa hòa vang khắp nơi. Triệu Phương bọn kỵ binh anh dũng chống cự, nhưng Hậu Kim kỵ binh người đông thế mạnh, dần dần chiếm cứ thượng phong. Triệu Phương vừa đánh vừa lui, đem Hậu Kim kỵ binh dẫn vào trong thôn. Hậu Kim Nưu Lục thấy khánh quân lui lại, coi là khánh quân kết đảm, mừng rỡ trong lòng, đuổi theo cho ta, một cái đều đừng buông tha. Hậu Kim kỵ binh nhao nhao xông vào thôn, lại không biết đã lâm vào cả bẫy. Nhìn qua Hậu Kim kỵ binh đều là đi vào kia phục kích chi địa, Lý Thành xuất ra lưu tinh hỏa tiễn lúc này xuất ra cây châm lửa nhóm lửa. Một đạo lưu quang tự Ngô gia câu phía sau từ dưới lên trên bay lên không trung, ngay sau đó một tiếng bạo hưởng. Lưu tinh hỏa tiễn ngoài nổ đốt, gào thét lên không bạo hưởng truyền. Lý Thành xuất lĩnh hơn 100 kỵ từ phía sau giết ra, như mãnh hổ hạ sơn đồng dạng, xông vào Hậu Kim kỵ binh trong đội ngũ. Thấy đại khánh còn có viện quân đến đây, bất quá Hậu Kim còn có thể ổn định trận hình, không ngờ phía đông nhào rít gào mà ra kia từ Vương Bách Hộ dẫn đầu hơn 300 cây xung kích, Hậu Kim kỵ binh lập tức trận cước đại loạn. Bác Nhĩ Khảm sớm tại tên lệnh phi không lúc, chính là đông cảm giác không ổn, không ngờ thế cục cư xảy ra dạng này nguy chuyển, sắc mặt đổi biến, ổn định trận cước, nên địch. Nhưng hắn la lên đã không cách nào ngăn cản cục diện hỗn loạn. Giết! Lý Thành đám binh sĩ sĩ khí dâng cao, tiếng la giết chấn thiên. Hậu Kim kỵ binh thương vong thảm trọng. Bác Nhĩ Khảm lòng nóng như lửa đốt, hắn cơ luôn nào, tự mình mang theo hơn 100 cờ ý đồ giết tiến Ngô gia câu giải cứu kia bị giáp công kỵ binh. Nhưng khánh quân vòng vây như thùng sắt, càng là phân ra chừng 100 cỡi cùng hắn giao phòng, nhường hắn khó mà đột phá. Đáng chết! Bác Nhĩ Khảm nghiến răng nghiến lợi, mồ hôi theo trán của hắn chảy xuống. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Đúng lúc này, giả cụ dẫn đầu viện binh cũng chạy tới chiến trường. Nương tựa theo chân trời còn sót lại một tia sáng cùng kia một phát tên lệnh, giả cụ cấp tốc phân biệt ra Hậu Kim quân đội vị trí. Là Lưu Tinh Hỏa Tiễn, đi theo ta, vây quanh địch hậu. Giả cụ ra lệnh một tiếng, dẫn theo các tướng sĩ theo cánh quanh co. Khi bọn hắn xuất hiện tại Hậu Kim kỵ binh phía sau lúc, Bác Nhĩ Khảm cùng Hậu Kim kỵ binh càng thêm kinh hoàng thất thố. Hỗn đản, vì cái gì nơi đây sẽ xuất hiện nhiều như thế khánh quân kỵ binh, đây không có khả năng. Giả cù như là chiến thần xông vào trận địa địch, trong tay kim qua phá quân thức trên dưới tung bay, Hậu Kim binh sĩ nhao nhao xuống ngựa, không người có thể ngăn cản kỳ trùng thế. Bác Nhĩ Khảm thấy giả cù như thế vũ dũng, qua trong giây lát liền đơn thương độc mã rút đến hắn trước mặt. Đến đem người nào? Bác Nhĩ Khảm phẫn nộ quát. Giả cù lớn tiếng đáp lại, đại khánh giả cù, người lấy tính mạng ngươi. Dứt lời, cơ trường sóc hướng Bác Nhĩ Khảm công tới. Bác Nhĩ Khảm giơ lên trường thương ngăn cản, hai người binh khí tương giao, bắn ra một hồi hỏa hoa. Binh khí giao thoa, chính là một cỗ cự lực đánh tới, ép tới Bác Nhĩ Khảm trên mặt đỏ lên. Trực giác đắp thủ cánh tay đau nhức như muốn đứt gãy đồng dạng. Hừ, người không được, ngựa ngược lại không kém. Giả cù khinh thường nhìn về phía Bác Nhĩ Khảm, thấy lại hướng Bác Nhĩ Khảm ngồi xuống chiến mã, ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ. Bác Nhĩ Khảm đối mặt giả cù trào phúng trầm mặc không nói, lần nữa giá ngựa phóng tới giả cù. Ken, chen, phanh, ba cái hiệp xuống tới, Bác Nhĩ Khảm cũng nhịn không được nữa, hổ khẩu nổ tung, cánh tay không hề hay biết, trong lòng hoảng hốt, rút lui, mau bỏ đi. Bác Nhĩ Khảm biết đại thế đã mất, đem trên tay binh khí trực tiếp vứt bỏ, quay người muốn trốn. Giả cù sao có thể nhường hắn đào thoát? Dương cung lắp tên, một tiễn bắn về phía Bác Nhĩ Khảm. Mũi tên gào thét mà qua, chính giữa Bác Nhĩ Khảm phía sau lưng. Bác Nhĩ Khảm kêu thảm một tiếng, từ trên ngựa rơi xuống. Giả cù vượt qua Bác Nhĩ Khảm thi thể, dùng ngựa chạy về phía tọa hạ chiến mã. Đợi cho tới gần kia thân ngựa bên cạnh, hắn đưa tay dắt dây cương, sau đó tại chính mình lập tức linh xảo quay người, cưỡi lên Bác Nhĩ Khảm trên chiến mã, lập tức thoải mái cười to. Ngựa tốt, trọn vẹn so với bình thường trong quân chiến mã cao hai cái bàn tay độ rộng. Ha ha ha! Giáp lạc ách chết thật! Giáp lạc ách chết thật! Hậu Kim kỵ binh thấy Bác Nhĩ Khảm bỏ mình, đều là trong miệng hô to, hoàn toàn đã mất đi đấu trí, nhao nhao tứ tán chạy trốn. Không cần buông tha bọn hắn. Giả cù hô to, mà giả cù thì là chạy về phía Ngô gia thôn kia bị vây nốt bên trong mấy trăm Hậu Kim kỵ binh tiến hành vây giết, viễn siêu thường nhân lực lượng khiến cho Hậu Kim không một người là giả cù địch. Khánh quân thừa thắng xông lên, giết đến Hậu Kim kỵ binh đánh tơi bời. Trên chiến trường một mảnh hỗn độn, thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Lý Thành mang theo dưới trướng hai tên bách hộ đi vào giả cù trước mặt, thấy giả cù trên thân vô hại, cười to mà đến. Lần này may mắn mà có giả thiên hộ kịp thời đổi tới, nếu không thắng bại khó liệu, còn có thể khiến cho kia Hậu Kim tướng lĩnh chạy. Giả cù khoát qua tay, Lý đại nhân kế sách tinh diệu, ta bất quá là dệt hoa trên gấm mà thôi. Giả thiên hộ quá khiêm tốn, lực lượng của ngươi chi đều có thể là sớm có nghe thấy, tận mắt nhìn thấy, bất quá 12 chi linh liền tại Tây Bình Bảo lúc giơ lên kia hơn 600 cân thép, hôm nay tại chiến trường này trong chém giết càng là dũng mãnh vi phạm, lấy một chọi 10, thật là manh tướng cũng. Lý huynh quá khen rồi, nếu không có Lý huynh tỉ mỉ bố trí, các tướng sĩ liều chết tác chiến, sao có thể có này thắng quả, dưới trướng hai vị càng là uy mãnh, đều là không thể bỏ qua công lao. Trương Bách Hộ cũng mở miệng nói, Giả Thiên Hộ dũng mãnh như thần vô địch, chúng ta bội phục. Vương Bách Hộ nói tiếp, chính là, chúng ta có thể cùng Giả Thiên Hộ, Lý đại nhân kể vai chiến đấu, quả thật vinh hạnh. Về sau lại có chiến sự, chúng ta nhất định có thể lại lập chiến công. Nói xong, đều là bèn nhìn nhỏ cười. Vì sao như thế khen tặng giả cụ, bất quá là biết được giả cụ có thể đi được càng xa mà thôi. Rất nhanh, chiến trường tại mọi người hiệp trợ hạ thu thập thỏa đáng, giả cụ càng là bổ đao, chém giết kia rất nhiều trọng thương sắp chết hậu kim tù binh. Chương 17, Gấu Văn Long chương 17, Gấu Văn Long Thiên Hộ Vương mãnh tại Thiên Hộ sở nội tâm gấp như lửa đốt chờ đợi lấy Lý Thành cùng giả cụ tin tức. Bây giờ, Triệu Phương đã yểm hộ bảo bên ngoài bách tính sở tán, lựa chọn tiến vào chiếm giữ Tây Bình Bảo tị nạn người nhao nhao tràn vào, hay là về sau bên cạnh thôn xóm tạm thời nương nhờ họ hàng đi, để cầu an thân. Hiện nay, tại cái này cùng hậu kim khu giao chiến vực, thấy người, nếu không phải quân đội bạn, chính là hậu kim người. Một tên binh lính đội vàng đến báo, Thiên Hộ đại nhân, ngoài thành có một chi ước 3000 người quân đội, nói là Quảng Ninh thành tới viện binh, dẫn đội là Hùng Văn Long tướng quân. Vương Mánh nghe xong, mừng rỡ trong lòng, liền đội vàng đứng lên, đi, theo ta ra khỏi thành nên đón. Vương Mánh mang theo một đội binh sĩ đội vàng ra khỏi thành. Ngoài cửa thành, Hùng Văn Long tướng quân cưỡi một thất tuấn mã cao lớn, phía sau là chỉnh tề viện binh đội ngũ. Vương Mánh bước nhanh về phía trước, ôm quyền hành lễ nói, Hùng tướng quân, một đường vất vả, đi trước cung kính bồi tiếp đã lâu. Hùng Văn Long tung người xuống ngựa, Vương Thiên Hộ khách khí, quân tình khẩn cấp, chúng ta tiên tiến thành lại nói. Vương Mánh gật đầu, dẫn lĩnh Hùng Văn Long cùng với quân đội tiến vào trong thành. Còn chưa chờ Vương Mánh cùng Hùng Văn Long hai người tiến vào Thiên Hộ sở bên trong, lại có sĩ tốt đến báo. Bẩm Thiên Hộ đại nhân, Lý đại nhân cùng Giả đại nhân theo Ngô gia câu trở về, mang về đại lượng thu được, đại thắng hậu kim. Vương Mánh nghe nói, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, quá tốt rồi. Mau mời bọn họ chạy tới nghị sự. Không bao lâu, Lý Thành cùng Giả Cù mang theo mọi bệnh nhưng vẻ mặt hưng phấn đi tới. Giả Cù tiến đến lần đầu tiên, trước hết nhìn về phía kia ngồi ở chủ vị vị kia thân hình cao lớn, mặt có tổn thương sẹo trung nhân. Cùng Lý Thành cùng một chỗ bước nhanh về phía trước hành lễ. Thuộc hạ Lý Thành gặp qua Hùng tướng quân. Ti trước Tây Bình Bảo phó Thiên Hộ Giả Cù gặp qua Hùng tướng quân. Tại đến Thiên Hộ sở trên đường, hai người liền tại thị vệ kia hiểu rõ tới Quảng Ninh thành trợ giúp mà đến du kích tướng quân Hùng Văn Long đã đến Tây Bình Bảo bên trong. Hùng Văn Long đứng dậy, hai tay đỡ dậy hai người, hai vị mau mau xin đứng lên, không cần đa lễ. Lý Thành a, ta cùng ngươi vốn là quen biết, nhanh nói cho ta một chút lần này chiến quả. Lý Thành đứng lên, chắp tay mở miệng, tướng quân, lần này tại Ngô gia câu một trận chiến, quân ta đại hoạch toàn thắng. Trung chạm địch hơn 300 người, trong đó bao quát một vị giáp lạc ách thật cùng một vị nhu lục ách thật. Chạy trốn quân giặc bất quá tầm 10 người, kia giáp lạc ách thật vẫn còn từ Giả Cụ huynh đệ tự mình bắn giết tại lập tức. Hùng Văn Long nhìn về phía Giả Cụ, trong mắt lóe lên một vẻ tán thưởng, Giả Thiên Hộ, thân thủ tốt. Giả Cụ có chút không người, tướng quân quá khen. Lý Thành nói tiếp, hơn nữa, Giả phó Thiên Hộ còn tại Liêu Hà một vùng còn bố trí mai phục, lại chém giết một vị nhu lục ách thật, giết địch được 100 người. Hùng Văn Long nghe nói, trên mặt vẻ mừng rỡ càng hơn một bậc, làm tốt lắm. Hậu kim chủ lực còn chưa qua kia Liêu Hà liền tổn thương mấy trăm người. Lần này xuôi nam chắc chắn có chỗ kiên kỵ. Vương Mánh cũng ở một bên hưng phấn mở miệng, đây thật là phóng đại sĩ khí của ta. Lý Thành thấy hai người như thế vui vẻ, liền lại ném ra ngoài một cái chủ đề, hướng bên cạnh Giả Cụ hỏi. Theo ta được biết, Giả Thiên Hộ đi vào cái này Tây Bình Bảo nhậm chức bất quá nửa tháng có thừa, tăng thêm lần này quân công ghi chép, trong quân tích lũy có đầu người đã có hơn 120 khỏa. Lời này vừa nói ra, Hùng Văn Long ánh mắt trong nháy mắt bị tinh quang lấp đầy. Không hổ là hầu gia đề cử tới Vân Quý tử đệ. Hắn nhìn chằm chằm Giả Cụ, trên dưới dò xét một phen, Giả Thiên Hộ trẻ tuổi như vậy, lại có như vậy công tích, quả thật ta đại khánh may mắn. Không chờ Giả Cụ mở miệng, Lý Thành tiến lên cười chen vào nói: "Hùng tướng quân con mắt tinh đời a, Giả phó Thiên Hộ năm nay cũng bất quá tuổi mụ 13." "Cái gì? Con mẹ nó mới tuổi mụ 13?" Hùng Văn Long rất muốn giảng câu nói này phiêu đi ra, trở ngại lễ phép vẫn là nuốt xuống bụng. Nhìn về phía trước mắt vóc người này cao lớn, dung mạo tuấn tú thiếu niên, ân chính là mặt dài đến hơi có vẻ non nớt. Nghe nói chỉ huy sứ nói qua trước đây hầu gia an bài võ văn đệ tử đến đây Liêu Đông, vốn muốn đem nó an bài to lớn hương bảo cắm cái tên, không muốn chủ động xin đi tới cái này Tây Bình Bảo. Bây giờ xem ra, ngươi cho Tây Bình Bảo thêm hết ha ha ha. Hùng Văn Long đi lên trước, vỗ vỗ Giả Cụ bà bay, cảm khái và phần. Đợi cho ngươi cập quan thời điểm, cũng không biết ngươi có thể đi bao xa. Hậu sinh khả úy a, lúc này, một tên binh lính vội vàng tiến đến bẩm báo các vị đại nhân, phía trước trinh sát đã phát hiện hậu kim lần này xuôi nam chủ lực. Thiên Hộ sở nội khí phân biến đổi, đám người cũng là nhìn về phía Hùng Văn Long. Nhường trinh sát nói rõ chi tiết đến. Đạt được Hùng Văn Long nhận lời, trinh sát thở hổn hển nói rằng, đại nhân, hậu kim chủ lực hơn 3000 người đã ở Liêu Hà phụ cận tập kết, hiện đang ở qua sông. Trong quân treo tương lam kỳ, sĩ tốt từng cái người mặc cao giáp. Theo bọn hắn hành quân tốc độ, đoán chừng ngày mai giờ ngọ liền có thể đến Tây Bình Bảo phụ cận. Đám người nghe vậy, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Tương lam kỳ, từng cái mặc giáp. Hoa ca, xem ra là đối đầu bát kỳ tinh nhuệ. Vương Minh thấy Hùng Văn Long trầm tư không nói, chủ động tiến lên theo tới báo trinh sát nói chuyện. Còn có cái gì tin tức khác cần bẩm báo sao? Về Thiên Hộ đại nhân, hậu kim trong quân ba xe đổ quân nhu bên trong dường như có khí giới công thành, khoảng cách quá xa không cách nào tra rõ. Vương Mạnh sầm mặt lại đối với trinh sát phất phất tay ra hiệu hắn lui ra, quay người nhìn về phía Hùng Văn Long, nguyên lai tưởng rằng lần này hậu kim xuôi nam cũng bất quá là cướp giật bách tính, cùng với lương thảo, không nghĩ tới thế mà muốn tiến đánh Tây Bình Bảo, may mắn chúng ta sớm thu hoạch được tiên cơ, kia tù binh Lâm Vũ lần này cũng là lập công lớn. Hùng Văn Long lấy lại tinh thần, nói rằng, chớ hoảng sợ, mặc dù là tương lam kỳ, nhưng ta Tây Bình Bảo hiện tại binh lực trọn vẹn 5.000 người, dựa vào tường thành phòng thủ, không có bất kỳ cái gì áp lực. Nhưng Hùng Văn Long trên mặt vẫn là không có một tia vẻ mặt nhẹ nhõm, đi đến công văn bên cạnh, mạnh mẽ nện xuống một quyền. Đụng. Thở ra một hơi. Ta lo lắng hơn chính là, hậu kim phải chăng còn sẽ có đến tiếp sau binh lực tiếp tục tiếp viện? Hay là, cái này 3.000 người, chi này tương lam kỳ, có khả năng mới thật sự là tiên phong bộ đội. Đám người nghe xong, trong lòng lại là trầm xuống. Vương Mạnh cũng là vẻ mặt khó coi, tướng quân, nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta cần phải đem tin tức này đưa đến Quảng Ninh thành, làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hùng Văn Long nhẹ gật đầu, không tệ, đợi chút nữa ta biết sửa sách một phòng. Việc cấp bách lập tức phái ra càng nhiều trinh sát, mật thiết giám thị hậu kim động tĩnh, vừa có gió thổi cỏ lay, lập tức đến báo. Vương Thiên Hộ lập tức kiểm lại một chút bảo bên trong vật tư, cùng quân giới dẫn người tuần sát tường thành phải chăng có bất thường địa phương, ứng đối tiếp xuống đại chiến. Về phần Lý Thiên Hộ cùng giả phó Thiên Hộ, hai người các ngươi một phen đại chiến đắc thắng trở về, trước hết đi xuống đi nghỉ ngơi a. Lý Thành Thiên Hộ cùng giả cụ cùng nhau hướng Hùng Văn Long túi người chào, đa tạ tướng quân, mặt tướng cáo lui. Chờ hai người sau khi rời đi, Hùng Văn Long lần nữa căn dặn Vương Mạnh, Vương Thiên Hộ, tối nay cần phải chặt chẽ phòng thủ, nhất là tường thành, để phòng hậu kim nửa đêm tập kích, không thể có mảy may chủ quan. Vương Mạnh trịnh trọng đáp, tướng quân yên tâm, mặt tướng ổn thỏa dốc hết toàn lực, bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Tốt, đi thôi. Vương Mạnh quay người rời đi, bắt đầu an bài ban đêm phòng thủ công việc. Chương 18, đại chiến bắt đầu. Chương 18, đại chiến bắt đầu. Ngày thứ hai giữa trưa, hậu kim tương lam kỳ 3.000 binh mã đã tụ tập hoàn tất. Nhưng mà cùng lúc trước chiến báo khác biệt chính là, trinh sát dò xét phát hiện hậu kim còn ngoài định mức nhiều 1.500 tên đồ quân nhu binh đang chạy tới Tây Bình Bảo phương hướng. Hậu kim 3.000 tên binh mã đã ở Tây Bình Bảo ngoài 5 dặm xây dựng cơ sở tạm thời, khoảng cách thành trì bất quá 2.500 mét. Hậu kim trong trướng, Tô Sát Đa Mẫn chính đoan ngồi tại trong đại trướng, trên bàn đã trải tốt toàn bộ liêu đông địa đồ. Đại trướng tọa hạ một khôi ngô to con đại hán trên mặt do dự, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng làm cho Tô Sát Đa Mẫn cười ha ha. Kim một ngột, cứ như vậy không giữ được bình tĩnh sao? Dưới mắt đều đi vào cái này Tây Bình Bảo hạ, lo gì không có ngươi đại chiến thân thủ thời điểm. Kim đột ngột thấy Tô Sát A Mẫn như thế vui vẻ, trong lòng chợt cảm thấy có hy vọng, bối lập ra, trước đây chúng ta phái đi hơn 500 kỵ binh lại bị cái này đại khánh đánh bại, ngay cả bác nhị khảm đều đã chết, trong lòng ta khẩu khí này thực sự nuốt không trôi. Đoạn đường này đi tới, liền thôn dân đều không có nắm lấy, ta cái này lửa giận không có chỗ phát tiết nhà. Bây giờ tới cái này Tây Bình Bảo, ta muốn đi trước lập cái đầu công, tranh mặt mũi. Ta mang nhỏ bối lạc đi kêu bảo trước khiêu chiến, chém giết mấy cái đại khánh tướng lĩnh, để bọn hắn nhìn một cái chúng ta tương làm kỳ lợi hại. Tô Sát A Mẫn có chút nheo mắt lại, trêu ghẹo giống như cười lên, a, ngươi có như vậy lòng tin? Phải biết, cái này đại khánh cũng không phải tất cả đều là hạng người vô năng. Kim đột một tức ngực, bối lạc ra, ta thật là tương làm kỳ thứ nhất ba đồ lỗ. Cái này nho nhỏ Tây Bình Bảo, có thể có ai là đối thủ của ta? Ta nhất định có thể đem bọn hắn giết đến không chừa mảnh giáp. Lúc này, một bên Tô Sát A Lễ hưng phấn lại gần, a mã, liền để ta cùng Kim đột một đi thôi. Đại khánh quân đội năm đó tập kết 30 vạn quân đội tại Thẩm Dương cùng chúng ta 5 vạn người giao chiến đều có thể là bại, ta cũng nghĩ nhìn xem đây rốt cuộc có nhiều mềm yếu, tướng lĩnh có nhiều vô năng. Tô Sát A Mẫn dường như bị nói đến thoải mái điểm, dù sao trận đại chiến kia, hắn là không thể bỏ qua công lao, nhìn xem nhi tử ánh mắt mong ngợi, cười cười, cũng được, Kim đột một, ngươi liền đi khiêu chiến, giết hai cái đại khánh tướng lĩnh, nâng nâng chúng ta sĩ khí, cũng làm cho A Lễ kiến thức một chút chiến tranh chân chính. Lần xuất chinh này, vốn là muốn cho A Lễ một cái lễ thành nhân, nhường hắn biết được chiến tranh tàn khốc. Kia 500 kỵ binh thất bại tính không được cái gì, A Lễ ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta thật là tương lam kỳ. Tô Sát A Lễ nghe được nhiệt huyết sôi trào. Kim đột ngột mau tới trước ủy một gối xuống an, lớn tiếng đáp, đà tạ bối lạc ra. Định không có nhục sứ mệnh. Dứt lời, Kim đột ngột quay người nhanh chân đi ra đại trướng, không bao lâu liền chuyển đến đám binh sĩ tiếng hô hoán. Kim đột ngột đại nhân tất thắng. Nhường đại khánh người kiến thức sự lợi hại của chúng ta. Kim đột ngột cùng Tô Sát A Lễ cưỡi lên chiến mã, cầm trong tay loan đao, mang theo 1.000 kỵ binh thẳng đến Tây Bình Bảo mà đi. Tô Sát A Mẫn cũng đi lên chỗ cao, chuẩn bị quan chiến. Tây Bình Bảo trước, Kim đột ngột diều võ dương ai cao giọng chửi rủa, đại khánh bọn chuột nhắt nhóm, mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Hùng Văn Long cùng giả cụ còn có thiên hộ nhóm ngay tại thiên hộ sở bên trong nghị sự thương lượng đối sách, chú tính chung lấy trinh sát tới báo các loại tin tức. Đột nhiên, một gã lính liên lạc đội vàng chạy tới, thở hồng hộc mở miệng, tướng quân, Nam Môn hạ trại hậu kim kỵ binh có động tĩnh, đang xuất lĩnh ước 1.000 kỵ binh tiến về Nam Môn chạy tới. Đám người nghe vậy, nhao nhao thả tay xuống bên trên đồ vật, đội vàng chạy tới tường thành. Vừa tới tường thành không bao lâu, liền nhìn thấy một gã hậu kim tướng lĩnh xuất lĩnh 1.000 kỵ binh tại Tây Bình Bảo Nam Môn 300 mét chỗ dừng lại. Vậy sẽ lĩnh càng là một thân một mình giá ngựa tới cách Nam Môn 100 mét chỗ, dưới thành cao giọng hô to, đại khánh bọn chuột nhắt nhóm, mau mau đi ra nhận lấy cái chết. Trên thành rùa đen rút đầu nhóm, có gan liền đi ra cùng ra ra một trận chiến. Hùng Văn Long trợn mắt nhìn, tặc tử chớ có tùy tiện. Thấy có người đáp lại, Kim đột ngột lạnh giọng cười to, lần nữa cao giọng la lên, ta chính là tương lam kỳ ba đổ lỗ Kim đột ngột, các ngươi ai dám cùng ngươi ta một trận chiến? Trên tường thành, giả cụ, Lý Thành, Vương Mạnh cùng Hùng Văn Long cùng với dưới trướng tướng lĩnh đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Giả Cù thấy tình cảnh này, nhiệt huyết dâng lên, ôm quyền xin chiến, tướng quân, ti chức nguyện ra khỏi thành lên chiến, chạm này địch tướng. Hùng Văn Long nhìn về phía Giả Cù, nhớ tới Giả Cù tuổi trẻ, khẽ nhíu mày, cũng không mở miệng bằng lòng. Suy tư một lát đối với dưới trướng một đám tướng lĩnh, phải chăng có người nguyện ý lên trước tử một lần? Chúng tướng hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không người trả lời. Lúc này người tới cũng là cho thấy thân phận, Tương Lam kỳ thứ nhất ba đồ lỗ, vũ lực nhất định phi phàm vô cùng. Hùng Văn Long thấy mọi người không đáp, thế là lần nữa đặt câu hỏi, chư vị, ai muốn xuất chiến? Một gã dáng người to con tướng lĩnh đứng ra, tướng quân, mặt tướng nguyện đi. Hùng Văn Long khẽ gật đầu, tốt, cẩn thận một chút. Vậy sẽ lĩnh chắp tay nói, tướng quân yên tâm. Dứt lời, quay người nhanh chân đi hạ tường thành, trở mình lên ngựa, cầm trong tay trường thương, hướng về kia Kim Đột Ngột phóng đi. Kim Đột Ngột thấy thế, cười lạnh một tiếng, hai chân thúc vào bụng ngựa, cơ giải búa nghênh đón tiếp lấy. Hai người trong nháy mắt giao thoa, binh khí va chạm, phát ra ken một tiếng vang thật lớn. Kim Đột Ngột lực lớn vô cùng, bằng vào trong tay chiến phủ thế trọng, vậy sẽ lĩnh chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi. Kim Đột Ngột thừa cơ đánh trả, giải búa mang theo phong thanh bộ tới. Tướng lĩnh đội vàng nghiêng người tránh né, đồng thời trường thương đâm ra. Hiệp hai, song phương ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Nhưng mà mấy hiệp xuống tới, Kim Đột Ngột càng đánh càng hăng, chiêu thức càng thêm thế đại lực trầm. Vậy sẽ lĩnh dần dần lực bất tòng tâm, chiêu thức xuất hiện sơ hở. Kim Đột Ngột nhắm ngay thời cơ, đột nhiên vung lên dài búa, vừa lĩnh trưởng thương đập bay. Tướng lĩnh cả kinh thất sắc, mong muốn hồi mã thoát đi, lại bị ba đổ lô gặp phải, một búa chém vào trên lưng. Các tướng lĩnh hử kêu một tiếng, miệng đầy máu tươi, kém chút rơi xuống dưới ngựa, hai tay nắm chặt dây cương hướng cửa thành chạy đi. Kim Đột Ngột thấy thế cũng không đuổi theo, cất tiếng cười to, liền chút bản lĩnh này cũng dám đến ứng chiến. Hầu Kim bọn kỵ binh nhảy cẫng hoan hô, lớn tiếng la lên đầy lời nói, mặc dù không biết do nói cái gì, nhưng không cần nghĩ cũng là vì Kim Đột Ngột lớn tiếng khen hay. Trên tường thành, đám binh sĩ thấy tình cảnh này, sĩ khí giảm lớn, có binh sĩ mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, nhưng có binh sĩ lại nghiến răng nghiến lợi, nhìn chòng chọc vào Kim Đột Ngột cùng phía dưới 1000 kỵ binh. Hùng Văn Long dưới trướng các tướng lĩnh mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, bọn hắn biết rõ kia lạc bại tướng lĩnh thực lực, lại không nghĩ rằng mấy hiệp liền thua trận. Giả Cù thấy này, lần nữa ôm quyền hướng Hùng Văn Long xin chiến, tướng quân, ti chức nguyện xuất chiến, định trảm này tặc. Hùng Văn Long chau mày, khuyên, Giả Thiên Hộ, người này dũng mãnh dị thường, không thể khinh địch. Thiên Hộ Lý Thành lúc này nói rằng, tướng quân, trước đây Giả Thiên Hộ tại Sái Cốc trưởng có thể dơ lên 600 cân thép, chắc hẳn có phi phàm khí lực, có lẽ có thể một trận chiến. Hùng Văn Long kinh ngạc nói, lại có việc này. Nhưng trước khi chiến đấu khiêu chiến đọ sức không phải vẹn vẹn là so đấu khí lực. Giả Cù kiên định nói, tướng quân, ti chức có lòng tin, nhất định có thể thắng hắn, còn mời tướng quân đáp ứng. Hùng Văn Long do dự mãi, cuối cùng gật đầu, tốt, cẩn thận một chút, nếu như không địch lại không thể hàm chiến. Chớ có chúng địch nhân phép khách tướng, thủ vững thành trì, chờ đợi thời cơ mới là thượng sách. Giả Cù đại hỉ, chờ mình lên ngựa, dùng ngựa mà xuống, thẳng đến Kim Đột Ngột mà đi. Chương 19, chẳng ngươi thủ cấp Dương ta huy danh. Chương 19, chẳng ngươi thủ cấp Dương ta huy danh. Đi theo Kim Đột Ngột mà đến Tô Sát Á Lễ, vẻ mặt phấn khởi, trong mắt lóe ra đối với chiến đấu cùng nhiệt khát vọng. Hắn chăm chú nắm chặt nắm đấm, trong lòng thầm nghĩ, nếu ta có thể như Kim Đột Ngột như vậy anh dũng giết địch, A Mã chắc chắn đối ta nhìn với con mắt khác. Đúng lúc này, Giả Cù giục ngựa hướng phía Kim Đột Ngột mau chóng đuổi theo. Kim Đột Ngột thấy người tới là người thiếu niên, trên mặt toát ra khinh miệt thái độ, cao giọng cười nhạo nói, đại khánh không người vậy, lại phái cái mao đầu tiểu tử đến đây chịu chết. Đột nhiên, Kim Đột Ngột ánh mắt rơi vào Giả Cù tọa hạ trên chiến mã, ánh mắt trong nháy mắt sát ý tràn ngập, nổi giận đột khởi. Tọa hạ lại là Bác Nhĩ Khảm chiến mã, nhấc lên chiến phủ, rồi ngựa chạy về phía Giả Cù, trong miệng hô to, tiểu tử nhận lấy cái chết. Giả Cù giục ngựa chạy về phía Kim Đột Ngột, chỉ thấy tay hắn nắm dài 4 mét kim qua phá quân thước, giáo phong dưới ánh mặt trời hàn mang lấp lóe. Tới gần thời điểm, Giả Cù giận dữ, cuồng vọng chi đồ, hôm nay ta liền trảm ngươi thủ cấp Dương ta uy danh. Nói xong, vung lên kim qua phá quân thước, giáo gió gào thét, bằng vào binh khí trưởng, chiếm trước ngăn địch tiên cơ. Kim Đột Ngột bất đắc dĩ, nhấc ngang dài búa chống đỡ, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới, trong lòng âm thầm kinh ngạc, cái này khánh đem khí lực càng như thế chi lớn, có thể áp chế ta lôi búa. Hai người trong nháy mắt giao thoa mà qua. Kim Đột Ngột bỗng nhiên rìm ngựa mà đình chỉ, đối với Giả Cù hô lớn một tiếng, ta không chạm hạng người vô danh, có thể nguyện lưu lại tính danh. Giả Cù hừ lạnh một tiếng, ta chính là Ninh Quốc công về sau, Giả Cù, hôm nay lại nhìn ta như thế nào lấy tính mạng ngươi. Dứt lời, hai người lần nữa phóng tới lẫn nhau, kịch chiến cùng một chỗ. Hiệp hai, vượt giáo chém bảo, Kim Đột Ngột phủ pháp cứng mãnh, kiệt lực ngăn cản giáo cường đại thế công. Kim Đột Ngột trận mắt tròn xoe, quắc, tiểu tử, có chút năng lực, nhưng cũng bất quá như thế. Giả Cù hừ lạnh, ít lại nhải, xem chiêu. Hiệp ba, Giả Cù bằng vào kim qua phá quân thức chiều dài ưu thế, kéo dài khoảng cách, liên tiếp công kích Kim Đột Ngột khó mà phòng thủ chỗ. Liên miên thế công ép tới Kim Đột Ngột trong lòng dần dần sinh bực bội, hắn giải búa căn bản chạm đến không đến Giả Cù. Chín cái hiệp xuống tới, Kim Đột Ngột thể lực hơi có vẻ chống đỡ hết nổi, cánh tay bắt đầu run lên mềm nhũn, chiêu thức cũng biến thành chậm chạp. Giả Cù chờ đúng thời cơ, đột nhiên vung lên kim qua phá quân thước, giáo nhọn đâm thẳng hướng Kim Đột Ngột cánh tay, trong nháy mắt phá vỡ mảnh che tay mở ra ống tay áo. Kim Đột Ngột né tránh không kịp, cánh tay thụ thương, máu tươi cốt cốt chảy xuôi. Đau đến hắn nghe răng trợn mắt, trong lòng kinh sợ không thôi, nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không chịu thua, lúc này mắng to, danh con, dám làm tổn thương ta. Giả Cù thừa thắng xông lên, giáo pháp càng thêm sắc bén. Kim Đột Ngột mệt mỏi ứng đối, sơ hở càng thêm tăng nhiều. Lúc này, trên tường thành đám binh sĩ tề thanh hô to, giả thiên hộ uy vũ, giết hắn. Hậu kim bọn kỵ binh thì mặt lộ vẻ khẩn trương thái độ. Giả cù hét lớn một tiếng, chịu chết đi. Dùng hết lực khí toàn thân, một giáo mạnh mẽ bổ về phía kim đột một đầu. Kim đột một không kịp ngăn cản, chỉ nghe phốc một tiếng, đầu lâu lăn xuống, máu tươi văng khắp nơi. Giả cù đem kim qua phá quân cắm vào kim đột một đầu lâu, giơ cao kim qua phá quân thước, la lớn, phạm ta đại khánh người, xa đâu cũng giết. Trên tường thành các binh sĩ sĩ khí đại trấn, lập tức tiếng hoan hô vang vọng chân trời. Phạm ta đại khánh người, xa đâu cũng giết. Phạm ta đại khánh người, xa đâu cũng giết. Tô Sát Đa Lễ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, bên cạnh Tương Lam Kỳ bọn kỵ binh thất kinh, trận hình đều có chỗ rung chuyển. Xa như vậy tại chỗ cao Tô Sát Đa Mẫn cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin, không có khả năng, kim đột một thật là ta Tương Lam Kỳ thứ nhất ba đồ lỗ, võ nghệ siêu quần, lực lớn vô cùng. Vậy mà liền dạng này mệnh tang hoàng thuyền. Vội vàng đối với bên người thân vệ nói rằng, nhanh truyền lệnh A Lễ nhanh chóng điều binh về doanh, nhường vạn sự cẩn thận, chớ có chúng kế. Giả cù chém giết kim đột một sau, dùng ngựa hướng về phía trước, đi vào khoảng cách hậu kim kỵ binh 100 mét chỗ. Lần nữa cao giọng gầm thét, "Tiến ô, còn có ai dám đến một trận chiến? Ta giả cù ở đây, sẽ làm cho các ngươi có đến mà không có về." Hậu kim các tướng lĩnh lẫn nhau đối mặt, lại không người dám trả lời. Giả cù lại nói, "Ta đại khánh binh sĩ, từng cái anh dũng không sợ, sao lại e sợ các ngươi bọn này mang gì? Hôm nay liền để các ngươi biết được, phạm ta biên cảnh người, tất chu chi." Trên tường thành đám binh sĩ cũng đi theo tề thanh hô to, "Giả thiên hộ uy vũ! Giả thiên hộ uy vũ!" Tô Sát Đa Lễ nhìn qua uy phong lẫm lẫm giả cù, trong lòng không khỏi nổi lên một tia khiếp đảm, nhưng lại nghĩ đến thân phận của mình, khẽ cắn răng hô, ai đi giết tiểu tử này, trùng điệp có thưởng. Nhưng mà, vẫn như cũ không người dám động. Liền kim đột ngột đều trực tiếp bị chém ở dưới ngựa, cho dù có lại phong phú ban thưởng cũng không mệnh hưởng dụng a. Giả cù thấy thế, cười ha ha, xem ra các ngươi hậu kim cũng bất quá như vậy, đều là chút nhát gan bọn chuột nhắt. Đúng lúc này, một gã áo lót bên cạnh lính liên lạc đội vàng chạy đến, đối Tô Sát Đa Lễ nói rằng, bối lạc gia có lệnh, nhường ngài mang binh trở về, không thể dừng lại. Tô Sát Đa Lễ mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không dám chống lại mệnh lệnh, đành phải hô, rút lui. Hậu kim bọn kỵ binh cấp tốc quay người rút lui. Giả cù gặp bọn họ rút lui tuy có tâm truy kích, nhưng nghĩ tới này 1000 nhiều kỵ binh đều thân mang áo giáp, bắt kỵ binh chiến lực không thể khinh thường, không dám tùy tiện hành động, liền tìm chặt dây cương. Sau đó, giả cù cũng xuất lĩnh binh mã trở lại Tây Bình Bảo. Hùng Văn Long sớm đã ở cửa thành chờ, thấy giả cù trở về, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Giả thiên hộ, hôm nay ngươi thật là thật to tăng quân ta uy phong. Lần này qua đi, ta ổn thỏa vì người sinh công. Giả cù vội vàng xuống ngựa, ôn quyền nói rằng, tướng quân quá khen, nếu không phải tướng quân chỉ huy nhu định, mặt tướng có thể nào thủ thắng. Vương Mãnh trong lòng tin tưởng, hôm nay tình hình này, đoán chừng giả cụ rất nhanh sau đó không lâu liền phải cùng hắn cùng cấp bậc, cũng tiến tới góp mặt, tán dương, giả thiên hộ chi dũng, có thể so với năm đó Trương Phi theo cầu đoạt thủy, một tiếng gầm thét, dọa lùi Táo quân. Giả cụ đội nói, Vương thiên hộ chớ có trêu ghẹo, thuộc hạ trước mắt chút thực lực ấy sao dám cùng Dực Đức tướng quân đánh đồng. Lý Thành thiên hộ nói rằng, hậu kim lần này thất bại tan tác mà quay trở về, chắc hẳn cái này khí giới công thành chưa tới, sợ là không còn dám tới nhiễu. Hùng Văn Long khẽ lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc địa đạo, không thể phớt lờ, nên biết kia hậu kim tặc tâm bất tử, nên tăng cường phòng bị, để phòng ngóc đầu trở lại. Đám người tề thành đáp là chương 20, Tây Bình Bảo chi chiến chương 20, Tây Bình Bảo chi chiến hậu kim trong doanh trướng. Tô Sát Đa Mẫn mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đột nhiên đem trong tay chén rượu đánh tới hướng mặt đất, ba một tiếng, chén rượu trong nháy mắt nát bấy. Ghê tởm, kim đột ngột vậy mà bại vong. Hắn hai mắt trở lên, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Bên cạnh Tô Sát Đa Lễ cũng là một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, oán hận nói rằng, a mã, kia giả cù quả thực ghê tởm, ngày mai nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Tô Sát Đa Mẫn quay đầu nhìn về phía một bên thiên tướng, nghiêm nghị nói, mét trọng quân nhu doanh còn bao lâu có thể tới? Thiên tướng kia vội vàng không người đáp, bối lạc ra, mét trọng tướng quân binh mã lúc này đã tới từ sông, ước một cái nửa canh giờ liền có thể đến doanh trướng. Tô Sát Đa Mẫn trợn mắt nhìn, nếu không thể tại hôm nay trước khi mặt trời lặn đưa đạn, toàn bộ hỏi trạm. Thiên tướng dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra, bối lạc ra bất giận, chắc hẳn không có lầm. Tô Sát Đa Mẫn gầm thét, bất giận, biết kim đột ngột là ai chăng? Đây chính là đi theo ta chinh chiến nhiều năm đại tướng, ta Tương Lam Kỳ thứ nhất ba đồ lỗ. Trong doanh trướng chúng tướng sĩ đều câm như hến. Lúc này, một gã thám tử vội vàng chạy vào doanh trướng, quỳ xuống đất bẩm báo, bối lạc ra, Tây Bình Bảo bên trong hình như có tăng binh dấu hiệu thành lũy nhân số trải qua xác minh, quân tốt chừng 2000 người. 2000 người? Hừ. Tô Sát Đa Mẫn hừ lạnh một tiếng, quan tâm đến nó làm gì có hay không tăng binh, ta đại kim dũng sĩ sao lại sợ bọn hắn? Quân nhu doanh tới, ra lệnh cho bọn họ trong đêm dựng tốt khí giới công thành cùng hỏa pháo, ngày mai công thành. Đám người lại là một hồi hô to, bầu không khí khẩn trương mà tràn ngập sát ý. Sáng sớm hôm sau, sắc trời âm trầm, mây đen dày đặc, dường như một trận mưa to sắp mưa như chút nước mà xuống. Tây Bình Bảo đứng sừng sững ở đại địa phía trên, tường thành cao chừng 8 mét, dày đến mấy mét, từ kiên cố gạch đá chặt chẽ xây thành, không thể phá bỡ. Cửa thành từ gỗ thật chế tạo, bao bên ngoài nặng nề sắt lá, ở vào tòa thành chính nam phương. Trên tường thành, tháp lâu cao ngất, có thể quan sát tứ phương. Lầu quan sát dày đặc bắn tên lỗ, lợi cho công kích. Vọng lâu tầm mắt khoáng đạt, có thể giám sát tòa thành xung quanh. Lỗ châu mai hiện lên răng cưa chạm, khoảng thời gian vừa phải, làm thủ thành binh sĩ cung cấp tốt đẹp điểm hộ. Ngoài thành, hậu kim doanh địa ngay ngắn trật tự. Doanh trướng hiện lên hình khuyên phân bố, trung ương là vật tư chất đóng khu, máy ném đá, thang mây chờ khí giới công thành sắp hàng chỉnh tề. Máy ném đá to lớn mà dữ tợn, từ tráng kiện vật liệu gỗ tạo dựng, có thể ném mạnh nặng 100 cân cự thạch. Thang mây từ kiên cố vật liệu gỗ chế thành, chiều dài vượt qua 10 mét, kết cấu vững chắc. Ngoài thành là một mảnh bằng phẳng rộng rãi, nơi xa có một đầu nhàn nhạt dòng sông, đối công thành ảnh hưởng không lớn. Nhưng sắp đến mưa to, để mặt đất biến vũng bùn chất lấp. Tô Sát Đa mẫn cưỡi tại ngựa cao to bên trên, vung gậy bội đao chỉ hướng tường thành, giống to, Tây Bình bảo bên trong người hắn nghe cho ta, ta chính là Kim Quốc Bối Lạc Tô Sát Đa mẫn, giờ phút này mở thành đầu hàng, ta còn giữ lại các ngươi một cái mạng, nếu như ta phá ra cửa thành, kia chắc chắn là chó gà không tha, nếu là mở rộng cửa thành ta tất nhiên hứa hẹn tài phú, mỹ nhân, phong quan ban thưởng tức không đáng kể. Trên tường thành, Hùng Văn Long cười lạnh một tiếng, lớn tiếng đáp lại, Tô Sát Đa mẫn, ngươi cái này man di hồ bát, mơ tưởng để cho ta chờ quỷ gối đầu hàng. Ta đại khánh binh sĩ, thế cùng Tây Bình bảo cùng tồn vong. Tô Sát Đa mẫn nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, phẫn nộ quát, thứ không biết chết sống. Đợi ta đại quân công phá thành trì, định để các ngươi sống không bằng chết. Các dũng sĩ, hôm nay tất nhiên phá thành này. Thành phá đi sau, luận công hành thưởng, thổ địa, mỹ nhân, dê bò, tiền tài, đều về các ngươi. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, vẻ mặt ngoan lệ, cưỡi ngựa qua lại buôn tàu, cổ vũ lấy sĩ khí. Các binh sĩ tề thanh hò hét, âm thanh chấn trời cao. Khí giới công thành bị chậm rãi đẩy hướng trước, hỏa pháo cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Mà đêm qua trong đêm dựng khí giới công thành đồ quân nhu binh cũng là phủ thêm mỏng giáp cầm lên binh khí, xung làm pháo hôi, bọn hắn vốn chính là đại khánh con dân, bất quá bị cưỡng chế trộm tới xung quân, đây cũng là vì cái gì xuất hiện nữ chân bất mãn bạn, đây không được địch đánh giá. Bởi vì con gái hắn chân nhân thật rất ít. Hậu kim các binh sĩ biểu lộ khẩn trương mà hưng phấn. Đồ quân nhu binh nhóm đẩy giản dịch vân bậc thang, dẫn đầu xông về phía trước. Đuổi theo, đừng lùi bước. Một tên binh lính hô. Bọn hắn bước chân nặng nề, tóe lên từng mảnh nước bùn. Trên tường thành, Hùng Văn Long trầm ổn tỉnh táo, ánh mắt lấp lánh qua lại tuần sát. Chú ý dưới thành động tĩnh, cung tiễn thủ chuẩn bị xạ kích. Hùng Văn Long lớn tiếng chỉ huy, thần sắc trang nghiêm lại chuyên tâm. Phòng thủ phương đám binh sĩ cấp tốc kéo cung cài tên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Bắn tên, đừng để bọn hắn tới gần tường thành. Một tên binh lính hô to, cái trán tràn đầy mồ hôi. Chiến đấu bắt đầu, máy ném đá dẫn đầu phát động. Kéo kẹt to lớn máy ném đá phát ra tiếng vang trầm nặng, đem cự thạch ném tường thành. Cự thạch nện ở trên tường thành, gạch đá băng liệt, bụi đất tung bay. Hậu kim kia trốn ở khí giới công thành hạ cùng có đao thuẫn thủ điểm hộ thần xạ thủ cũng nhao nhao thi triển ra tinh xảo tiễn thuật, mũi tên như châu chấu giống như tinh chuẩn bắn về phía trên tường thành binh sĩ. A, từng người thủ thành binh sĩ bị tiễn bắn trúng, đều thảm ngã xuống. Hùng Văn Long đem thế cục thu vào đáy mắt, la lớn. Nã pháo. Sớm tại trên pháo đài vận sức chờ phát động hỏa pháo buộc phát oanh minh tiếng vang. Oanh minh đạn pháo mang theo to lớn lực trùng kích gào thét mà ra, thẳng tắp đánh tới hướng kia đang bị đẩy hướng tường thành đến gần thang mây. Trong nháy mắt, thang mây chỗ mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Thôi động thang mây đổ quân nhu binh nhóm bị đạn pháo xung kích lật tung, tứ chi vỡ vụn, máu tươi văng khắp nơi, nhưng mà, tại nhu lục uy hiếp hạng, hậu kim các binh sĩ không có dừng bước lại. Trước mặt binh sĩ ngã xuống, đằng sau lập tức lại có binh sĩ bổ vị đỉnh đi lên, tiếp tục thôi động thang mây. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không phục toàn mệnh kiến, khó khăn tại hỏa lực bên trong hướng phía tường thành thúc đẩy. Hậu kim đổ quân nhu binh nhóm khiêng cái thang vọt tới dưới tường thành, cái thang trên kệ tường thành, còn lại các binh sĩ dùng cả tay chân, ra sức leo lên. Đánh xuống. Trên tường thành đám binh sĩ tề thanh hô to. Gỗ lăn nhau nhau lăn xuống, đập trúng thang mây bên trên binh sĩ, máu tươi văng khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. A, một gã hậu kim binh sĩ theo thang mây bên trên rơi xuống, phát ra tuyệt vọng la lên. Cùng lúc đó, một phần nhỏ hậu kim kỵ binh cấp tốc cuốn đến Tây Bình bảo đồ vật hai bên, vung ra móc sắt, y đổ leo lên tường thành. Đi theo ta. Giả Cù hét lớn một tiếng, dẫn đầu một đội binh sĩ phóng tới phía đông tường thành. Giết. Giả Cù tay nâng giáo rơi, đem một gã vừa leo lên thành đầu hậu kim binh sĩ đâm rơi dưới thành. Các binh đệ, giữ vững. Hắn lớn tiếng la lên, cổ vũ lấy sĩ khí. Nam môn chính diện trên chiến trường, hậu kim máy ném đá cùng hỏa pháo không ngừng oanh minh. Oeng, oeng, đạn pháo cùng cự thạch đánh tới hướng tường thành, trên tường thành công sự phòng ngự nhận xung kích. Tây Bình bảo pháo đài cùng chấn thiên lôi cũng giúp cho đánh trả. Ầm ầm, bước xuống tường thành chấn thiên lôi bạo tạc, ánh lửa ngút trời, hậu kim binh sĩ thương vong thảm trọng. Cho ta xông lên a. Một gã nhu lục cơ trường đao, chỉ huy binh sĩ tiếp tục tiến công. Công thành xe chậm rãi thúc đẩy, như di động thành lũy, bên ngoài bao vây lấy thật dày ra châu, nội bộ binh sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Rót dầu, châm lửa. Hùng Văn Long quả quyết hạ lệnh, dầu nóng khuynh đảo mà xuống, trong nháy mắt dấy lên đại hỏa, công thành tháp lâm vào biển lửa. Hậu kim binh sĩ ý đồ phá hư cửa thành, nhưng bị trên tường thành rội xuống dầu nóng cùng mũi tên đánh lui. Nóng hổi dầu nóng cùng dày đặc mũi tên, cho hậu kim tạo thành trở ngại to lớn. A, hậu kim binh sĩ nhao nhao ngã xuống. Giả Cụ tại phía đông trên tường thành tạ sung hữu đột, kim qua phá quân thức vùng vẫy như gió. Tới một cái giết một cái, hắn giống giận, giết đỏ cả mắt. Một gã hậu kim lưu lục leo lên thành đầu, xuất lĩnh trung quanh binh sĩ tạo thành chiến trận cùng Giả Cụ triển khai quyết tử đấu tranh. Chịu chết đi. Giả Cù hét lớn một tiếng, một giáo đâm trúng đối phương lồng ngực. Chiến đấu kéo dài hai canh giờ, hậu kim binh sĩ thương vong thảm trọng, nhưng bọn hắn vẫn không có từ bỏ tiến công. Tô Sát Đa mẫn cho mày, trong lòng nghi hoặc, không thích hợp, tại sao lại có nhiều người như vậy? Tiếp tục tiến công, không tiếc bất cứ giá nào. Tương Lam Kỳ tinh nhuệ các binh sĩ nhao nhao gia nhập chiến đấu, hướng về thang mây phóng đi. Hùng Văn Long thấy tình thế không ổn, la lớn, đi theo ta, giữ vững thang mây. Trên tường thành triển khai kịch liệt chém giết, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Giả Cù bắn giết mấy cái ý đồ leo lên tường thành hậu kim binh sĩ sau, lại cấp tốc phóng tới thang mây chỗ, cùng ý đồ leo lên tường thành địch nhân triển khai quyết tử đấu tranh. A, một gã hậu kim binh sĩ bị Giả Cù một cước đạp hạ thang mây. Trên chiến trường khói lửa tràn ngập, tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, binh khí tiếng va chạm đan vào một chỗ, dường như nhân gian luyện ngục. Lại qua nửa canh giờ, hậu kim tiến công vẫn không có ngừng dấu hiệu. Giả Cù trên người áo giáp đã nhiều chỗ tổn hại, cánh tay cũng bị địch nhân quẹt làm bị thương, nhưng hắn ánh mắt càng thêm điên cuồng. Tuyệt không lùi bước, hắn hô to lấy, tiếp tục giết địch. Lúc này, lại có mấy tên hậu kim tinh nhuệ bò lên trên tường thành, Giả Cù giống giận tiến lên, trong nháy mắt đem địch nhân chém giết. "Tốt, Giả Thiên Hộ!" Các binh sĩ hoan hô lên. Thẳng đến giờ ngủi, chiến đấu đã kéo dài gần 3 canh giờ. Hậu kim binh sĩ rốt cục bắt đầu xuất hiện lùi bước dấu hiệu. Chương 21, tập kích 1, chương 21, tập kích 1, màn đêm như mực, bao phủ Tây Bình Bảo. Vào ban ngày trận chiến đấu kịch liệt kia, nhiều tòa pháo đài này tạm thời bình tĩnh lại, nhưng cũng tràn ngập càng ngưng trọng thêm không khí khẩn trương. Tây Bình Bảo bên trong, Hùng Văn Long tướng quân trong doanh trướng dưới ánh nến không chừng. Hùng Văn Long khuôn mặt nghiêm túc, cùng mấy vị tướng lĩnh ngồi vây chung một chỗ, cộng đồng nghiên cứu thảo luận lấy cuộc chiến hôm nay đủ loại cùng ngày mai khả năng thế cục. Hôm nay một trận, hậu kim khí thế hùng hùng, dù chưa phá thành, nhưng quân ta cũng có tổn thất. Hùng Văn Long thanh âm trầm ổn. Hùng Văn Long dưới trướng Trần La Thiên Hộ tiếp lời đầu, "Hùng tướng quân, hậu kim binh lực không thể so với chúng ta nhiều, thế công mặc dù mãnh, nhưng cũng chưa thể đạt được." Trên mặt của hắn lộ ra mỏi mệt nhưng cũng không có vẻ khẩn trương. Vương Mãnh phụ hòa nói, "Xác thực, hơn nữa kim đột ngột bị chạm, hậu kim sĩ khí gặp khó, chúng ta chiếm cứ ưu thế." Trước đây ta cũng là nhiều lần nghe được người như vậy tại Hải Châu thành cùng Liêu Dương thành đảm nhiệm tiên phong cùng giành trước sự tích. Đang khi nói chuyện, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tán thưởng. Hùng Văn Long khẽ gật đầu, bất quá, vẫn không thể phớt lờ. Theo ta quan sát, hậu kim hôm nay khí giới công thành có nhiều tổn hại, dựa theo bọn hắn quân nhu doanh nhân số, bọn hắn thuốc nổ cùng hỏa pháo dự trữ xác nhận có hạn. Nhưng chúng ta cũng không thể chủ quan, phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị. Giả Cù ngồi ở một bên, trầm tư một lát sau mở miệng, "Tướng quân, theo thi trước nhìn, hậu kim ngày mai có lẽ sẽ toàn lực đánh cược một lần, nếu là như vậy, ta bằng lòng mở rộng cửa thành, xuất quân tập kích." Giả Cù mơ hồ có này trực giác, hắn nói không ra vì cái gì, cho nên lời nói không nói đầy. Hùng Văn Long nhìn về phía Giả Cù, cân nhắc lại tác giả Cù Vũ Dũng sau, ánh mắt lấp lóe mấy lần sau cuối cùng gật đầu đồng ý, "Ngươi đề nghị này không kém, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn làm tốt ứng đối chuẩn bị. Có mạnh như vậy võ tướng không cần, là tại ngu xuẩn. Nếu như thế, ta quyết định, nếu như ngày mai hậu kim toàn lực công thành, để cho ta dưới trướng Trần La cùng ngươi cùng nhau xuất linh 3000 nghỉ ngơi dưỡng sức kỵ binh, mở rộng cửa thành xung kích trận địa địch." Giả Cù nghe nói, trong lòng rất là vui vẻ, bóp bóp nắm tay, cảm thụ được trên cánh tay truyền đến tràn đầy cảm giác an toàn. Nhiều ngày chém giết, hắn chỗ cướp đoạt năng lượng tư dưỡng nhục thể của hắn, lực lượng của hắn đánh giá đã tiếp cận ngàn cân chi lực. Bá Vương Chi Dũng, không đáng kể, tương làm kỳ. A, hy vọng các ngươi có thể làm cho ta cảm thấy tận tính. Giả Cù đứng dậy hướng Hùng Văn Long ôm quyền, mặt tướng ổn thỏa toàn lực ứng phó. Cùng lúc đó, hậu kim trong doanh địa đèn đuốc sáng trưng. Tô Sát A mẫn sắc mặt âm trầm ngồi chủ vị, Tô Sát A Lệ đứng ở một bên, vẻ mặt giống nhau nghiêm trọng. Cuộc chiến hôm nay càng như thế không thuận. Tô Sát A mẫn tức giận bố bản, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa. Tô Sát A Lệ nghiến răng nghiến lợi, "A Mã, cố này Khánh quân quả thực khó chơi, còn có cái này Tây Bình Bảo phòng thủ, xa so với chúng ta tưởng tượng muốn kiên cố." Tô Sát A mẫn lông mày nhíu chặt, trong ánh mắt toát ra vẻ tàn nhẫn, trong giọng nói tràn đầy phẫn hận, "Nếu như ta chi kim đột ngột còn tại, chắc hẳn đã có thể công lên thành tường. Nó bỏ mình, thực làm ta Tương Lam Kỳ hổ thẹn. Ngày mai, bất luận nỗ lực loại nào một cái giá lớn, nhất định phải cầm xuống cái này Tây Bình Bảo." Một gã tâm phúc tướng lĩnh góp lời nói, "Bối lập ra, chúng ta hôm nay duy trì liên tục cả ngày tiến công, thương vong có chút thảm trọng, khí giới công thành hư hao cùng tiêu hao đông đảo, đánh giá gần đủ sử dụng 2 lần công thành." Tô Sát Ga mẫn hừ lạnh một tiếng, "Mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào, ngày mai toàn lực ứng phó. Bất quá, là để phòng vạn nhất, cần lưu lại 1000 tinh kỵ binh bảo hộ ta cùng A Lệ an toàn, những người còn lại xuống ngựa công thành." Đáng tiếc xung quanh bách tính đều bị đại khánh người sớm sơ tán rồi, nếu không Tô Sát Ga Lệ muốn nói lại thôi. Tô Sát Ga mẫn hung hăng nói, "Hừ, may bọn hắn sớm sơ tán rồi bách tính, nếu không ta nhất định tới một lần thanh giã, bắt tể lao yếu phụ nữ trẻ em bức bách bọn hắn công thành, lung lay Tây Bình Bảo quân coi giữ quân tâm." Đêm dần khuya, Tây Bình Bảo bên trong, các binh sĩ nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, là ngày mai chiến đấu tích lũy sức mạnh. Trong lò rèn tia lửa tung tóe, đám thợ thủ công đang giành giật từng giây chế tạo gấp gáp lấy vũ khí cùng mũi tên. Dân chúng cũng nhao nhao giúp quân vận vật tư, trên mặt của mỗi người đều lộ ra kiên định cùng quyết tuyệt. Hùng Văn Long tại trên tường thành tuần sát, nhìn xem bận rộn binh sĩ cùng bách tính, trong lòng đùi ngùi mãi thôi, "Các hương thân, vì bảo vệ gia biên, chúng ta nhất định phải huyết chiến đến cùng. Tướng quân yên tâm, chúng ta cùng Tây Bình Bảo cùng tồn vong." Các binh sĩ tể thanh hô to, thanh âm ở trong trời đêm quân quẩn. Trở lại doanh trướng, Hùng Văn Long lần nữa cùng các tướng lĩnh thương nghị chi tiết. "Trần Thiên Hộ, ngày mai ra khỏi thành xung kích trại địch, cần phải quả cảm kiên quyết, xáo trộn bọn hắn bố trí." Hùng Văn Long ánh mắt kiên định dặn dò. Trần La ôm quyền đáp, "Tướng quân, thuộc hạ minh bạch." Lúc này, một gã thám tử đến báo, "Tướng quân, hậu kim doanh địa có động tĩnh, dường như tại điều phối binh lực." Hùng Văn Long nhướng mày, mật thiết giám thị, có bất kỳ tình huống lập tức điện báo. Sáng sớm ngày thứ hai, sắc trời hơi sáng, hậu kim đại quân ở ngoài thành trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tô Sát Ga mẫn ngồi trên lưng ngựa, cơ bộ kiếm, la lớn, "Các dũng sĩ, hôm nay phá thành, giết sạch bọn hắn." Theo hắn ra lệnh một tiếng, máy ném đá lần nữa phát động, to lớn hòn đá cùng thiêu đốt hỏa cầu bay về phía tường thành. Kéo kẹt thanh âm bên trong, tường thành phảng phất tại run rẩy. Trên tường thành, Hùng Văn Long lớn tiếng chỉ huy, bắn tên, ném đá. Trong lúc nhất thời, mưa tên bay tán loạn, đại pháo cùng văng lên, gỗ lăn nhao nhao rơi xuống. Các binh sĩ mặt đầy mồ hôi, nhưng như cũ động tác cấp tốc, thần sắc khẩn trương. Giả Cù cùng Trần La xuất lĩnh lấy các binh sĩ ở cửa thành nội tâm gấp như lửa đốt nhưng lại cường tự kiềm chế, lòng tràn đầy lo lắng chờ đợi, mong mỏi cùng trông mong Hùng Văn Long ra lệnh. Tướng quân, thời cơ phải chăng đã đến? Vương Văn Thiên hộ hỏi, thần sắc hơi có vẻ lo lắng. Hùng Văn Long quan sát đến ngoài thành thế cục, không thành, chờ một chút, án binh bất động. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, từng giây từng phút trôi qua, làm hậu kim tương làm kỳ tinh nhuệ bắt đầu từng bước triển khai tiến công, một chút xíu tới gần tường thành lúc. Hùng Văn Long ngắm nhìn hậu kim trận doanh bên ngoài kia áp trận hơn 1000 tên hậu kim tinh nhuệ kỵ binh, nội tâm không khỏi nổi lên do dự. Nhưng mà, Hùng Văn Long rất nhanh liền quả quyết hạ lệnh, mở cửa thành, giết. Chương 21, tập kích 2, chương 21, tập kích 2, cửa thành từ từ mở ra, Giả Cù một ngựa đi đầu, Trần La theo sát phía sau, hai người một trái một phải xuất lĩnh các binh sĩ như mãnh hổ rời núi giống như hướng hai cái phương hướng phóng tới quân địch. Hậu kim binh sĩ không nghĩ tới Tây Bình Bảo sẽ chủ động xuất kích, chưa thành quân trận phía trước pháo hôi bị trong nháy mắt phá tan, cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Trần La cơ trường đao, lớn tiếng la lên, giết a. Giả Cù xung phong đi đầu, kim qua phá quân thức chỗ đến, máu tươi vẩy ra. Giết, vì đại khánh, vì Liêu Đông, tử chiến không lùi. Các binh sĩ kêu gào, sĩ khí như hồng. Tô Sát Đa mẫn thấy đại khánh quân đội đột xuất một chi kỵ binh, cũng không bối rối, mà là lập tức hạ lệnh, bày trận, chống cự. Hậu kim 2000 tinh nhuệ cấp tốc hành động, kết thành chặt chẽ quân trận. Tô Sát Đa mẫn gặp tình hình này rất là hài lòng, hắn tin tưởng dưới trướng sĩ tốt kết chiến trận có thể chống cự khánh quân kỵ binh công kích, tiếp lấy bố trí thủ hạ, phái 500 tinh kỵ đi trợ giúp, cần phải ngăn chặn cửa thành, giải quyết những cái kia ra khỏi thành kỵ binh, đã hiện ra cũng không để cho bọn hắn lui về trong thành. Thuộc hạ lĩnh mệnh. Dưới trướng tướng lĩnh xuất lĩnh 500 tinh kỵ chờ xuất phát, như gió táp giống như phóng tới hướng cửa thành. Ân, không thích hợp. Nhưng mà, chờ cái này 500 kỵ binh xông đi lên sau, tướng lĩnh lại phát giác tình huống không đúng. Tựa hồ là nhân số không đúng. Không tốt, chúng kế. Tô Sát A mẫn quay đầu đối với nhi tử Tô Sát A Lễ vội vàng nói rằng, thành này cửa chỗ đi ra kỵ binh số lượng nhiều đến ra ngoài dự kiến, thô sơ giản lược tính toán, chừng hơn 1000 người, lại chỗ cửa thành còn tại liên tục không ngừng mà tuôn ra. Nhìn điệu bộ này, Tây Bình Bảo bên trong binh lực tuyệt không chỉ 2000 người. Sợ là tối thiểu có 4000 người. Bọn hắn đã sớm chuẩn bị. Đối mặt cái loại này hiện trạng, Tô Sát A Mẫn phụ tử trong lòng ngầm sinh không ổn. Giả Cù nhìn qua trực diện mà đến 500 tương lam kỳ kỵ binh, mặt lộ vẻ nhe răng cười, lên tiếng hô to, "Các minh đệ, kiến công lập nghiệp vào thời khắc này. Theo ta san bằng cỗ này cường đạo, để bọn hắn biết ta đại khánh binh sĩ lợi hại." Thanh âm tại lạnh thấu xương trong gió lạnh truyền đi thật xa, mang theo thẳng tiến không lùi phóng khoáng cùng khí phách. Dứt lời, trong tay hắn kim qua phá quân thức đột nhiên bung lên, dục ngựa như điện hướng phía quân địch phóng đi. Giáo nhọn lóe ra hàn quang, đúng như một đạo vạch phá vẻ lo lắng tiềm điện. Giả Cù xuất lĩnh bọn kỵ binh tề thanh hô to, âm thanh chấn khắp nơi, móng ngựa lao nhanh, dường như quần quần lôi minh. Bọn hắn như là một thanh vô cùng sắc bén lưỡi dao, thẳng tắp cắm vào hậu kim kỵ binh trận liệt bên trong. Hậu kim kỵ binh mặc dù phát giác được trung kế, nhưng giờ phút này đã không cách nào lùi bước, chỉ có thể kiên trì nên chiến. Song phương đánh giáp lá cả, đao quang kiếm ảnh giao thoa tung hành. Giả Cù xung phong đi đầu, nhìn qua trước mắt dám trực diện hắn hậu kim kỵ binh, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo sắc ý, trong nháy mắt nắm chặt trong tay kim qua phá quân thước, cánh tay cơ bắp sôi sục, đột nhiên phát lực, đem kia kim qua phá quân thước mạnh mẽ đâm vào hậu kim kỵ binh ngực. Cùng lúc đó, hắn hét lớn một tiếng, "Cho ta bay." Kia đại kim kỵ binh căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, liền bị một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi cự lực từ trên ngựa quăng bay đi, thẳng tắp bay về phía bầu trời, chừng cao hơn 3 mét, sau đó như diều đứt dây đồng dạng đập ầm ầm rơi xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Hậu kim các binh sĩ nhìn thấy một màn này, trên mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem bị Giả Cù tùy tiện đánh bay đồng bạn, trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Nguyên bản coi như chỉnh tề trận liệt, giờ phút này lại xuất hiện một vẻ bối rối, không ít người vô ý thức nắm chặt dây cương, chậm lại bước chân xung phong, tránh đi Giả Cù vị trí, trong ánh mắt để lộ ra e ngại. Không cần phải sợ, công kích, nghiền nát hắn. Đại kim tướng lĩnh mặc dù trong lòng đã sợ hãi, nhưng biết do giờ phút này nếu không ổn định cục diện, bọn hắn đám người này hẳn phải chết không nghi ngờ, thế là đem hết toàn lực hô to, ý đồ tổ chức lên hữu hiệu thế công. Nhưng mà tiếng kêu gào của hắn tại cái này chiến trường kịch liệt bên trên lộ ra như thế yếu ớt, càng là bại lộ hắn tồn tại. Giả Cù ánh mắt nhạy cảm trong nháy mắt khóa chặt vị này ngay tại kiệt lực chỉ huy tướng lĩnh, nhếch miệng lên một bệnh tàn khốc đường cong, không chút do dự dục ngựa hướng phía hắn đối diện trùng sát mà đi. Nhân mã những nơi đi qua đều nát. Cùng phong gào thét, Giả Cù trong tay kim qua phá quân thức cao cao giơ lên, dưới ánh mặt trời lóng lánh quang mang chói mắt. Theo hắn quát to một tiếng, chết cho ta. Giáo lôi đao lôi cuốn lấy thiên quân chi lực, như lôi đỉnh giống như tấn mạnh rơi xuống. Kia hậu kim tướng lĩnh chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hàn quang hiện lên, một cỗ không thể kháng cự lực lượng cường đại đập vào mặt. Hắn thậm chí không kịp làm ra bất kỳ động tác phòng ngự, cả người liền bị cái này sắc bén một kích chém thành hai nửa. Máu tươi như suối trào phun ra, tung tóe vẩy vào băng lãnh thổ địa bên trên. Không chỉ có như thế, cỗ này lực lượng khổng lồ dư thế chưa tiêu, nặng nề mà đập vào hắn ngồi xuống trên chiến mã. Chiến mã tê minh một tiếng, không chịu nổi cái này kinh khủng lực trùng kích, móng trước mềm nhũn, ầm vang quỳ rạp xuống đất, kích thích mảng lớn bụi đất. Hậu Kim các binh sĩ trợn mắt nhìn xem nhà mình tướng lĩnh trong nháy mắt chết thảm, sĩ khí hoàn toàn sụp đổ. Mà Giả Cừ xuất lĩnh đại khánh các binh sĩ, mắt thấy từ gia chủ đem như vậy dũng mãnh như thần vô địch, trong lòng nhiệt huyết bị triệt để nhóm lửa. Thế thanh hô to, thanh âm vang tận mây xanh, giết xuyên bọn hắn. Phá trận, phá trận. Tô Sát A Mẫn phụ tử thấy Giả Cừ như thế vũ dũng một màn, đều là muốn rách cả mí mắt, sinh ra hàn ý trong lòng. Tô Sát A Lễ giờ phút này càng là khắc sâu cảm nhận được cái gì là chiến tranh. Cứ việc vừa mới phái đi ra 500 kỵ binh toàn lực ngăn cản, nhưng căn bản là không có cách ngăn chặn Giả Cừ kia sắc bén thế công, càng phải nói là căn bản là không có cách ngăn chặn lại Giả Cừ. Một người phá trận. Giả Cừ kim qua phá quân thức trong tay hắn hổ hổ sinh phong, hắn giờ phút này dường như bá vương tái thế, những nơi đi qua, địch nhân không chết cũng bị thương. Chiến mã tê minh, vó hạ bùn đất vang khắp nơi. Tại phía sau hắn, đại khánh bọn kỵ binh từng cái dũng mãnh không sợ, vũ khí tiếng va chạm vang tận mây xanh, mũi tên như châu chấu giống như trên không trung xuyên thẳng qua. Thỉnh thoảng có binh sĩ chúng tên ngã xuống, bị phía sau chiến mã chà đạp. Máu tươi nhuộm đỏ dưới chân thổ địa, cùng đầy trời cắt vàng xen lẫn trong cùng một chỗ, hình thành một bức hình ảnh đầy máu tanh. Trong nháy mắt, Giả Cừ đã giết ra một đạo lỗ hổng, mang theo đại khánh kỵ binh như hồng lưu giống như phóng tới Tô Sát A Mẫn phụ tử xuất lĩnh 500 kỵ binh. Mà hiện ra tại Giả Cừ trước mặt, chính là dương mắt mong muốn Tương Lam Kỳ đại kỳ cờ, cùng đại kỳ hạ viên kia phong quan được phong hầu đầu người, Tương Lam Kỳ lãnh tụ, Tô Sát A Mẫn. Chương 22, đại thắng chương 22, đại thắng. Giả Cừ dẫn theo kỵ binh như cuồng phong giống như của tới, tiếng vó ngựa vang tận mây xanh, chỗ đến, hậu kim binh sĩ nhao nhao bị kim qua phá quân thức chém ở dưới ngựa. Một đường phóng ngựa phi nhanh, ngang nhiên tại một đám kỵ binh ở trong giết ra một đầu rộng 2 mét chiến tuyến, đem chiến trường chia cắt ra đến, đánh đâu thằng đó, không ai có thể ngăn cản. Đại khánh kỵ binh có thể ở đây đường theo sát tại Giả Cừ bên cạnh trùng sát mà ra. Tô Sát A Mẫn phụ tử hoảng sợ nhìn xem Giả Cừ dần dần tới gần, trong lòng tràn đầy bối rối. Tô Sát A Mẫn đội vàng cấp bên cạnh một vị Nưu Lục hạ lệnh, nhanh, lại xuất 300 kỵ tiến đến ngăn cản. Bên cạnh Nưu Lục thấy Giả Cừ như thế uy mãnh tình trạng, trong lòng không khỏi sinh ra thật sâu sợ hãi chi ý. Giả Cừ liên tục đột phá bộ binh chiến trận, ngay cả đến tiếp sau vội vàng chạy đến ngăn trở 500 kỵ binh cũng đều bị hắn giết xuyên. Quân lệnh có vi phạm, đành phải cắn răng cưỡng ép treo lên sĩ khí, la lớn: "Thiên thần phù hộ, giết!" Sau đó một ngựa đi đầu, xuất lĩnh 300 kỵ binh hướng phía Giả Cừ vị trí trùng sát mà đi. Trên chiến trường, bụi đất tung bay, tiếng la giết đình thái nhức óc. Giả Cừ thân cưỡi màu đen chiến mã, cầm trong tay kim qua phá quân thước, hai mắt đỏ bừng, sát ý nở rộ. Giận dữ hét: "Giả Cừ ở đây, ai dám cản ta?" Thanh âm kia như lôi đình giống như nổ vang, khiến sau lưng đại khánh bọn kỵ binh nhiệt huyết sôi trào. Giả Cừ xuất lĩnh khánh quân kỵ binh lần nữa hội tụ, hình thành trận thế, như mãnh liệt màu đen hồng lưu, lấy duệ không thể đỡ chi thế phóng tới hậu kim quân. Tô Sát A Mẫn đồng thời mệnh lệnh đại kỳ lui về phía sau. Nhưng mà, mệnh lệnh của hắn còn chưa hoàn toàn truyền đạt ra đi, Giả Cừ đã tựa như tia chớp xông vào 300 kỵ phòng tuyến bên trong lần nữa kéo ra một con đường máu. Tại Giả Cừ tấn công mạnh hạ, hậu kim 300 kỵ binh phòng tuyến trong nháy mắt sụp đổ. Trước đó đến ngăn cản nhũ lục, còn chưa thấy rõ Giả Cừ động tác, liền bị một giáo quét xuống dưới ngựa, sống chết không rõ. Giả Cừ cơ trong tay trường sóc, mỗi một lần công kích đều mang thế lôi đỉnh bạc quân. Ngàn cân chi lực dường như vô cùng vô tận, chỗ đến, hậu kim binh sĩ nhao nhao ngã xuống. Kia tràn đầy sát ý ánh mắt, để cho người ta không rét mà run. Giả Cừ thoải mái mà xông phá cái này không có chút nào chiến ý 300 kỵ phòng tuyến, hướng về Tô Sát A Mẫn phụ tử tới gần. Tô Sát A Mẫn thấy đại thế đã mất, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hắn quay người đối bên người thân binh hô, rút lui, giữ được tính mạng quan trọng. Dứt lời, hắn liền dục ngựa thoát đi. Hậu kim các binh sĩ thất kinh, phòng ngự của bọn hắn tại Giả Cừ trước mặt như là giấy giống nhau yếu ớt. Nguyên bản chỉnh tề chiến trận, tại Giả Cừ trùng kích vào biến hỗn loạn không chịu nổi. Giả Cừ cơ trường sóc, mỗi một lần vung lên đều mang theo một hồi kinh phong, giáo nhọn chỗ đến, máu tươi vẩy ra, thịt người bay tứ tung. Hậu kim binh sĩ tại hắn ngàn cân chi lực tiến công hạ, như là yếu ớt sâu kiến, không có chút nào chống đỡ chi lực. Như chiến thần hạ phàm, không người có thể địch. Nhìn qua kia dần dần lui lại cờ sĩ, Giả Cừ giờ phút này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, xông phá trận địa địch, chạm địch đại kỳ. Cùng ta xông. Giả Cừ lần nữa hô to, hắn chiến mã tê minh lấy, vó hạ giơ lên một mảnh bụi đất. Sau lưng bọn kỵ binh đi sát đằng sau, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy đối thắng lợi khát vọng cùng đối Giả Cừ tín nhiệm. Giả Cừ một đường thế không thể đỡ xông phá hậu kim quân đội tầng tầng lớp lớp phòng tuyến. Mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm kia trong gió bay phất phới, lại bởi vì Tô Sát A Mẫn phụ tử không đoạn hậu rời trong quân đại kỳ, trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào sát ý cùng kiên quyết, sau đó đột nhiên ngửa đầu, giọng nói như chuông đồng giống như hô lớn, hậu kim bọn chuột nhắt nhóm nghe, hôm nay phiến chiến trường này, chính là các ngươi nơi táng thân, các ngươi tận thế tới. Thanh âm kia xuyên thấu trên chiến trường ồn ào tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, mang theo làm cho người sợ hãi lực uy hiếp. Sau lưng đại khánh bọn kỵ binh tại dưới sự hướng dẫn của hắn, thế như trẻ tre, nhao nhao đi theo bước tiến của hắn. Giả Cừ thấy tình thế đã định, mặt lộ vẻ nhe răng cười, lần nữa hô to, cướp cờ chi công đang ở trước mắt, phong quan được phong hầu, chính là hôm nay. Giết các binh sĩ bị hắn lây nhiễm, thể thanh hô to, giết, giết, giết. Hậu kim binh sĩ thấy đại kỳ triệt thoái phía sau, sĩ khí hoàn toàn không có, nhao nhao về sau chạy trốn. Không tốt, mau mau vứt bỏ đạo. Tô Sát A Mẫn bên cạnh thân vệ mắt thấy thế cục nguy cấp, lòng nóng như lửa đốt lớn tiếng la lên. Lúc này Tô Sát A Mẫn sắc mặt xám xịt, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, hai mắt tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng. Hắn biết rõ cái này trong quân đại kỳ một khi mất đi ý vị như thế nào, nhưng hôm nay đối mặt Giả Cừ cái này như là ma thần thế công, thực sự vô lực hồi thiên. Cứ việc trong lòng bạn phần không muốn, Tô Sát A Mẫn vẫn là cắn răng, hướng về phía bên người hầu quát, nhanh, theo hắn lời nói. Người hầu không dám có chút trì hoãn, vội vàng đưa tay đi giải buộc lên đại kỳ dây thừng. Nhưng mà, đúng lúc này, giả cụ đã xông phá tầng cuối cùng trở ngại, như quỷ mị giống như giết tới gần. Trong tay hắn kim qua phá quân thức mang theo khí thế một đi không trở lại, mạnh mẽ hướng phía kia ngay tại hiệu đạo dây thừng người hầu đâm tới. Kia người hầu liền không kịp hét lên một tiếng, liền bị giáo nhọn xuyên qua lồng ngực, cả người bị cao cao bốc lên, máu tươi theo giáo cán cốt cốt chảy xuống, trực tiếp đi vào đại kỳ trước mặt, kéo dây cương, tòa hạ chiến mã cũng theo đó bay lên không bật lên. Trong tay kim qua phá quân thức ngẩng lên thật cao, hướng phía đại kỳ mạnh mẽ một chạm. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, to cỡ miệng chén đại kỳ cột cờ hét lên rồi ngã gục. Hầu kim binh sĩ nhìn thấy cái này như lúc dạng, lập tức sợ hãi kinh hãi, thất kinh. Có không chịu nổi người càng là dọa đến hô to, đại kỳ đổ, đại kỳ đổ. Giả cù dùng kim qua phá quân thức bước lên tương lam kỳ đại kỳ, cao giọng quát, đại kỳ đã ngược, người đầu hàng không giết. Đi theo kỵ binh cũng nhao nhao đi theo họ hét, đại kỳ đã ngược, người đầu hàng không giết. Đại kỳ đã ngược, người đầu hàng không giết. Mà ở xa Tây Bình Bảo trên tường thành Hùng Văn Long bọn người nhìn thấy cảnh tượng này cũng nhao nhao hò hét, địch đạo đã ngược, chúng tướng sĩ theo ta toàn lực xuất kích. Đại khánh binh sĩ nhao nhao hò hét lên, sĩ khí đại thịnh. Giả cù chẳng ngược đại kỳ, lại chưa ngừng, tiếp tục hướng phía kia chạy trốn Tô Sát A Mẫn đuổi theo. Tô Sát A Mẫn thất kinh, không ngừng thúc giục chiến mã tăng thêm tốc độ, bảo hộ bối là ra. Bên cạnh hắn các thân binh hô, 20 cái thân binh tự phát nhao nhao phóng tới giả cù, ý đồ ngăn cản. Giả cù hừ lạnh một tiếng, trong tay trường sóc vung lên, trong nháy mắt chém giết mấy người. Tặc tử chạy đâu? Tại khoảng cách Tô Sát A Mẫn trăm bước xa lúc, giả cù ánh mắt run lên, tay phải đột nhiên từ phía sau lưng rút ra một chi mũi tên, khoác lên trên dây cung. Hít sâu một hơi, hai tay cơ bắp trong nháy mắt hở ra, lực lượng cường đại rót vào trong hai tay ở giữa. Chỉ nghe dây cung phát ra băng một tiếng vang thật lớn, giống như kinh lôi chợt hiện. Kia mũi tên như một đạo như lưu tình bắn nhanh mà ra, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, gào thét lên bay về phía Tô Sát A Mẫn ngồi xuống chiến mã. Chiến mã vội vàng không kịp chuẩn bị mũi tên thẳng tắp bắn trúng. Nó phát ra một tiếng thống khổ mà thê lương thét dài, toàn bộ thân hình run rẩy kịch liệt. Sau đó, nó cũng nhịn không được nữa, đột nhiên hướng về phía trước huynh đảo. Tô Sát A Mẫn không có chút nào phòng bị, theo chiến mã cùng nhau nặng nề mà ngã xuống đất. Hắn phát ra một hồi thống khổ rên rỉ, ý đồ dễ dỗi lấy đứng dậy. Tô Sát A Mẫn nhi tử Tô Sát A Lễ thấy này thảm trạng, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, hốc mắt muốn nước. Hắn mong muốn dừng lại ngựa đến, trong miệng khàn cả giọng la lên, "A Mã, A Mã." Bên cạnh binh sĩ lòng nóng như lửa đốt, một thanh nắm chặt Tô Sát A Lễ dây cường, vội vàng nói, "Nhỏ Bối Lạc, đi mau." Bối Lạc gia đã không cứu nổi, ngài muốn lưu lại sau cùng huyết mạch. Giả Cù nhìn qua kia Tô Sát A Lễ tại mọi người hộ vệ dưới đánh tơi bời xa trốn, trong nháy mắt ngựa thế càng nhanh chóng, cười nạo một tiếng, có chút meo cặp mắt lại, trong thần sắc hiện lên một tia suy tư. Sau đó, dùng sức ghim chặt dây cương, dưới hông chiến mã mong trước cao cao giơ lên, phát ra một hồi tê minh. Giả Cù chậm rãi quay đầu lại, nhìn qua kia một mảnh hỗn độn chiến trường. Đây đất đều là hậu kim binh sĩ thi thể, nguồn ngang lộn xộn nằm, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn thổ địa. Vứt binh khí tại ánh nắng chiều hạ lóe ra lạnh lẽo qua mang, khói lửa tràn ngập, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi huyết tinh. Giả Cù giờ phút này lồng ngực kịch liệt phập phồng, trong lòng dâng lên một cỗ phong khoáng chi tình. Sau đó, giả Cù cưỡi ngựa đi đến ngã xuống đất Tô Sát A Mẫn bên cạnh. Tô Sát A Mẫn mặt mũi tràn đầy thống khổ, trong ánh mắt lộ ra tuyệt vọng cùng không cam lòng, miệng bên trong còn tại suy yếu nỉ non cái gì. Giả Cù từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, lạnh lùng nói rằng, Kim Quốc Tương Lam kỳ kỳ chủ, Tô Sát A Mẫn. Chương 23, thỉnh công chương 23, thỉnh công. Giả Cù từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, lạnh lùng nói rằng, ngươi chính là Tô Sát A Mẫn. Nhưng mà, Tô Sát A Mẫn lúc này căn bản cũng không có để ý tới Giả Cù. Nam dạp trên mặt đất, thống khổ ngọng ngoại, miệng bên trong phát ra vẻ oải nhị non cùng kêu rên. Đang chạy như bay chiến mã bỗng nhiên ngã sắp xuống, cho dù là tại mềm mại trên bùn đất, cái này một ném cũng đủ để chí mạng. Chỉ thấy hắn giống một đầu sắp chết trùng, trên mặt đất khó khăn rẽ rùa thân thể. Giả Cù dùng trong tay trường sóc cho Tô Sát A Mẫn trở mình xác nhận thân phận của hắn, giờ phút này mặt mũi của hắn dơ bẩn mà bặm mẹo. Nguyên bản cương nghị khuôn mặt dính đầy bùn đất cùng máu tươi, hỗn hợp có mồ hôi, hình thành từng đạo ô chọc vết tích. Ánh mắt bởi vì thống khổ cực độ mà đông chặt lại, lông mày chăm chú nhíu chung một chỗ, dường như vận thành một cái bế tắc. Bờ môi khô nước, khẽ run, dường như còn tại lẩm bẩm cái gì. Nguyên bản sống mũi thẳng tắp giờ phút này cũng nghiêng về một bên, xương gò má chỗ sưng lên thật cao, tím xanh một mảnh. Mấy sợi đầu tóc rối bời dán tại trên mặt, theo hô hấp của hắn có chút rung động. Mặc dù như thế chật vật không chịu nổi, Giả Cù vẫn là nhận ra hắn chính là lần này Tương Lam kỳ lãnh tụ, hậu kim Bối Lạc gia Tô Sát A Mẫn. Giả Cù tung người xuống ngựa, đem trường sóc cắm ngã xuống trên mặt đất, ngồi xổm người xuống, cũng không ghét bỏ Tô Sát A Mẫn kia vẻ mặt ô trọng, hai tay nâng lên gương mặt của hắn, thấp giọng cười gần nói, "Bảo bối của ta, đừng sợ, ngươi sẽ không chết, ta chắc chắn ăn ngon uống sướng cung cấp ngươi, ha ha ha." Tô Sát A Mẫn nghe nói như thế, mở cho mắt, mặc dù trong mắt tràn đầy phẫn nộ, lại hết sức kiên cường nói, "Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, ta cận kề cái chết không hàng." Giả Cù hai tay ở trên người hắn xoa xoa, đứng dậy, hai tay ôm ở trước ngực, khinh miệt nhìn xem Tô Sát A Mẫn, nói rằng, muốn chết. Không dễ dàng như vậy, ngươi thật là ta đại khánh chiến lợi phẩm. Chiến hậu Tây Bình Bảo bên trong, một mảnh vui mừng. Dân chúng nghe nói đại bại hậu kim quân đội, chém giết địch tướng, nhao nhao đi ra đầu phố, nhảy cấm hoan hô. Đại khánh quân thần dũng. Giả thiên hộ bị vũ. Tiếng hoan hô liên tục không ngừng, toàn bộ Tây Bình Bảo đắm chìm trong vui mừng thắng lợi. Giả Cừ mang theo thắng lợi vinh quang đi vào trong phủ. Hùng Văn Long tướng quân sớm đã trong phủ chờ, thấy Giả Cừ trở về, vội vàng tiến ra đón. Giả Thiên Hộ, chiến dịch này ngươi công hơn lớn lao, nếu không phải bằng vào ngươi chi thần dũng không sợ, dưới trướng tướng sĩ đoạn không cách nào đột phá kia hậu kim quân trận. Hùng Văn Long đầy mặt dáng tươi cười nói rằng. Giả Cừ vội vàng chắp tay, sắc mặt hơi lộ khiêm tốn thái độ, có chút túi thấp đầu, luôn từ khẩn thiết nói, tướng quân quá khen, này thắng cũng không phải là một người chi công, toàn do các tướng sĩ anh dũng không sợ phân chiến, trong đó cũng nhờ có tướng quân anh minh nhu lược. Hùng Văn Long cười ha ha, nhẹ gật đầu, nói rằng, ta sẽ nhanh đem tin chiến thắng chuyển hướng triều đình, nhường triều đình biết được chúng ta công tích. Sau 3 ngày, sát trời vừa hơi sáng lên, Thiên Kinh thành đại môn chưa mở ra, dân chúng đã sắp xếp lên trường xà giống như đội ngũ, chuẩn bị vào thành. Ước sau nửa canh giờ, chỗ cửa thành xa xa truyền đến móng ngựa chạy gấp thanh âm cùng thanh thúy linh đang âm thanh. Chỉ thấy một truyền lệnh sứ trong tay đong đưa dịch linh, trên lưng cắm truyền lệnh cờ, trong miệng cao giọng hô to, nhanh chóng tránh ra, 800 dặm thân cấp, Liêu Đông đại thắng. Cổng tiên trực binh sĩ lúc này bước nhanh về phía trước, đem nơi cửa chính bách tính cấp tốc xua tan, đưa ra vị trí. Nhìn xem truyền lệnh sứ cao giọng la lên, cũng đi theo chúng quanh đồng Liêu Hàn Huyền, Liêu Đông đại thắng à, xem ra là đánh bại Kiến Nô. Đúng vậy à, từ lần trước Thẩm Dương chi chiến đại bại sau, liền không nghe nói lời còn chưa dứt, liền bị một người trong đó đột nhiên một bàn tay cắt ngang, sau đó hạ giọng phẫn nộ quát, ngươi không muốn sống nữa. Bị đánh binh sĩ biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ hậm hực, không dám nói nữa lời nói. Ai, không trò chuyện cái kia, theo ta được biết, trấn thủ sơn hải quan tựa hồ là Bảo Linh hầu sử lại sử hầu gia a. Ai, đúng, chính là. Phụng Tiên Điện Khánh Đế còn tại chủ trì tạo triều truyền lệnh sứ một đường chạy vội đến ngoài hoàng cung, liền bị sớm đã chờ cung đình thị vệ ngăn lại. Bọn thị vệ dẫn linh truyền lệnh sứ, một đường chạy chậm đến thẳng đến hoàng cung. Tạo triều phía trên, đám đại thần đang vì chính sự tranh luận không ngớt. Báo, Liêu Đông đại thắng. Truyền lệnh sứ thanh âm tại cung điện bên ngoài vang lên. Trong điện trong nháy mắt an tĩnh lại, Khánh Đế mừng rỡ, trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là kịp phản ứng, nói, nhanh truyền. Truyền lệnh sứ vội vàng tiến điện, quỳ xuống đất trình lên tin chiến thắng. Thái giám tiếp nhận, hiện lên cho Khánh Đế. Khánh Đế chậm chậm triển khai tin chiến thắng, trên mặt toát ra nụ cười vui vẻ. Quay đầu đối bên cạnh đại nội tổng quản Hạ Thủ Trung nói rằng, Hạ Thủ Trung, ngươi đến đem cái này tin chiến thắng niệm cùng chư vị đại thần nghe một chút. Hạ Thủ Trung tiếp nhận tin chiến thắng, háng giọng một cái, cao giọng thì thầm, Thần Sơn Hải quan tổng binh sử lại chắp tay cúi đầu, cẩn tấu là bên cạnh nhanh sự tình. Đến trị 9 năm ngày 17 tháng 5, Kim Quốc đối lập Tô Sát A Mẫn xuất tường làm kỳ 3000 tinh nhuệ, 1500 quân nhu doanh binh sĩ cùng 500 kỵ tiên phong xuôi nam, xâm phạm ta Tây Bình Bảo biên cảnh. Thần khiến Hùng Văn Long tướng quân xuất bộ 5000 tướng sĩ anh dũng lên địch, tới kịch chiến tại Tây Bình Bảo. May nhờ bệ hạ Hồng Phúc Tề Thiên, tướng sĩ dùng mệnh, cuối cùng rồi sẽ to lớn bại. Bắt sống hậu Kim Bối Lạc Tô Sát A Mẫn, trận trạng tương Lam Kỳ dũng tướng Kim một nột, tổng cộng chém giết hậu Kim phản loạn 3131 người, bắt được hơn 500 người, đoạt tương Lam Kỳ đại kỳ, thu được chiến mã ngàn tớt, lương thảo vô số. Không sai chiến dịch này quân ta cũng bị tổn thương, bỏ mình tướng sĩ hơn 1100 người, người bị thương hơn 500 người. Nay đều dựa vào thánh thượng tiên uy, chúng thần phương đến bảo cảnh an dân. Chúng thần không thắng sợ hãi, phụ phục thánh giám. Cần đấu. Đám đại thần nghe nói, nhao nhao quỳ xuống đất chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ. Lần này ngạc nhiên mừng rỡ tới quá mức đột ngột, đến mức Khánh Đế xem hết chiến báo, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào trước tiên mở miệng. Suy nghĩ cẩn thận, hắn đăng cơ nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu thu được như vậy lại thắng, lại trực tiếp phá tan 3000 hậu kim tương lam kỳ, càng là bắt sống Tô Sát A Mẫn. Chưa lấy lại tinh thần, Khánh Võ Đế liền bị Hạ Thủ Trung lời nói lôi trở lại tinh thần. "Bệ hạ, Bảo Linh Hầu còn trình báo thỉnh công biểu." Khánh Đế nghiêm sắc mặt, nói rằng, "Trình lên, ân." "Không, ngươi trực tiếp trước mặt mọi người niệm đi ra a." Hạ Thủ Trung ứng tiếng nói, "Tuân chỉ." Lập tức triển khai thỉnh công biểu. Hắng giọng một cái thì thầm, Thần Sơn Hải quan tổng bình sử lại kinh sợ, chắp tay cúi đầu, cẩn tấu là dưới trướng tướng sĩ thỉnh công sự tình. Hiện có Tây Bình Bảo phó thiên hộ Giả Cừ, trung dũng phi phàm, chiến công lớn lao, quả thật giường cột nước nhà, xứng nhận khác biệt tưởng. Ban đầu, hậu Kim Bối Lạc Tô Sát A Mẫn ý đồ xâm nhập phía nam, quân bí ẩn tiềm hành, không sai Giả Cừ tại tuần phòng lúc cảnh giác hơn người, dẫn đầu dò hậu Kim xuôi nam sát thực tình hình, cũng hỏa tốc đưa tin về doanh. Thân đến tình báo này mới có thể thông dong điều hành, giữ làm chủ tính, làm cho quân ta tại chiến lược bên trên trước theo chủ động. Nay một công liên quan đến toàn cục, Giả Cừ nhìn rõ tiên cơ chi năng hiện lộ hoàn toàn. Tiếp theo, tại Tây Bình Bảo trước khi chiến đấu tao ngộ giao phòng, Giả Cừ xuất bộ đội sở thuộc tinh nhuệ, anh dũng xông vào trận địa. Dáng người mạnh mẽ, dũng khí hơn người, tại hôn chiến bên trong, lực trảm hậu kim giáp lạc ách thật một viên, nhu lục ách thật một viên, chém đầu 87 cấp. Như thế chiến tích, đã do dung quan tam quân chỉ huy, khiến quân địch mới nếm thử thua trận, nhuệ khí gặp khó. Cho đến mấu chốt chi Tây Bình Bảo quyết chiến, hậu kim ba đổ lỗ kim đột ngột ỉ lại dũng kiêu chiến, Newton lấy bản thân chỉ huy, trấn nhiếp của ta. Không sai Giả Cừ không hề sợ hãi, rất giáo thúc ngựa, thẳng đến kim đột ngột. Giao phong mấy hiệp, cuối cùng rồi sẽ kim đột ngột chém ở dưới ngựa. Hậu kim đại quân sĩ khí tuyết lở, quân tâm hoảng sợ, không người ứng chiến. Sau Giả Cừ tự mình dẫn 1000 tinh kỵ, xông vào trận địa địch hải tâm. Giả Cừ tại trong trận thành công chém xuống quân địch đạo cờ, đoạt được xoáy kỳ. Quân địch thấy xoáy kỳ đã mất, phòng tuyến toàn diện sụp đổ. Giả Cừ vẫn anh dũng, một mình cưỡi ngựa, đuổi sát hậu kim Bối Lạc Tô Sát Đá Mẫn không bỏ, cuối cùng rồi sẽ bắt sống. Trải qua kỹ càng thống kê, chiến dịch này Giả Cừ một người tính gộp lại chém đầu hơn 300 cấp, công tại xa tắc, dũng đáng khen. Giả Cừ ngày thường tại trong quân, huấn luyện cần cù, quân kỷ nghiêm minh, chờ dưới trướng tướng sĩ ân uy tịnh thi, rất được lòng người. Nay gặp quốc nạn, đứng ra, nhiều lần lập kỳ công, quả thật chúng tướng sĩ chi mẫu mực, là ta đại khánh may mắn sự tình. Thần coi là, như thế trung dũng chi sĩ, nếu không giúp cho trọng thượng, sợ lệnh tướng sĩ chi tâm, cũng khó khích lệ về sau người hiệu mệnh chiến trường. Cho nên thần cả gan, khẩn cầu bệ hạ khai ân, đặc biệt thăng chức giả cụ, ban thưởng lấy giày tức trọng lộc, lấy gió công, lấy lệ sĩ khí. Thần không thắng sợ hãi đã đến, phủ phục thánh tài. Chương 24, thủ phong chương 24, thủ phong toàn bộ phụng tiên điện bên trong yên tĩnh vô cùng, nghe nói hạ thủ trung niệm xong trong tay thỉnh công biểu, một đám quan viên đều cảm thấy trận chiến này công tội tại không hợp thói thường. Một máy mắt, toàn bộ phụng tiên cửa đều phá lệ yên tĩnh. Khánh đế chậm rãi mở miệng, nói rằng, cái này giả cụ là nơi nào người? Năm nay bao nhiêu tuổi? Hạ thủ trung sau lưng một tên thái giám sớm tại hạ thủ trung đọc lên giả cụ chi danh lúc, liền đi vơ vét giả cụ tài liệu. Lúc này, hán đội vàng đem cái này một phần tư liệu đệ trình cho hạ thủ trung, hạ thủ trung lại ngược lại đem nó đệ trình cho hoàng đế bệ hạ. Khánh đế nhìn bước nhỏ là nhướng mày, thầm nghĩ, lại là Ninh quốc phủ người. Bất quá xuống chút nữa nhìn vãng sinh kinh cuối cùng, lông mày lại đột nhiên giãn ra, khó trách bảo linh hầu như thế tôn sủng, tiếp lấy đối với một chút văn võ bá quan nói rằng, chưa từng nghĩ giả cụ lại là Ninh quốc công về sau. Khó trách như thế dũng mãnh như thần, nghĩ đến nhất định là kế thừa Ninh quốc công chỉ dũng. Võ Vân trong tập đoàn, Nưu Kế Tông nghe đạo Khánh Đế nói giả cụ là Ninh quốc công về sau, lúc này ánh mắt sáng lên, đỉnh đầu ngứa, dẫn đầu tiến lên chắp tay nói rằng, bệ hạ, cái này giả cụ xuất thân danh môn, anh dũng phi phạm. Lần này hắn chiến công hiển hách, khuất nhục hậu kim, như thế đại công, làm trọng thượng a. Hắn xông pha chiến đấu, không sợ sinh tử, thật là ta đại khánh hổ tướng. Liêu Phương cũng ngay sau đó mở miệng, bệ hạ, giả cụ chi dũng, quả thật ta đại khánh may mắn. Nếu không phong thưởng, có thể nào khích lệ chúng tướng sĩ hiệu mệnh xa trường? Thần cho rằng, lấy giả cụ chi công, phong hầu cũng không đủ. Trần Thụy Văn vội vàng phụ hòa nói, bệ hạ, thần coi là giả cụ chi công, đủ để phong hầu. Trước kia cấp cờ chi công đều cực kỳ trọng đại, huống chi hắn còn bắt sống hậu kim bối Lạc Tô Sát Ta Mẫn, cái loại này công tích, nếu không phong hầu, khó mà phục chúng. Lúc này, quan văn tập đoàn lúc này phản bác. Một vị quan văn đứng ra nói rằng, bệ hạ, việc này còn cần cẩn thận. Cái này giả cụ tuổi còn nhỏ, tư lịch còn thấp, bỗng nhiên phong hầu, sợ khó mà phục chúng. Lại này công tích có lẽ có khuyết đại làm giả chi ngại, còn cần tưởng thêm xác minh. Ngựa còn trợn mắt nhìn, chỉ vào quan văn nói rằng, các ngươi những này quan văn, chỉ hiểu được trên triều đình múa mép khua môi, căn bản không biết được chiến trường tàn khốc. Giả cụ công tích là các huynh đệ dùng máu tươi đổi lấy, há lại cho các ngươi như vậy nói xấu. Quan văn không cam lòng yếu thế, mắng trả lại, thử. Các ngươi võ tướng liền biết đều đánh tiêu giết, phong thưởng sự tình liên quan đến triều đình chuẩn mực cùng quốc gia an ổn, há có thể như thế lỗ mãng. Hầu Hiếu Khang kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, giống to, các ngươi bọn này con một sách, biết cái gì? Giả cụ trên chiến trường cựu tử nhất sinh, vì chính là bảo vệ quốc gia, các ngươi lại tại nơi này gây khó khăn đủ đường. Một vị khác quan văn trong lòng hừ lạnh một tiếng, chiến trường giết địch tất nhiên có công, nhưng cũng không thể coi nhẹ quy củ và cân bằng. Võ tướng tuyệt đối không thể phong hầu quá nhiều, nếu không thế tất ảnh hưởng triều cục. Lúc này bên trên chắp tay hành lễ, cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, bệ hạ, thần đối võ tướng nhóm trên chiến trường anh dũng giết địch, bảo vệ quốc gia chi công tích, cảm giác sâu sắc kính nể. Không sai, thần cũng có một tia thiện ý, khẩn cầu bệ hạ trong trước. Bây giờ triều cục căn ổn, thế lực khắp nơi mỗi người quản lý chức vụ của mình, trung bảo đảm giang sơn xa tắc. Nhưng thần tự mình suy nghĩ, như đối võ tướng nhóm phong thưởng hơi không cẩn thận, có thể làm triều đình các phe cân bằng có chút biến động. Thần biết rõ việc này quan hệ trọng đại, chính mình có lẽ cân nhắc không chu toàn, mong rằng bệ hạ có thể lấy cơ trí chi nghĩ, cân nhắc trong đó lợi và hại, làm ra sắc nhất tại triều ta thiên thu vạn đại quyết sách. Nưu Kế Tông tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, đánh rắm. Không có chúng ta võ tướng ở tiền tuyến liều mạng, các ngươi có thể ở cái này an ổn nghị luận. Khánh đế ánh mắt đảo qua đám người, vẻ mặt uy nghiêm, quát lớn, đều cho chấm im ngay. Chấm tự sẽ minh xét, giả cụ chi công, chấm trong lòng hiểu rõ. Trong điện lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người đều câm như hến. Khánh đế trầm tư một lát, nói rằng, giả cụ chi công, không thể nghi ngờ. Nhưng phong thưởng sự tình, phong hầu sợ có không ổn, hơi có vẻ hư cao, phong tử tức lại quá thấp. Chấm quyết định, sát phong giả cụ là Vũ Dung Bá, ban thưởng hoàng kim ngàn lượng, tơ lụa 500 tớt, tại kinh thành ban thưởng phủ đệ bá tước một tòa. Khác ban thưởng Sơn Văn Khải một bộ, phong làm Sơn Hải quan tổng binh phủ tổng tam phẩm du kích tướng quân. Đồng thời, ngay hôm đó lên khiến du kích tướng quân Hùng Văn Long áp giải tù binh Tô Sát Á Mẫn lập tức hồi kinh được thưởng. Chấm muốn đích thân chiếu cố cái này hậu kim mối lặc, lấy chấn ta đại khánh quốc uy. Khánh đế vừa dứt lời, trên triều đình một mảnh trang nghiêm, văn võ bá quan đều cúi đầu cung nghe thánh ý. Lúc này, một vị quan văn ra khỏi hàng, chắp tay nói rằng, bệ hạ thánh minh, như thế phong thưởng đã rõ giả tướng quân chi công, lại lộ ra bệ hạ chi công chính. Không sai, biên cảnh chiến sự vẫn cần phòng bị, mong rằng bệ hạ sớm làm an bài. Khánh đế khẽ gật đầu, nói rằng, chấm tự có phân tất. Lần này lại thắng, làm cổ vũ sĩ khí, củng cố biên phòng, để phòng hậu kim lại lần nữa xâm phạm. Chúng thần tề thanh đáp, bệ hạ anh minh. Khánh đế thấy thế, nói rằng, nếu không có việc khác, liền bài triệu a. Đám người nhao nhao hành lễ, cùng tiễn bệ hạ. Sau đó tán đi. Tại Phụng Tiên Điện ngoài cửa, những cái kia ngũ phẩm trở xuống quan viên đang mong mỏi cùng trông mong, Vinh Quốc phủ giả chính cũng ở trong đó, trong lòng đang suy đoán trong triều đình tình huống. Đột nhiên, nghe được bài triệu tin tức, tiếp lấy liền có người kêu gọi tên của hắn. Giả chính nhìn lại, hóa ra là Trấn Quốc công phủ Nưu Kế Tông, Lý Quốc công phủ Liêu Phương, Thể Quốc công phủ Trần Thụy Văn, Trị Quốc công phủ Ngựa Còn, Tu Quốc công phủ Hầu Hiếu Khang trở võ hơn quý tộc. Trấn Quốc công Nưu Kế Tông vẻ mặt tươi cười, chắp tay nói rằng, Giả Thế Minh à, chúc mừng chúc mừng, ngươi giả ra ra nhân vật ghê gớm, giả cụ lần này trên chiến trường xung phong đi đầu, khuất nhục hậu kim, còn bắt sống hậu kim bối Lạc Tô Sát A Mẫn, lập xuống chiến công hiển hách, cho nên được phong làm Vũ Dũng Bá. Giả Chính vẻ mặt ngạc nhiên mừng rỡ, nhưng mà lại dẫn một chút nghi hoặc, đội vàng chắp tay nói rằng, các vị Thế Minh quá khen, đây là thánh thượng long ân. Chỉ là cái này phong thưởng Tề Quốc công Trần Thụy Văn vô vô Giả Chính bà bay, nói rằng, ngươi giả ra cụ huynh đệ lần này chiến công hiển hách, cái này phong thưởng là hắn nên được, ngày sau tiền đồ bất khả hạn lượng a. Lý Quốc công Liễu Phương luốt luốt sợi râu, nói rằng, nghe nói thánh thượng còn khiến Hùng Văn Long tướng quân xuất bộ hồi kinh được thưởng, đáng tiếc cụ huynh đệ chưa cùng nhau triệu hồi, không phải thật muốn mở mang kiến thức một chút vị mãnh tướng này. Lưu Kế Tông cũng nói, còn không phải sao, chúng ta đối cụ huynh đệ cũng là bội phục gấp. Tiểu tử này hưu dung hưu nhu, không hổ là Ninh Quốc công về sau. Giả Chính khiêm tốn nói, chư vị đại nhân nâng đỡ, cụ huynh đệ còn cần nhiều hơn lịch luyện, cho nên bệ hạ mới có thể nhường lưu tại Liêu Đông. Trị Quốc Ngựa Được còn nói rằng, đây là tự nhiên, bất quá lần này chiến công, đủ thấy phi phạm. Tu Quốc công Hầu Hiếu Khang gật đầu nói, giả ra có phúc ca. Đám người nhao nhao gật đầu nói phải. Giả Chính trong lòng âm thầm cảm khái, giả ra lần này bởi vì giả cùm mà vinh quang tăng gấp bội, cũng cho hắn hôm nay tại các vị thế vinh trước mặt nở mày nở mặt. Các vị võ vân quý tộc lại cùng Giả Chính hàn huyên vài câu, liền riêng phần mình rời đi. Giả Chính nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, hôm nay công bộ vô sự vụ xử lý, nên đem như thế tin tức báo cùng trong nhà. Nghĩ đến tranh thủ thời gian hồi phủ đem cái này tin tức tốt cáo chi đám người. Vừa xuất cung bên ngoài, Giả Chính sốt ruột đối Mã Phu nói rằng, nhanh lái xe hồi phủ. Mã Phu đáp, được rồi, lao ra. Giả Chính lại đối người hầu dặn dò nói, ngươi tranh thủ thời gian trước chạy chậm đến đi Ninh Quốc phủ tìm Chân Ca Nhi, nhường hắn đến Minh Quốc phủ cùng nhau nghị sự, liền nói có thiên đại hỷ sự. Người hầu đội vàng trả lời, là, lao ra. Lúc này Chân Chu chạy ra ngoài. Chương 25, giả phụ chúc mừng, 1, chương 25, giả phụ chúc mừng, 1, Giả Chân mang theo Giả Dung hùng hùng hổ hổ chạy đến Minh Quốc phủ. Vừa bước vào kia uy nghiêm trang trọng đại môn, thân hình Giả Dặn Lâm Chi Hiếu liền bước nhanh tiến lên đón. Còn chưa chờ Giả Chân đặt câu hỏi, Lâm Chi Hiếu đã ngầm hiểu, cung kính chắp tay, Chân đại gia, Dung huynh đệ, thực sự không khéo, chính lao ra đến nay chưa hồi phủ. Giả Chân cùng Giả Dung trong nháy mắt dừng bước lại, liếc nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Giả Chân có chút meo cặp mắt lại, trong giọng nói lộ ra mấy phần hoang mang, cái này có thể thực kỳ quái, rõ ràng là hắn sai người chuyển cho chúng ta đến đây, thế nào chính mình vẫn còn không tới. Giả Dung ở một bên cũng là mặt mũi tràn đầy hồ nghi, vội vàng tiếp lời nói, phụ thân, sẽ không phải là chuyện có cái gì đột phát biến hóa à? Giả Chân vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng nhíu mày, hơi suy tư rồi nói ra, tính toán, đã đều đã tới, liền tạm thời an tâm đợi. Huống hồ chúng ta thật vất vả tới một chuyến, không ngại đi trước bái kiến lao thái thái. Giả Dung liền vội vàng gật đầu, phụ thân nói đúng. Giả Chân thế là nhìn về phía Lâm Chi Hiếu, Lâm quản gia, mang đường, chúng ta cái này liền tiến về Vinh Hy đường, hướng lao thái thái bần an. Lâm Chi Hiếu vẻ mặt tươi cười, vội vàng đáp, hai vị gia quá khách khí rồi, xin mời đi theo ta. Dứt lời, quay người ở phía trước dẫn đường, bộ pháp nhẹ nhàng lại thong dong. Giả Chân cùng Giả Dung sửa sang lại một chút vào áo, vững bước theo ở phía sau. Không bao lâu, liền tới Vinh Hy đường. Lại nhìn kia Vinh Hy đường bên trong, bố trí được trang nhã trang trọng, hoa đến chiếu sáng rạng rỡ. Vinh Hy đường bên trong, Giả Mẫu vững vàng ngồi ngay ngắn ở chính vị. Mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng nàng tinh thần sung mãn, lưng eo thẳng tắp, tự có một cỗ trải qua tuế nguyệt lắng động uy nghiêm. Bất quá, làm nàng ánh mắt đảo qua đám người lúc, đáy mắt lại tràn đầy từ ái nhu hòa, để cho người ta như gió xuân ấm áp. Nên Xuân, Tháng Xuân, Tích Xuân ba tỷ muội an tĩnh hầu ở Giả Mẫu bên cạnh. Nên Xuân trời sinh tính dịu dàng, thần sắc bình thản, kèm theo một loại dịu dàng yên tĩnh khí chất, dường như một dòng thanh tuyển. Tháng Xuân linh động hoạt bát, một đôi tròng mắt lộ ra thông minh lanh lợi, giữa cử chỉ hiện thị rõ linh tú chi khí. Tích Xuân tuổi còn nhỏ, không màng danh lợi bình yên, ngồi an tĩnh, tinh khiết chất phác. Lâm Đại Ngọc ngồi ở một bên, dáng người nhẹ nhàng yếu đuối, hành động ở giữa tựa như trong gió nhẹ mảnh liễu, lượn lờ mềm mại. Nàng mặt mày ẩn tình, khi thì toát ra thông minh và mang, lại vì nàng thêm mấy phần linh động. Giả Bảo Ngọc đứng ở trong đám người, mặt mày tỏa sáng, giống như một khối ôn nhuận mỹ ngọc, toàn thân tản ra tự tin. Hắn trời sinh mang theo một loại đặc biệt thần thái, hoạt bát lại không mất văn nhã, giờ phút này đang ý cười đầy mặt cùng đám người gặp nhau một đường. Vương phu nhân cùng Hình phu nhân phân biệt ngồi hai bên, tư thế ngồi đoan chính, thần thái an tường. Các nàng quần áo vừa vặn, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ đương gia chủ mẫu ổn trọng cùng đại khí, mỗi tiếng nói cử động đều hiện lộ rõ ràng trong phủ địa vị cùng hàm dưỡng. Vương Hi Phượng thì giống một cái không biết mệt mỏi chim chóc, tại đường bên trong xuyên thẳng qua bận rộn. Nàng một hồi chỉ huy bọn nha hoàn bưng trà dâng nước, một hồi lại cười lời nói huyền chuyển kêu gọi đám người, mỗi một cái động tác, mỗi một câu nói đều lộ ra thông minh tháo bát, đem cảnh tượng an bài đến ngay ngắn rõ ràng. Lý Hoàn An tĩnh ngồi ở trong góc, tựa như thâm cốc bên trong u lan, điệu thấp lại nội liễm. Lâm Chi Hiếu bước nhẹ đi vào trong đường, đầu tiên là cung kính thi lễ một cái, sau đó cao giọng thông báo, lao thái thái, Chân đại gia cùng Dung huynh đệ đến rồi. Giả Mẫu nghe nói, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hòa ái, liên tục không ngừng nói rằng, nhanh, mau mời bọn hắn tiến đến. Vừa dứt lời, Giả Chân cùng Giả Dung nện bước chân trầm ổn đi vào trong nhà. Hai người vội vàng tiến lên, quy củ đi thỉnh an chi lễ. Giả Chân trên mặt mang thân hòa nụ cười, ngữ khí cung kính nói rằng, lao thái thái, ngài luôn luôn thân thể vừa vặn rất tốt. Tôn Nhi hôm nay cố ý mang theo Dung huynh đệ đến cho ngài thỉnh an, nhìn một cái lão nhân ra ngài. Giả Mẫu ý cười càng sâu, liên tục gật đầu, tốt, tốt a. Hai người các ngươi nhanh ngồi xuống, đừng cứ mãi câu lấy những lễ nghi này. Giả Dung cũng đội vàng khéo léo hành lễ, thanh âm thanh thủy nói, cho lão thái thái thỉnh ăn rồi. Nguyện lão thái thái phúc phận thâm hậu, như kia Đông Hải chi thủy hạo miểu vô tận, số tuổi thọ kéo dài, có thể so sánh Nam Sơn chi tùng bạn cổ Trường Xuân. Giả Mẫu bị chọc cho không ngậm miệng được, vươn tay từ ái chỉ Giả Dung, đứa nhỏ này, miệng nhỏ cùng lau mật dường như, chính là ngọn. Đám người nhao nhao ngồi xuống, không bao lâu, mấy cái lanh lợi nha hoàn liền nện bước chân nhẹ nhàng, bưng tinh xảo trà quả đi đến, từng cái bày ra ở trước mặt mọi người. Giả Mẫu cạn nhấp một miệng trà, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Giả Chân, mở miệng hỏi, ngày hôm nay thế nào đống nhiên nghĩ đến xem ta lão thái bà này rồi? Giả Chân vội vàng hạ thấp người, Tôn Nhi cũng là vừa biết được, nhị lao ra sai người chuyển cho chúng ta đến trong phủ, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Có thể chờ chúng ta tới, mới hiểu được nhị lao ra còn chưa có trở lại, suy nghĩ tới trước bái kiến lao thái thái ngài, cho ngài thỉnh an. Giả Mẫu khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói rằng, hóa ra là dạng này, nghĩ đến là trên triều đình những chuyện kia chậm chế hắn. Lúc này, Vương Hy Phượng khỏe miệng ngậm lấy một vẻ hoạt bát cười, giòn tan sen vào nói, Chân đại gia, cái này rất nhiều thời gian đều hiếm thấy ngài đến chúng ta bên này đi vòng một chút, sẽ không phải là đem chúng ta đều quên tới lên 9 tầng mây đi rồi. Giả Chân nghe xong, vội vàng khoát tay giải thích, Phượng muội muội, lời này coi như đoan của ta. Ngài cũng biết ta ngày bình thường việc vặt quân thân, cái này không, vừa được không liền tranh thủ thời gian đến đây đi. Vương phu nhân mỉm cười nhìn về phía Giả Chân, lo lắng mà hỏi thăm, Chân ca nhi, gần nhất các ngươi Ninh quốc phủ trên dưới đều mạnh khỏe. Giả Chân vội vàng đáp, cực khổ thím mong nhớ, mọi chuyện đều tốt, trong nhà lao tiểu đều bình an trôi chảy. Thám Xuân chợt lóe một đôi linh động mắt to, vừa cười vừa nói, Chân đại ca hôm nay khó được đến một chuyến, khẳng định là có cái gì mới lạ chuyện thú vị, mau nói đến cho chúng ta đoàn người nghe một chút. Giả Dung ở một bên gãi gãi đầu, ngây thơ chân thành cười nói, Tam cô cô, ngại nhưng làm chúng ta nghĩ đến quá có hoa dặm rồi, chúng ta lần này thật sự là đơn thuần đến cho lão thái thái thỉnh an. Đám người ngươi một lời ta một câu, hoan thanh tiếu ngữ tại Vinh Hy đường bên trong quanh quẩn, bầu không khí hòa hợp mà náo nhiệt. Đúng lúc này, đường ngoại chuyện đến một tiếng do nét thông báo âm thanh, nhị lao ra trở về phủ. Giả Chân cùng Giả Dung nghe được tin tức này, liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời đứng dậy, hướng Giả Mẫu cáo tử, kia Tôn Nhi nhóm đi trước nhìn một chút nhị lao ra. Giả Mẫu mỉm cười khoát khoát tay, đi thôi, đừng để lỡ chính sự. Còn không đợi Giả Chân cùng Giả Dung phóng ra mấy bước, ngoài cửa lại chuyển tới một tiếng thông báo, nhị lao ra đến đây bái kiến lao thái thái. Đám người nghe nói, đều yên tĩnh trở lại, ánh mắt cùng nhau chuyển hướng cổng. Không bao lâu, Giả Chính cất bước đi vào Vinh Hy đường, sắc mặt khó nén hưng phấn cùng kích động, trước cung kính hướng Giả Mẫu thỉnh an. Giả Mẫu khẽ cười nói, lao nhị, nhanh ngồi xuống nói chuyện. Giả Chính theo lời ở một bên trên ghế ngồi xuống, ánh mắt đảo qua đám người, háng giọng một cái sau mở miệng, mẫu thân, Chân ca nhi, xác thực có chuyện đại hỷ sự. Đám người nghe xong, đều bình hai, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Giả Chính, lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong. Vương Hy Phượng tính tình gấp, dẫn đầu nhịn không được mở miệng hỏi, nhị lao ra, nhìn ngài cái này hỉ khí rưng rưng, chẳng lẽ có cái gì thiên đại hảo sự? Nhanh đừng thừa nước đục thả câu, mau nói đến nhường mọi người cũng cao hứng theo cao hứng. Nàng vừa nói, một bên cầm khăn tay khẽ vẫy, trong ánh mắt lộ ra hiếu kỳ. Giả Chính ho nhẹ một tiếng, hiện ra nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, nói rằng, nhà chúng ta cử huynh đệ tại Liêu Đông lập công lớn, thánh thượng long ân, sắp phong làm vũ du bá chức quan càng là tổng tam phẩm du kích tướng quân đâu. Nói đến đây Giả Chính trong lòng không khỏi có chút chua xót, hắn làm hơn nửa đời người vẫn là tổng ngũ phẩm quan thân. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Giả Mẫu đầu tiên là sững sờ, trong mắt lập tức hiện lên vẻ đại hỉ, run rẩy ngồi thẳng thân thể,